Chương 85, học thật nhanh hóa ra gà là không biết bay, chắc không được đâu. Heo cảm giác cùng liêu heo rất giống a. Con lửa không phải dùng để ăn sao? Minh đối với mấy cái này gia súc gia cầm cảm thấy hứng thú vô cùng. Sơn Hoa chuyển đến một cái bàn lớn, đặt ở dưới cây táo mặt, rất nhanh một bàn mâm đồ ăn đã bưng lên, có gà có cá có thịt có trứng, phi thường phong phú một bàn. Chỉ chốc lát sau, Vương Triệu Điền cũng tới, nhìn thấy hắn Minh thật cao hứng, hắn lần này nhớ kỹ rất xem thêm đồ biết vật bên trong văn tự. Vương Triệu Điền lại có chút lo lắng, hắn cảm giác đứa nhỏ này cuối cùng còn phải chạy mất. Lần trước trong bệnh viện nhiều người như vậy đều không thể coi chừng hắn, Trương Tiểu Lượng, hắn đoán chừng rất treo. Có thể bất kể nói thế nào, ai quản còn phải quản, bọn hắn đều đáp ứng thầm hân, muốn đem tiểu ăn mày đưa đến phúc lợi viện đi. Hắn còn không rõ ràng lắm, Hoàng Lãng cùng Hoàng Cương đã có ý khác. Bao quát Trương Tiểu Lượng cùng Lý Giao, không ai muốn đem tiểu ăn mày đưa tiễn. Lúc ăn cơm, Minh nhìn thấy Sơn Hoa Cha cùng Vương Triệu Điển trước mặt bày hai chén bạch nước, người khác lại không có, có chút hiếu kỳ. Sơn Hoa Cha cười nâng cốc chén đưa tới, nói ra, đến một ngụm nếm thử. Sơn Hoa mẹ vội vàng ngăn lại, ngươi thật sự là, cho hải tử uống rượu gì? Nói đánh mở một chai lạnh buốt tuyết bích, đưa cho Minh. Cái bình này không giống nhau a, là màu xanh lá. Minh suy nghĩ, giống như ở hình tượng kệ hàng khu cũng đã gặp. Cầm qua đến uống một ngụm, Minh không do lộ ra nụ cười, nước lạnh buốt, là ngọt, hơn nữa vị rất đặc thủ, phi thường tốt uống. Sau đó mọi người đều bị Minh sức ăn kính sợ, trên mặt bàn một nửa đồ ăn đều là hắn ăn, mới in dấu bánh ăn ba tấm. Minh đồng dạng kinh ngạc, Sơn Hoa Cha cùng Vương Triệu Điền một bữa cơm ăn đến mới đem nước trong ly uống xong, miệng so thanh la còn nhỏ, hơn nữa ngồi uống một ngụm, biểu lộ đều có biến hóa. Cơm nước xong xuôi, Vương Triệu Điền liên tục cảm tạ, sau đó mang theo Minh rời đi Sơn Hoa nhà, trở về trường học. Cùng Minh lần trước đến thời điểm khác biệt, trường học rất nóng huyên náo, bên trong có không ít người làm việc, đang tu sửa trường học. Vương Triệu Điền đem Minh mang về ký túc xá, cũng không có ra ngoài, lần trước hắn rời đi một hồi Minh liền chạy, lần này hắn quyết định trông coi. Đi vào phòng, Minh phát hiện Vương Triệu Điền ký túc xá tràn đầy, hầu như đều là sách cùng ở. Để Minh ngồi ở trên giường, Vương Triệu Điền bắt đầu lật một năm cấp sách giáo khoa, hắn nghe Thẩm Hân nói, chuẩn bị dạy cho tiểu ăn mày học hắn ngữ ghép vần, tả hữu buổi chiều đều phải trông coi hắn, không thể không có chuyện làm, cho nên hắn chuẩn bị dạy hắn một chút, tiểu ăn mày phi thường tốt học, cái này một chút hắn rất thích. Cũng may trường học tu sửa, làm việc tất các lớp sách đều đặt ở hắn ký túc xá, bằng không hắn còn được ra ngoài tìm. Mấy phút sau, hắn tìm được sách giáo khoa, sau đó lại lấy giấy bút. A, ở, ngỗng. Vương Triệu Điền bắt đầu dạy Minh phát âm. Minh lúc đầu muốn hỏi chuẩn bị những cái kia từ, nhưng nhìn thấy Vương Triệu Điền xuất ra sách vở, lập tức nhận ra trên sách ký hiệu chính là nhìn đồ biết vật bên trong, văn tự phía trên những cái kia hắn không quen biết ký hiệu. Những cái kia ký hiệu hắn nguyên bản nhìn xem tương đương lạ lẫm, nhưng Vương Triệu Điền dạy cho hắn phát âm về sau, hắn đúng là có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như những cái kia không hiểu thấu đọc lên tới chữ, một lần liền một mực nhớ kỹ. Học thật nhanh. Vương Triệu Điền rất kinh ngạc, lập tức chuẩn bị đủ tinh thần. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Lượng đã đuổi tới mới huyện, lái xe là Đồng Trang Nữ Hải, hắn giữa chưa uống rượu, không có cách, cho nên đem cái này buổi tử tìm qua đây. Thường Hương nghe nói lại muốn đi tiếp Bồ Nhí, vô cùng hưng phấn, xe lái thật nhanh. Tiểu Lượng ca, ngươi thật muốn đem Bồ Nhí lưu bên người a? Đồng Trang Nữ Hải hỏi. Đương nhiên rồi, ở Phúc Lợi viện nào có đi theo ta tốt. Trương Tiểu Lượng cười hắc hắc nói. Có thể giải quyết như thế nào thân phận của hắn? Ngươi là Thường lão bản con gái sao? Giải quyết chút chuyện này rất phí sức lực. Để tiểu ăn mày ở Phúc Lợi viện đi một vòng thân phận không thì có. Đồng Trang thiếu nữ một cước phanh lại, phía trước là đèn đỏ, nơi này chính là Khải Lệ nhà viên giao lộ. Ý? Trương Tiểu Lượng nhìn xem bên ngoài, hắn thấy được lần trước đôi mẹ con kia đang đi qua người đi hành đạo, hướng Bảo Hiên phủ đi đến. Là các nàng, thật đúng dịp. Đồng Trang nữ hải cũng nhìn thấy. Cái này hai mẹ con mệnh thật lớn, nếu không là tiểu ăn mày chạy nhanh, các nàng liền bị đụng chết. Đồng Trang nữ hải nói, nổ máy xe, đã biến đèn. Ở Bảo Hiên phủ đối diện trong bãi đỗ xe, một cỗ màu đen kiệu ngồi trên xe hai tên đeo kính râm thanh niên, nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con kia đi vào Bảo Hiên phủ. Các nàng bên người cảnh sát nên đều rút lui. Vị trí lái bên trên thanh niên nói ra. Đương nhiên, bọn hắn có bao nhiêu cảnh lực, còn có thể một mực bảo hộ các nàng. Một người khác nói, chúng ta lúc nào động thủ, càng nhanh càng tốt, ông chủ bên kia đã an bài tốt. Buổi chiều, Sơn thôn tiểu học trong túc xá, Vương Triệu Điển cười đứng lên, duỗi lưng một cái. Đến trưa, hắn đã đem Hán ngữ ghép vần dạy xong, tiểu ăn mày học thật nhanh. Hôm nay liền học được cái này đi, tham thì thâm, đem hôm nay học củng cố liền tốt. Vương Triệu Điển nói. Minh chính học đến đây, kết quả Vương Triệu Điển không dạy, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì. Vương lão sư, có người tìm. Ngoài cửa truyền đến tiếng la, Vương Triệu Điển đẩy cửa ra, liền gặp Trương Tiểu Lượng cùng Đồng Trang Nữ Hải đi theo một tên lão sư sau lưng. Nhìn thấy Minh, Trương Tiểu Lượng lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ đưa tới. Minh không có tránh, hắn cùng Trương Tiểu Lượng cũng coi như quen thuộc, sử dụng nó chính là hắn dạy. Một hồi ngươi cùng bọn hắn đi, lần này tuyệt đối đừng chạy, bọn hắn đưa ngươi đi có thể chỗ học tập. Vương Triệu Điền chỉ Trương Tiểu Lượng. Có điều nhìn thấy Minh ngẩng đầu, cái hiểu cái không bộ dáng, Vương Triệu Điền đoán chừng chính mình nói vô dụng, đứa nhỏ này còn phải chạy. Minh cũng không muốn rời đi, hắn cảm thấy cùng Vương Triệu Điền có thể học được rất nhiều, có điều nhìn Vương Triệu Điền dáng vẻ giống như không định dạy. Cùng người này cũng được, hỏi một chút nọ đánh như thế nào hạt châu. Mặt khác người thừa kế, thời hạn có hiệu lực một năm những này hắn cũng ứng nên biết đi. Vương Triệu Điền không dạy, hắn cũng không có cách, hắn còn không biết hắn ngữ ghép vần học xong. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn lại đèn đuốc sáng trưng thành thành phố. Nếu như sử dụng lựa chọn công năng, cần 50 cái ký số đâu. Chúng ta đi thôi. Trương Tiểu Lượng tựa như quen nắm tay khoác lên Minh trên bờ vai. Minh vô ý thức muốn tránh, nhưng một cân nhắc, vẫn là không có né tránh. Trương Tiểu Lượng mừng rỡ miệng đều quát ra, cùng Vương Triệu Điển nói một tiếng muốn đi. Minh đột nhiên dừng lại, nhìn xem Vương Triệu Điển hỏi, Thẩm Hân. Hắn nghĩ biết Thẩm Hân sẽ không trở về. Thẩm Hân a, mấy ngày nay khả năng về không được. Vương Triệu Điển nói. Thẩm Hân mẹ nghe nói Lâm Tỉnh có cái trị liệu cao vị liệt nửa người địa phương, bởi vì chính trực lúc nóng nhất, lư hữu cùng săn thú rất ít, cho nên liền mang theo Thẩm Hân cha đi. Thẩm Hân hai tỷ đệ tạm thời đi trong trấn ở tại nhà cậu. Câu nói này rất dễ giải thích, Minh tìm hiểu được về sau, có chút tiếc nuối, lúc này mới quay người đi theo Trương Tiểu Lượng đi ra ngoài. Ô tô theo bàn đường núi hướng xuống mở, Minh nhìn ngoài cửa sổ, lần nữa cảm thán ô tô nhanh chóng. Sau đó, hắn lại bắt đầu hồi ức hán ngữ ghép bẩn, cái này thật dùng quá tốt, nhìn đồ biết vật bên trên chỗ có chữ viết, đều có thể liệu ra âm đọc. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không cần lần lượt hỏi thăm. Trương Tiểu Lượng không có cùng Minh nói chuyện, hắn biết Minh nghe không hiểu, giải thích tương đương phí sức lực. Thương Hương, ngươi nói như thế nào mới có thể để tiểu ăn mày cùng ta càng thân cận một chút? Trương Tiểu Lượng suy nghĩ trong chốc lát, hỏi lái xe nồng trang nữ hải. Đây còn phải nói sao? Sống phong túng a, trước hết để cho tiểu gia hỏa mở mang kiến thức một chút thế gian phồn hoa. Thương Hương tự cho là đúng nói. Trương Tiểu Lượng liên tục gật đầu, không sai, không sai. Minh tò mò nhìn bọn hắn một chút, không biết hai người này cười cái gì. Một hồi chúng ta đi bảo hiến phủ, trước ăn một bữa. Lần trước chúng ta liền không ăn thành, lần này bù lại. Trương Tiểu Lượng cười đối với Minh nói. Minh suy nghĩ nghĩ, đối với Trương Tiểu Lượng làm cái viết chữ động tác. Ngươi muốn viết chữ a, đi. Trương Tiểu Lượng lập tức một trận lật nhảy, tốt trong xe có bút có giấy. Minh tiếp nhận giấy bút, siêu siêu mẹo mẹo viết lên thời hạn có hiệu lực 1 năm. Trương Tiểu Lượng cầm qua đến phân biệt nửa ngày, hỏi nồng trang nữ hải, hắn biết thời hạn có hiệu lực 1 năm, ý gì à? Nồng trang nữ hải suy nghĩ nghĩ, hỏi, hắn có phải hay không hỏi món đồ gì bảo đảm chất lượng kỳ? Trương Tiểu Lượng rũ cục lấy mặt nói, cái này có thể phiền thoái, ai ngờ hắn hỏi là món đồ gì à? Ngươi hỏi là món đồ gì sao? Sữa bò, thạch, đồ uống. Trương Tiểu Lượng miệng bên trong nói ra một chuỗi thực phẩm. Minh một mặt ngây thơ, hắn cảm giác đi theo Trương Tiểu Lượng là cái sai lầm. Về sau nồng trang thiếu nữ đều nghe không nổi nữa, nói ra, Lượng ca, hắn hiểu ngươi nói những vật kia sao? Trương Tiểu Lượng cười ha ha, cũng là ai trên đường đi, bọn hắn đều đang suy nghĩ thời hạn có hiệu lực 1 năm sự tình, kết quả đến mới huyện đều không có gãy ngày hiểu rõ. Đèn hoa mới lên, bọn hắn đi tới mới huyện, Minh lại thấy được đèn đốt sáng trưng chẳng cảnh. Trương Tiểu Lượng chỉ huy nồng trang nữ hài đem xe lái đến Bảo Hiên phủ đối diện bãi đỗ xe, mang theo Minh từ trên xe đi xuống. Ta ăn cơm trước, ăn xong rồi lại nghiên cứu thời hạn có hiệu lực vấn đề. Nơi này hải sản cháo cùng tôm hùm làm không tệ. Chờ ăn xong rồi, chúng ta trước đi tắm, sau đó cho ngươi đem đầu cắt, nam hải tử lưu dài như vậy tóc làm nha. Trương Tiểu Lượng máy hát vừa mở ra, cũng mặc kệ Minh có thể hay không nghe hiểu được, nói liên miên lại nhải cái không xong. Bảo Hiên phủ tương đương lửa, bọn hắn đến lúc sau đã đầy ngồi, đừng nói phòng đơn, đại sảnh đều không dành ngồi. Ngươi không có sớm đặt trước a? Nồng trang thiếu nữ rất bất mãn. Ta quên, trên đường một mực chơi đùa thời hạn có hiệu lực đâu. Trương Tiểu Lượng buồn bực nói. Minh nghe đầy đại sảnh mùi đồ ăn, nhìn trên bàn từng đạo tinh mỹ thức ăn, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn trong mộng thấy qua một màn, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lộc cộc. Minh bụng phát ra tiếng vang, giữa trưa mặc dù ăn không ít, nhưng bây giờ đã là buổi tối. Chờ ngồi đi, mới huyện ngoại trừ Bảo Hiến phủ, ta thật không biết địa phương khác. Trương Tiểu Lượng nói. Chính lúc này, đại sảnh vị trí gần cửa sổ, một cái tiểu nữ hài đứng lên, đối với lấy bọn hắn hô to, tiểu tỷ tỷ. Không đúng, tiểu ca ca. Minh, Trương Tiểu Lượng, nồng trang nữ hài nghe tiếng quay đầu, gặp chính là lần trước cứu hai mẹ con. Tuổi trẻ mẹ đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới như vậy đúng dịp. Nàng một mực nghĩ kỹ tốt cảm tạ cứu được bọn hắn mẫu nữ hài từ đâu. Chương 86, kích sát tuổi trẻ mẫu thân đem Trương Tiểu Lượng bọn hắn đưa đến trên bàn của mình. Hai mẹ con ngồi là một cái 4 người bàn bông, 5 người chen một chút cũng có thể ngồi mở. Mặc dù Trương Tiểu Lượng không nguyện ý góp cùng nhau, nhưng chờ ngồi còn không biết tới khi nào đây, cũng chỉ có thể như vậy. Không đợi Trương Tiểu Lượng mở miệng, tuổi trẻ mẹ liền gọi phục vụ viên lấy ra thực đơn, để bọn hắn gọi món ăn, hiển nhiên là muốn mời khách. Trương Tiểu Lượng cùng nồng trang nữ hải cũng không có từ chối, chọn mấy cái chiêu bài đồ ăn, giá cả không ít, hạ quyết tâm một hồi bản thân tính tiền. Gọi món ăn công phu, tâm tâm lấy ra tấm phẳng, đụng phải Trang Minh, tiểu ca ca, chúng ta nhìn động phát phiến đi. Tiểu cô nương cắn chữ vẫn là không rõ ràng. Minh tò mò nhìn tấm phẳng, bên trong một con mèo đang đuổi theo chuột. Mặc dù trong tấm hình có thật nhiều đồ vật hắn đều không nhận biết, nhưng hắn lại xem hiểu, sau đó nhịn không được bật cười. Tâm Tâm cũng đang cười, con mèo này meo ngây ngốc, lại đánh tới kia mấy. Nhà ta cậu cậu liền so với nó thông minh. Minh căn bản không có nghe tiểu cô nương nói cái gì, hoàn toàn bị Tom cùng Dẹ gì hấp dẫn, tiếng cười liền không từng đứt đoạn. Bởi vì người tương đối nhiều, mang thức ăn lên tốc độ rất chậm, tuổi trẻ mẹ cùng Trương Tiểu Lượng cùng đồng trang nữ hài trò chuyện lên trời. Khi biết được đêm đó Minh theo nghề thuốc viện chạy mất sau lại trở về vùng núi, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Xa như vậy con đường, đứa nhỏ này chạy thế nào trở về, hơn nữa còn đem áo dùng để thoát. Sau đó nàng lại cùng Trương Tiểu Lượng nghe ngóng tiểu ăn mày thích cái gì, có thể Trương Tiểu Lượng cái nào biết, nọ ngược lại là tính, có thể đồ chơi kia không thể tùy tiện mua à. Đang tán gẫu bên trong, bọn hắn biết hai mẹ con này tên, mẹ gọi Ngải Vi, nữ nhi gọi Ngải Tâm. Hai tử theo họ mẹ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tươi, hai người cũng không kỳ quái. Tiếp theo nồng trang nữ hải nói đến giữa trưa đã nhìn thấy mẹ con các nàng, biết được Ngải lòng đang khải lệ nhà trong viên học tập mỹ thuật cùng vũ đạo, cho nên mới thường xuyên đến bên này. Giữa trưa Ngải cảm thấy khóa, Ngải Vi ngay tại Bảo Hiên phụ định buổi tối bản. Lúc này, điểm đồ ăn lần lượt đã bưng lên, Minh Lực chú ý cũng từ máy tính bảng chuyển rời đến trên bàn. Sau đó hắn nhìn xem ngải vi đặt ở trước chân con cua tròn váng, thứ này thế nào ăn a? Một bữa cơm ăn vào gần 10 điểm, Minh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, những này tinh xảo mỹ thực sắc thực so Thẩm Hân, Sơn Hoa mẹ làm cơm ăn ngon. Đương nhiên, làm liệu đầu tiên hắn cũng học xong, Trương Tiểu Lượng tay nắm tay dạy. Ngải vi nhìn xem trống không đĩa, hết sức kinh ngạc, bắt đầu nàng còn suy nghĩ đóng gói đây, ai biết ăn như vậy sạch sẽ, một nửa đều bị tiểu ăn mày ăn, đứa nhỏ này gầy gò yếu ớt, không nghĩ tới có thể ăn như vậy. Lúc này, Bảo Hiên trong phủ thanh tịnh rất nhiều, không ít người cơm nước xong xuôi đi. Ngải vi đứng dậy đi tính tiền, ai biết được quầy phục vụ hỏi một chút, Trương Tiểu Lượng đã sớm kết qua, làm cho nàng phi thường bán quan. Có điều nàng cũng không có cùng Trương Tiểu Lượng giả mồm, đã kết, nàng lại để phản ngược lại không tiện. Một đoàn người đi ra ngoài, vừa tới cửa ra bảo, cùng phong trận lên, bầu trời sấm sét vang rội, mưa to như chút nước mà xuống. Bọn hắn bị ngăn ở tiệm cơm, mưa lớn như thế này, coi như che dù cũng không dùng được. Ngay lúc này, một cỗ xe con từ tiệm cơm cửa ra vào chậm rãi mở qua, trong xe ngồi hai tên đeo kính râm thanh niên. Ô tô chậm rãi hướng phía trước thị trấn lái, vị trí lái bên trên thanh niên nở nụ cười, thật sự là hiếm thấy thời tiết tốt. Tay lái phụ thanh niên gật đầu nói, nếu là một lần nữa sấm chớp mưa bão liền tốt hơn rồi. Chúng ta hiện tại làm thế nào, đi theo đám bọn hắn, vẫn là... Tay lái phụ người lắc đầu, không cần cùng, chúng ta đi nàng chỗ ở chờ lấy, các nàng sớm muộn muốn về nhà. Xe con lái đi, Minh bọn hắn không có chút nào phát giác, còn đang chờ mưa ngừng. Nhưng một lát sau, mưa chẳng những không có nhỏ, ngược lại càng ngày càng lớn. Minh cúi đầu suy nghĩ, tới thời gian không ngắn, có phải hay không tìm cơ hội chạy đi, nếu là một mực đang Trương Tiểu Lượng trên xe, đột nhiên được đưa về đi coi như không tốt. Không đợi, ta đi mở xe. Trương Tiểu Lượng gặp mưa không có dừng ý tứ, cùng đồng trang nữ hài nói, ta cái này có dù. Ngải Vi lập tức từ trong bọc xuất ra một cây dù. Trương Tiểu Lượng tiếp nhận đến, chạy ra tiệm cơm, lội nước chạy hướng bãi đỗ xe. Một lát sau, lái xe đến tiệm cơm cửa ra bảo, mấy người nhanh chóng lên xe. Trên xe, Ngải Tâm cầm tấm phẳng, dạy cho Minh chơi liên tục nhìn. Ngải Vi tức thì đối với Trương Tiểu Lượng nói, mưa lớn như vậy, trên đường không dễ đi, các ngươi buổi tối ở trong nhà của ta đi. Không có việc gì, ta tài xế lâu năm. Trương Tiểu Lượng bỏ ồn ào nói. Gặp Trương Tiểu Lượng nói như vậy, Ngải Vi cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem Trương Tiểu Lượng cùng đồng trang nữ hài điện thoại lưu lại. Trên đường có nước đọng, xe mở không nhanh, lúc này đã qua 10 giờ rưỡi, tiểu cô nương mệt mỏi, đem tấm thẳng đóng lại, đổ vào mẹ trong ngực, buồn ngủ. Chừng nửa cách giờ, xe tiến vào một cái ánh đèn mở tối cũ kỹ cư xá. Ở bên trong rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đứng tại một tòa lầu bên trái nhất đơn nguyên. Ngải Vi ôm lên đã ngủ Ngải Tâm, đối với Trương Tiểu Lượng nói, cảm ơn các người, trên đường cẩn thận, đừng lái quá nhanh. Ta đi lên trước. Nói xong, Ngải Vi đẩy cửa xe ra, đem rủ chống ra, một tay ôm Ngải Tâm, vội vàng đi vào hành lang. Để Minh đóng cửa xe lại, Trương Tiểu Lượng chuẩn bị lái xe. Thời tiết như vậy, lại lần nữa huyện đến tỉnh thành đoán chừng phải 3 giờ. Nhưng vào lúc này, Minh đột nhiên nhìn thấy bên cạnh máy tính bảng, vừa rồi tiểu cô nương ngủ tiếp đi, không có thu lại, Ngải Vi lại đi được vội vàng, đem máy tính rơi trên xe. Minh cầm gây ra dòng điện não, vô vỗ Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng vừa quay đầu lại, nhìn thấy tấm phẳng, vừa muốn nói ta cho các nàng đưa lên, Minh đẩy ra cửa xe, chạy vào hành lang. Ngải Vi ôm Ngải Tâm, chậm rãi đi lên lầu, trong lòng suy nghĩ 2 ngày nữa đi một chuyến tỉnh thành, tối thiểu đến biết tiểu ăn mày tiến vào cái nào phúc lợi viện, đây là lần trước ở y viện lúc Vương Triệu Điền nói. Lên tới lầu 2, phía trên thang lầu đột nhiên đi xuống 2 người, mặc trên người loại kia tiểu cũ áo mưa, mũ che đóng nửa gương mặt, nhìn không ra bộ dáng. Ngải Vi dừng bước lại, nghiêng người tránh ra, hành lang cũng không rộng, 2 người song song hầu như liền chiếm hết, cho nên nàng làm cho đối phương trước đi qua. Nhưng vào lúc này, 2 người đột nhiên bước nhanh hơn, đối với Ngải Vi vọt lên qua đây, áo mưa trong tay áo toát ra sắc bén truy thủ. Ngải Vi con ngươi trong nháy mắt co lại thành một chút, tim đập nhanh đều muốn đình chỉ, trong đầu trống rỗng. Nhưng dù cho như thế, ra ngoài bản năng phản ứng, nàng vẫn là xoay người, trước tiên đem hải tử bảo vệ được. Mặc áo mưa 2 người ngẩng đầu, dưới ánh đèn có thể gặp bọn họ diện mục dữ tợn, sắp giết người một cái trước mắt, bọn hắn mặt đều là bặm mẹo. Một cây chùy thủ đâm vào Ngải Vi hậu bối, nhưng Ngải Vi lại cảm giác không thấy đau đớn, nàng hiện tại chỉ nghĩ bảo vệ được hải tử. Khác một cây chùy thủ là hướng về phía cổ của nàng đi, nhưng ngay tại muốn đâm trúng thời điểm, một cái vật đen như mực bay qua đây, vừa vặn đập vào phỉ đồ trên tay. Ba đạo tặc cảm giác tựa như búa lớn đập vào trên tay, trong nháy mắt tay liền mất đi chi giác, chùy thủ đánh ở trên vách tường lại đạn đến hành lang đồ trang trí trên nóc bên trên mới rơi xuống. Khác một người đã đâm trúng Ngải Vi hậu bối, nhưng chỉ đâm vào một nửa liền không động được. Cổ tay của hắn bị một cái tay tóm chặt lấy. Tiếp theo, hắn thấy được một cái tóc dài tiểu nữ hải, chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn mình chằm chằm. Đây là vừa rồi cùng mẫu nữ ăn cơm nữ hải, nàng là từ đâu xuất hiện? Phỉ đồ trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, liền nghe đến tiếng cạch cạch vang, đau nhức khó có thể chịu được từ chỗ cổ tay chuyển đến, cổ tay của hắn bị ngạnh sinh sinh bóp gãy. Theo sát lấy, hắn cảm giác phần bụng bị trùng điệp va vào một phát, ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt làm hắn nhịn không được kêu thảm thiết, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Giờ phút này hắn hoàn toàn động, ý thức đang phát tán, rất nhanh lâm vào hôn mê. Một cái khác tên phỉ đồ mắt thấy tiểu nữ hài một quyền liền đem đồng bạn đánh cho mẹ huyết, dọa đến lông tóc dựng đứng cái hót run lên, một thanh đỡ lấy hành lang cột cần lật lại, rơi vào trên bậc thang, hướng dưới lầu chạy như điên. Minh bắt lấy thổ huyết cổ của phỉ đồ, đưa tay ném ra hành lang, tiếp theo nhấc chân liền hướng bên ngoài đuổi theo. Đầu hành lang, Trương Tiểu Lượng cùng nồng trang nữ hài đều nghe được một tiếng hét thảm, cũng đều sửng sốt. Gấp đi theo đám bọn hắn phản ứng qua đây, xảy ra chuyện. Trương Tiểu Lượng phi thường mãnh, đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe, Cũng đúng lúc này, đạo tặc từ đầu hành lang chạy ra, hoảng hốt chạy bừa. Hắn thật hù dọa, tiểu nữ hải kia thực sự quá kinh khủng, hơn nữa xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, bọn hắn thậm chí không nghe thấy có lên lầu tiếng bước chân. Giờ phút này hắn đầu óc hỗn loạn tương mừng, chỉ nghĩ mau thoát đi nơi này. Nhưng hắn chân trước vừa phóng ra đầu hành lang, cũng cảm giác một cỗ đại lực đâm vào sau lưng, lực lượng khổng lồ đem cả người hắn đâm đến bay lên, trùng điệp đập vào Trương Tiểu Lượng trên xe. Xe cửa sau bị nện đến lom đi vào một miếng lớn, kịch liệt lắc lư, đạo tặc tức thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh. A Đồng Trang thiếu nữ dọa đến một tiếng kêu sợ hãi. Con mẹ nó. Trương Tiểu Lượng tức thì trợn tròn trong mắt, hắn tận mắt thấy Minh đuổi tới người kia sau lưng, một cước đem người kia đạp bay, cái này nếu là không có xe cản trở, tối thiểu đạp bay 5 mét trở lên. Minh căn bản không có đi quản đạo tặc, chạy đến tay lái phụ mở cửa xe, dắt lấy mơ hồ Đồng Trang thiếu nữ liền hướng trên lầu chạy. Trương Tiểu Lượng tranh thủ thời gian xuống xe, cũng chạy vào lầu tòa nhà. Tiếp lấy bọn hắn thấy được mặt mũi tràn đầy là huyết, đổ vào một hai tầng thang lầu ở giữa một cái khác tên vị đồ. Khi bọn hắn đến lầu 2 thời điểm, liền gặp Ngải Vi đã ngã trên mặt đất, hậu bối áo dùng đều bị huyết thấm đỏ lên. Tiểu Ngải tâm chính hoa hoa khóc lớn, gọi điện thoại gọi xe cứu thương, báo cảnh. Đồng Trang nữ hải chạy tới, trước tiên đem Ngải Tâm bế lên, sau đó bưng kín Ngải Vi phía sau vết thương. Trương Tiểu Lượng tức thì cầm điện thoại, gọi xe cứu thương, sau đó báo cảnh. Ngay tại Trương Tiểu Lượng cùng Đồng Trang nữ hải đều đang bận rộn lúc, Minh Yên lặng quay người, đi xuống thang lầu. Một lát sau, chờ Trương Tiểu Lượng nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện mình không thấy. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, trong xe cũng không có. Sửng sốt nửa ngày, hắn trùng điệp thở dài một tiếng, đã thông Hoàng Lãng điện thoại. Hoàng Lãng, tiểu ăn mày lại không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Lãng hỏi. Chúng ta gặp được lần trước đôi mẹ con kia. Trương Tiểu Lượng đem sự tình nói một lần. Hoàng Lãng còn chưa lên tiếng, bên cạnh Hoàng Cương trước kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ngải Vi mẫu nữ bị người kích sát. Cảnh sát tới rất nhanh, ở Trương Tiểu Lượng trước đó, lầu 2 hộ gia đình đã báo cảnh sát. Bọn hắn nghe được tiêu thảm, ai cũng không dám ra ngoài. Tiếp theo 120 đến, Ngải Vi bị dơ lên đi lên, Đồng Trang thiếu nữ mang theo Ngải Tâm, đi theo trên xe cứu thương. Trương Tiểu Lượng tức thì cùng cảnh sát đi. Mà lúc này đây, Minh Chính đội mưa, chẳng có mục đích đi ở đầu đường. Chương 87, đại công giải quyết hai tên đạo tặc về sau, Minh cũng không có để lại, Trương Tiểu Lượng cùng Đồng Trang nữ hải sẽ xử lý chuyện về sau, liền như lần trước hai nạn xe cộ, sẽ có xe cứu thương mang tuổi trẻ mẹ đi y viện trị liệu, bản thân ngốc tại đó cũng cứu không được người. Hơn nữa người càng nhiều, hắn trở về lại là phiền phức sự tình. Mưa nhỏ lại, nhưng vẫn còn dưới, Minh đã bị tối thấu, nhưng hắn tựa như không phát giác gì, theo đường đi đi lên phía trước, chẳng có mục đích. Trong đầu của hắn vẫn còn nghĩ vừa rồi hai thanh chủy thủ đâm về Ngải Vi một màn. Hắn cầm tấm phẳng chạy lên lầu mục đích, bản là muốn mượn cơ chạy mất, miễn cho trên xe ngay trước Trương Tiểu Lượng cùng Đồng Trang nữ hải mặt được đưa về đi. Thật không nghĩ đến lại nhìn thấy như thế một màn. Mặc dù hắn ở trên TV thấy qua chiến tranh, thấy qua thê thảm chẳng cảnh, nhưng Thẩm Hân nói kia là trước đây thật lâu sự tình. Trong lòng hắn, thế giới này là tốt đẹp, mọi người đều là thiện ý, Thẩm Hân, Vương Triệu Điển, Trương Tiểu Lượng, Hoàng Đồng Vũ, Sơn Hoa một nhà, mỗi người đều đối với hắn rất tốt, hắn thích thế giới này. Nhưng trong hành lang nhìn thấy một màn, lại đem trong lòng của hắn tốt đẹp phá vỡ, cho nên hắn ly kỳ phẫn nộ. Hóa ra thế giới trong ngộng cũng có giết chóc, cũng có tràn ngập ác ý người. Minh hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi đến phía trước. Ở cái thế giới này nhìn thấy mỗi một vật, mỗi một việc, hắn đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Mới cục công an huyện, cục trưởng trong văn phòng ngồi mấy người, một tên cảnh sát trẻ tuổi cầm văn kiện chính đang nói chuyện, Ngải Vi tổn thương ở sau lưng, chỉ có một đao, trên lệch một chút liền đâm đến trái tim. Kích sát Ngải Vi hai người bị bạo lực đả kích, một người trong đó cổ tay gãy xương, dạ dày, lá gan bộ đều xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Một người khác thắt lưng đứt gãy, toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Căn cứ Trương Tiểu Lượng nói, đã thương hai người này, chính là lần trước ở giao lộ cứu được Ngải Vi mẫu nữ hải tử. Nói câu nói sau cùng lúc, cảnh sát trẻ tuổi mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Hắn còn nhớ rõ cái này tóc dài, giống tiểu cô nương đồng dạng hải tử, bởi vì hắn chạy so bún đều nhanh. Ngồi ở giữa cục trưởng nói ra, có thể, một hồi cục thành phố người đổi tới, đem điều tra kết quả giao cho bọn hắn là được. Một bên đội trưởng cảnh sát hình sự hỏi, cục trưởng, cái kia đánh đả thương người không thấy hải tử, chúng ta là không phải tìm xem. Cục trưởng lắc đầu nói, người này không cần phải để ý đến, cục thành phố người sẽ xử lý. Người bây giờ lập tức sắp xếp người, 24 giờ canh giữ ở y viện, ngoại trừ bác sĩ y tá, bất kỳ cái gì người đều không cho phép tới gần kia hai phạm nhân. Rõ. Đội trưởng chào một cái, quay người đi ra ngoài. Tiếp theo cục trưởng lại đối cảnh sát trẻ tuổi nói, lập tức đem cư xá xung quanh tất cả giám sát điều qua đây, cục thành phố người rất nhanh liền đến. Chờ thanh niên cũng sau khi đi, hai người khác hỏi, cục trưởng, vụ án này có phải hay không? Cục trưởng gật gật đầu, trước mặt một đoạn bạo tạc án có quan hệ, có điều cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hơn một giờ, ba chiếc xe Việt dã lái vào cục công an, một đám người vội vã đi vào cao ốc. Cùng lúc đó, Hoàng Cương cùng Hoàng Lãng đang chạy về mới huyện trên đường, tiếp vào Trương Tiểu Lượng điện thoại về sau, bọn hắn liền trực tiếp đến đây. Trên xe Hoàng Cương đang đánh điện thoại, trên mặt vốn là âm trầm dần dần hiện ra nụ cười. Một lát sau, Hoàng Cương cúp điện thoại, như chút được gánh nặng hô xả giận. Các người đến mới huyện là vì bảo hộ đôi mẹ con kia? Hoàng Lãng hỏi. Hiện tại cái này đã không phải bí mật gì. Rõ. Hoàng Cương gật gật đầu, nói ra, may mắn mà có tiểu ăn mày à, nếu không là hắn, Ngải Vi mẫu nữ liền xong rồi. Hoàng Lãng cau mày hỏi, đôi mẹ con kia có cái gì đặc thủ, còn có người đâm giết bọn hắn? Hoàng Cương lần này chưa có trở về tránh, nói ra, còn nhớ rõ bạo tạc lần kia sao? Bị tạc ra người kia là tập lục cảnh. Hoàng Lãng lông mày giơ lên kiêng, thấp giọng nói, nội ứng. Hoàng Cương nhẹ gật đầu, không nói gì. Nhưng Hoàng Lãng đã hiểu, tập độc cảnh, ngải vi mộng nữ, bạo tạc, bảo hộ, kích sát, những này rất dễ dàng liền có thể liên hệ tới. Những cái kia tay buôn ma túy vậy mà như vậy hung hăng ngang ngược. Hoàng Lãng hỏi. Hoàng Cương gật gật đầu, những người kia so với ngươi tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Có điều kia hai cái gai giết ngải vi mộng nữ người không chết, đây đối với chúng ta tới nói là cái trời đại tin tức tốt. Cái mở hai người kia miệng, liền có hy vọng đánh mất tỉnh thành nhất lớn ổ điểm. Tiểu ăn mày lần này lập công lớn. Không phải tiểu ăn mày lập công lớn, hẳn là các ngươi. Hoàng Lãng nói đến đây biểu lộ đột nhiên thay đổi, hỏi, ta có phải hay không lại biết không nên biết đến sự tình. Hoàng Cương nét miệng cười một tiếng, đúng vậy à, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Trương Tiểu Lượng, còn có Thường Hương nha đầu kia, cái nào đều đừng muốn đi. Trong đêm ba điểm, hai người đổi tới mới cục công an huyện, trước đi xem Trương Tiểu Lượng. Con hàng này hưng phấn không được, khoa tay múa chân nói tiểu ăn mày lợi hại cỡ nào, một cước đem người đã bay, bị gì. Hoàng Lãng cùng Hoàng Cương nghe được trợn mắt hốt mồm. Tại gia hỏa này miệng bên trong, tiểu ăn mày quả thực là vô địch siêu nhân, một cước có thể đem người đạp bay mấy chục mét, người kia còn sống được sao? Rời đi Trương Tiểu Lượng, Hoàng Cương đối với Hoàng Lãng nói, Đông Vũ nói rất đúng, ta cũng cảm thấy ngươi ít cùng Trương Tiểu Lượng chịu được tốt. Sau đó bọn hắn đi tới đội cảnh sát hình sự làm việc thất, mấy cái cục thành phố người chính vây quanh Tiểu Lương, phân tích video theo dõi. Thế nào? Đã tìm được chưa? Hoàng Cương hỏi. Đứa bé kia từ tiểu khu sau khi đi ra, một mực chạy hướng tây, trên đường giám sát có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng đi đến đan sen cầu phía dưới dải cây xanh, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiểu Lương nói, tất cả giám sát đều tra xét. Hoàng Cương hỏi, đều tra xét, có điều mặt phía bắc có một cái đường nhỏ, cái hướng kia không có giám sát, không biết có phải hay không hướng bên kia chạy. Hoàng Cương trầm mặc một lát, trong lòng thở dài, căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, muốn tìm được tiểu ăn mày là không có khả năng. Hoàng Lãng nghi hoặc nói thầm, kỳ quái, đứa nhỏ này bây giờ rời đi thế nào không cởi y phục. Mới huyện thứ nhất trong bệnh viện, nồng trang nữ hài ôm ngải tâm, ngồi ở hành lang trên ghế, cầm trong tay một cái màn ảnh bên trên tràn đầy vết dạn máy tính bảng. Tiểu cô nương đã ngủ, nằm ở nồng trang nữ hài trong ngực, trên mặt còn mang theo nước mắt, lông mày cũng hơi nhíu. Nặng chứng giám hộ trong phòng, ngải vi đã tỉnh lại, trên mặt của nàng toát ra may mắn biểu lộ. Ở trong hành lang, nàng hôn mê trước một khắc, thấy được tiểu ăn mày thân ảnh. Một cái khác cái phòng bệnh, trong đó một tên đạo tặc vẫn còn trong hôn mê, một người khác toàn thân cột băng gạc, như cái xác ướp. Hắn chừng nhìn xem tuyết trắng trần nhà, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tiểu nữ hài kia quả thực không phải người, một cái thế giới khác, vẫn như cũ cùng phong gào thét. Đa Long nuốt ở lửa bên cạnh ao, nước mắt gâu gâu, hắn là nghẹn. Mình đi rồi một ngày, hắn liền dòng dã một ngày không có thuận tiện. Bên ngoài quá lạnh, căn bản ra không được, ở bên ngoài thuận tiện khẳng định sẽ bị đông lạnh bên trên, kia hạnh phúc của hắn liền thật xong đời. Hiện tại hắn phi thường hoài niệm lúc đầu sân động, hoài niệm cái kia hắn tự tay đào một nửa hố. Khi thật dọn nhà thời điểm hắn nghĩ tới vấn đề này, cân nhắc đến nham nơi đó có dụng cụ, có thể giải quyết, cho nên liền không để ý ai nghĩ đến Minh nói đi là đi, hơn nữa thổi lên gió lớn, nhiệt độ không khí lại xuống đến thấp như vậy. Thời tiết như vậy, cũng chỉ có Dạ Yểm cùng Dạ Y có thể ra ngoài, từ nham nơi đó cầm dụng cụ trở về. Có thể hết lần này tới lần khác Dạ Y thì ra ngoài cho phân tán tộc nhân đưa đồ ăn, cùng Minh, một mực không có trở về. Về phần Dạ Yểm, con hàng này nhìn thấy bản thân như vậy, cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, còn trông cậy vào hắn giúp mình. Thanh La, đem ngươi dụng cụ cho ta sử dụng được không? Đa Long đáng thương hỏi. Không được. Thanh La kiên quyết lắc đầu, bọn hắn buồn là ăn cơm hay dùng. Đa Long con mắt đi lòng vòng, hỏi, ngươi không nghẹn hoàng sao? Không nghẹn a. Thanh La cười cười, quay người đi vào sơn động nhỏ, núp ở trên giường lớn, xuất ra nhìn đồ biết vật. Đa Long sững sờ nhìn xem Thanh La sơn động, nửa ngày không nói nên lời. Ét nghẹn chết ta rồi, thuận tiện một chút. Gia Điểm đứng lên, cười ha hả đi đến cửa hàng, đẩy ra tảng đá đi ra ngoài. Mẹ nó a, Đa Long trong lòng mắng to, lúc này mới nhiều một hồi, Gia Điểm đều đi tiểu mười mấy lội, người hắn sao nước tiểu nhiều lần a. Ra ngoài đem tảng đá ngăn lại, không biết rất lạnh phải không? Đa Long đối với bên ngoài hô to. Hắc 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 hắc. Cửa hàng chuyển đến Gia Điểm tiếng cười. Mà nó, không được liền trong sơn động thuận tiện. Ý nghĩ này lóe lên, Đa Long lập tức lắc đầu. Bản thân nếu là thật làm như vậy, Minh trở về nhất định thu thập mình. Ngay lúc này, Dạ Y Y trở về, trong tay dẫn theo hai cái rưỡi cao dụng cụ. Dạ Y Y, ngươi trở lại rồi. Đa Long cảm động đến nước mắt chảy ròng, từ Dạ Y Y trong tay tiếp nhận một cái dụng cụ, tam hạ lưỡng hạ liền bỏ vào bản thân sơn động nhỏ. Dạ Yểm từ bên ngoài vào đây, nhìn một chút Dạ Y Y trong tay dụng cụ, bất mãn nhỏ giọng thầm thì, thật không có ý nghĩa. Rất lâu, Đa Long thoải mái mà từ sơn động nhỏ nhảy ra, đáp ý đối với Dạ Yểm nhíu lông mày, trên mặt lại lộ ra hèn mọn nụ cười. Một lát sau, Thanh La đem đi ra sơn động nhỏ, đem một đống khoai tây ném vào chỉ còn lại tấn lửa trong ao, sau đó đắp lên cái nắp. Trời tối, xem ra Minh tối nay là sẽ không trở về. Đa Long dùng ám hắc nhất tộc ngôn ngữ nói ra. Ngươi thế nào biết? Gia Y thì tao mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Minh ra ngoài thời gian ở dần dần gia tăng sao? Lần trước hắn chính là nửa đêm trở về, lần này đoán chừng chạy sáng sớm ngày mai. Đa Long lớn tiếng nói. Gia Yểm canh giữ ở nướng khoai tây lửa ao, nghe được Đa Long, trong lòng chính là khẽ động. Minh không ở, cái kia cam đoan còn sẽ có tác dụng sao? Nếu như ta hiện đang thoát đi. A Dạ Yểm đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi ở địa, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, bộ mặt cơ bắp càng không ngừng rút. Cái này hắn sao là cái gì cam đoan a, ta môn như vậy, ta liền suy nghĩ muốn. Dạ Yểm thống khổ không thôi, hắn thật không nghĩ tới, nghĩ một chút cũng sẽ bị trừng phạt, cũng quá nghiêm khắc. Nên, quất chết ngươi, để ngươi ban ngày kích thích ta. Đa Long túi đầu hắc hắc cười, nhìn thấy Dạ Yểm thống khổ dáng vẻ, hắn có thể vui vẻ, ban ngày góp nhặt toán khí cũng tiêu tán rất nhiều. Một lát sau, Dạ Yểm thông thả lại sức, cũng không dám lại muốn chạy trốn chuyện, ngồi ở lửa bên cạnh ao túi đầu không nói. Thanh La lúc này đứng dậy, mở ra vùi lò bàn đá, từ bên trong đem nướng xong khoai tây một cái lấy ra. Meo Yêu Miêu nhìn thấy lại ăn đất đầu, đối với Thanh La kêu hai tiếng, chợt ung dung đi đến cửa hàng, móng đuốt nhỏ một cái rồi, phong bế cửa động tảng đá mở ra, sau đó bèo lao ra ngoài. Chương 88, tự chủ trở về mèo, trở về. Thanh La đứng lên hô to, mèo con là nàng cho Yêu Miêu lên tên, nhìn đồ biết vật bên trên có mèo đồ án, Minh nói cho nàng biết. Mặc dù đứng lên, nhưng nàng không dám ra bên ngoài đuổi theo, bên ngoài quá lạnh, gió rét từ cửa hang thổi vào, nhiệt độ trong sơn động trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Đa Long cười đến càng vui vẻ hơn, lại một cái phải xui xẻo, cũng dám thừa dịp mình không đang lẩn trốn chạy, nhất định quất chết ngươi. Trong lòng suy nghĩ, Đa Long sờ sờ mặt bên trên nhàn nhạt vết sẹo, có loại đại thủ đến báo cảm giác. Nguyên bản túi đầu không nói Dạ Yểm cũng ngẩng đầu lên, chờ lấy Yêu Miêu giống như hắn, có cùng hắn rút, tâm tình của hắn tốt rồi rất nhiều. Nhưng mà, Yêu Miêu cũng không có chạy về đến, bọn hắn cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, giống như Yêu Miêu thật chạy. Bằng cái gì a? Dạ Yểm trước hết nhất không chịu nổi, bằng cái gì bản thân nghĩ một hồi liền rút, ma thú chạy mất đều vô sự, Dạ Y đi không phải nói nó cùng cam đoan của mình giống nhau sao? Trong lòng của hắn cực không công bằng, dương mắt nhìn về phía Dạ Y đi, thứ nhất cái nghĩ tới chính là Dạ Y đi đang gặp hắn. Có thể Dạ Y thì hiện tại cũng ngộp lấy đây, nàng cũng không nghĩ tới yêu thú sẽ chạy mất. Làm sao lại như vậy, vì sao Yêu Miêu đảo tẩu liền không bị trừng phạt? Đa Long con mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ trong lòng, không phải là quyển gia thú mất linh đi. Nếu không, ta cũng thử. Đột nhiên, Đa Long dùng mình một cái, thầm mắng một tiếng. Không có đầu óc à, làm sao có thể là mất linh, nhất định là ma thú không muốn chạy, không biết ra ngoài làm cái gì. Nếu như quyển gia thú mất linh, ma thú thực lực có thể giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, chạy cái giam à. Cái này trí lực, thẳng tắp hạ xuống, đều là bởi vì cùng cấp thấp ma tộc ở cùng nhau dạo chơi một thời gian lớn, bị mang. Đa Long vỗ đầu mình một cái, sau đó nhìn về phía tức giận nóng nảy Dạ Yểm, suy nghĩ có phải hay không lại âm ra hỏa này một chút. Một cú mạnh mẽ do rét thổi vào, Đa Long cóng đến run rẩy, cũng không để ý bên trên âm Dạ Yểm, hô lớn, mau đem cửa hàng chắn à, quá lạnh. Dạ Y liền vội vàng đứng dậy, đem tảng đá chắn tốt. Thanh La ngồi ở lửa bên cạnh ao, suy nghĩ nghĩ, biểu lộ khôi phục bình thường. Nàng cũng nghĩ đến Yêu Miêu không phải chạy trốn. Ăn cơm. Thanh La chào hỏi mọi người. Vừa mới còn tức giận bất bình Dạ Yểm vèo thoăn qua đây, ôm đồm lên tốt vài củ khoai tây. Ăn hàng. Đa Long thầm mắng một tiếng, bắt lên một cái hai lần đem ra luôn mất, một ngụm ném vào miệng bên trong. Địa cầu, mới huyện, Minh ở đan sen dưới cầu mặt chuyển choáng, mơ mơ hồ hồ đi lên không có giám sát đầu kia tiểu đạo. Đã khuya, cũng không biết lúc nào được đưa về đi. Một hồi tìm che mưa địa phương, trước tiên đem áo khoác thay đổi. Bên kia quá lạnh, ta như vậy trở về sẽ bị đông lại. Hắn đang nghĩ ngợi, hình tượng đột nhiên bắn ra ngoài, một cái phương khối biết, tự chủ trở về công năng bắt đầu, lựa chọn trở về, còn thừa thời gian hết hiệu lực. Phải chăng lựa chọn trở về? Cái này lại là có ý gì? Minh nhức đầu nhất chính là hình tượng đột nhiên bắn ra phương khối, cảm giác chính là ức hiếp hắn không biết chữ. Chờ trong chốc lát, phương khối cũng không biến mất, hắn nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Dù sao hắn hiện tại cũng không có ký số, không cần lo lắng bị hố, nhiều lắm là chính là xuất hiện quang minh điểm không đủ nhắc nhở. Nhưng lại tại ngón tay hắn tiếp xúc phương khối trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương lạnh. Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ không khí càng phát ra điện, Thanh La đứng dậy trở về sơn động nhỏ, đại trong sơn động không ở lại được nữa, thực sự quá lạnh, vẫn là nằm ở mềm mại trên giường lớn dễ chịu. Hơn nữa Minh nói cho nàng trở về đã khuya, thật có khả năng đêm nay không về được. Nhưng vào lúc này, cửa động tảng đá đột nhiên bị đẩy ra, Minh bật vào. Đám người vừa quay đầu lại, tất cả đều sửng sốt, liền gặp Minh trên trán bao trùm tầng một thật mỏng băng, tóc toàn bộ đông lạnh thành một cái tảng băng. Trên thân chỉ mặc đơn bạc áo dùng, kiểu dáng kỳ quái, hơn nữa cũng đều đông lạnh lên, cứng rắn. Minh cũng không để ý đến đám người quái dị ánh mắt, trực tiếp vọt vào sơn động nhỏ. Bên ngoài quá lạnh, hơn nữa hắn toàn thân là nước, vừa về đến liền bị đông cứng tầng một băng, loại tình huống này đổi áo khoác, còn không bằng trực tiếp xông về đến đâu. Tiến vào sơn động nhỏ, Minh đứng tại lửa bên cạnh ao, hai lần đem kết băng cởi quần áo xuống tới. Không phải hắn không định, thật sự là quá đột nhiên. Thay xong áo khoác, Minh cũng không có ra, tóc còn đông lạnh lấy đâu. Phía ngoài Dạ Yểm trợn mắt hốt mồm, Minh mặc giày áo khoác ra ngoài, mặc tân một nhỏ áo mỏng trở về, đây là hành động gì a? Đa Long sững sờ chỉ chốc lát, chậm rãi cúi đầu, cười cái không ngừng. Minh bị cái gì như vậy hắn không biết, nhưng lại có thể nhìn ra Minh quăng đến rất thảm. Thanh La vội vàng cầm mấy khối củi chạy vào sơn động, cây đuốc trong ao lửa thêm lớn, cho Minh sưởi ấm. Lại qua rất lâu, Minh mới cảm giác chậm qua đây một chút, đứng dậy đến đi ra bên ngoài. Đa Long, ngươi rất lạnh phải không? Minh hỏi. Hắn phát hiện Đa Long cúi đầu, hai vai có chút run. Không lạnh, ha ha, không lạnh. Đa Long đội vàng quát tay. Thanh La, ta đi một ngày, có không có xảy ra chuyện gì? Minh hỏi. Không có việc gì, chính là thuận tiện có chút phiền phức. Thanh La câu nói này nói chuyện, Đa Long dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Vạn nhất Thanh La nói hắn phải dùng bọn hắn ăn cơm dụng cụ thuận tiện, Minh có thể tha hắn mới là lạ. Cho nên hắn không có để Thanh La nói tiếp, bỏ qua đến lớn tiếng nói, Minh, có chuyện lớn, ma thú của ngươi chạy. Cái gì? Minh sững sờ, vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, phong bế cửa động tảng đá đột nhiên mở ra, Yêu Miêu ngậm một cái so với nó đại gấp bội cá lớn đi đến. Đa Long biểu lộ ngốc trệ, sau đó đối với Minh phát ra lung túng tiếng cười, hắc hắc, ta còn cho rằng nó chạy. Nguyên lai là ra ngoài bắt cá, Cố Hát Minh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, cũng nhìn xem Đa Long nở nụ cười. Đa Long bị Minh cười đến run rẩy, đội vàng nghiêm mặt nói, "Minh, ta có chút chính sự nói cho ngươi." Minh nụ cười thu liễm, ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống, đối với Đa Long lấy tay, hỏi, "Ngươi muốn nói cái gì?" Đa Long hỏi, "Ngươi nghĩ tới chỉnh hợp hết tộc nhân về sau bước kế tiếp kế hoạch sao?" Minh suy nghĩ muốn nói, "Không là chuẩn bị huấn luyện quân đội sao?" Đa Long khoát tay nói, "Huấn luyện quân đội cũng là chỉnh hợp một bộ phận. Ta nói chính là sau này phát triển, là tương lai đường." Minh lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem hắn, làm ra rửa hài lắng nghe dáng vẻ. Đa Long háng giọng một cái, nói ra, "Chúng ta bước kế tiếp kế hoạch chính là cả dị tộc." Minh híp mắt lại, hỏi, "Đánh trận?" "Đúng, chúng ta cần nơi tốt hơn. Nơi này đều là sơn phong, nghĩ phát triển rất khó, chỉ là đồ ăn chính là cái cửa ải đại nạn, đi săn sự không chắc chắn quá lớn, ngươi năm nay đồ ăn đủ, sang năm con mồi ít, có lẽ liền không đủ. Ngươi cũng không thể đều dựa vào bảo tàng chứ?" Minh gật gật đầu, nhiều người như vậy ăn uống, coi như hắn ký số lại nhiều cũng không đủ tiêu hao. "Cho nên, chúng ta cần cây rong phong phú, hơn nữa bằng phẳng địa phương, có chút thực vật là có thể trồng, đem có thể ăn thực vật gieo xuống. Ngươi hiểu rõ cái gì là trồng sao?" Đa Long nói ra một nửa, đột nhiên hỏi. "Biết." Minh nhẹ gật đầu, hắn tại thế giới trong mộng thấy qua. Hắn hiện tại chẳng những biết trồng, còn biết nuôi dưỡng. "Ngươi biết?" Đa Long sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn rất muốn hỏi hỏi Minh là thế nào biết đến, nhưng cố nén không có hỏi, nói tiếp, "Chỉ cần có thể trồng thì tương đương với có ổn định nơi cung cấp thức ăn. Đây là tương đối quan trọng, chỉ có giải quyết vấn đề ăn, thế lực mới có phát triển khả năng." "Ừm." Minh đối với Đa Long lời nói này tương đương tán đồng, thế giới trong ngộng sở dĩ không lo ăn uống, cũng là bởi vì sẽ trồng cùng nuôi dưỡng. Đa Long dừng chỉ chốc lát, tiếp tục nói ra, "Cả dị tộc về sau, chúng ta có thể hướng tây phát triển, có thể hướng đông phát triển, hướng tây là quốc gia của nhân loại, bởi bên cạnh ngọn núi duyên là một cái tiểu vương quốc nhỏ lãnh địa. Hướng đông là hôi tinh linh ma nước." Minh hỏi, "Còn muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài phát triển sao?" Đa Long nghiêm mặt nói, "Đương nhiên. Ngươi biết thế giới này bao lớn sao? Chúng ta vị trí, ngay cả trong biển rộng một giọt nước cũng không tính. Nhân loại quốc gia, thú nhân quốc gia, tinh linh xâm lâm, vô tận vực sâu, bảy đại ma nước, còn có vô biên vô tận biển cả. Tầm mắt muốn thả rộng, chẳng lẽ ngươi đời này chỉ nghĩ trông coi hai cái ma tộc nữ hài qua sao? Kia là thổ con bà ý nghĩ. Ngươi gặp qua nhân loại mỹ nữ sao? Gặp qua xinh đẹp tinh linh thiếu nữ sao? Biết hồ tộc thiếu nữ vũ mị ạ?" Đa Long nói, ánh mắt híp lại, nghiêm chỉnh biểu lộ lại biến thành hèn mọn. Không lâu sau đó, Đa Long về tới bản thân sơn động nhỏ, vui thích mà nằm ở trên giường. Minh nghe hắn, liền bắt đầu trầm tư, không có tâm tư lại đi hỏi thuận tiện vấn đề. "Tinh linh mỹ nữ, hồ tộc thiếu nữ, ta cũng rất hướng tới a, từ trước đến nay đều chưa thấy qua đâu." Đa Long nhắm mắt lại, trên mặt lại lộ ra hèn mọn nụ cười. Phía ngoài sơn động, Minh đang cả nướng, hắn là đang trầm tư, Đa Long đối với hắn không phải không có xúc động, nhưng bây giờ muốn làm chính là trước chỉnh hợp tộc nhân. Mặt khác hình tượng biến hóa cũng nắm hắn, cái kia đột nhiên toát ra phương khối, tựa như là để tự mình lựa chọn trở về, cái này muốn so đột nhiên trả lại tốt hơn nhiều. Không qua hắn cảm giác lần này đi thế giới trong động, cùng lần trước chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không có riêng dài bao nhiêu giống như. Cá nướng khô vàng, toát ra mùi thơm, thanh la xuất ra mùi túi, nặn một nắm vậy ở phía trên. Meo yêu miêu con ngươi tròn trịa, nhìn chằm chằm cá nướng, dựng thẳng cái đuôi ở mình chân bên cạnh cọ qua cọ lại, đã có chút đã đợi không kịp. Lúc này, Hoàng Cương cùng Hoàng Lãng đang bệnh viện nặng chứng giám hộ bên ngoài, nhìn xem bên trong hai tên đạo tặc. May mắn tiểu ăn mày không có hạ tử thủ, nếu không liền phiền toái. Hoàng Cương nói ra, đều đánh thành như vậy, còn không có hạ tử thủ đâu. Hoàng Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Cương gật đầu nói, ngươi cho rằng đâu? Hôn mê cái kia, cổ tay là bị hắn miễn cưỡng bóp gãy, cái này cỡ nào lớn lực lượng. Một quyền kia nếu là đi lên đến một chút, phỉ đồ này xương ngực đều sẽ bị đánh nát. Mặt khác cái kia cũng thế, đi lên đá một chút liền xong rồi. Hắn mới nói được cái này, nặng chứng thất cửa mở ra, một tên đại phu đi tới, đối với hắn nhẹ gật đầu. Hoàng Cương vô vô Hoàng Lãng, để hắn chờ ở bên ngoài, bản thân đi vào. Một đêm trôi qua, sát trời mời vừa hừng sáng, trong sơn động chuyển ra Đa Long kêu rên, so gió âm thanh gào thét đều lại, để ta thanh lý dụng cụ. Ta không muốn chương 89, tín nhiệm cửa sơn động, Đa Long ngậm lấy nước mắt, cóng đến chít chít tắc tắc, dùng một cái nhánh cây ở dụng cụ bên trong không dừng quái, dụng cụ bên trong đều là tuyết cùng mấy vật. Mẹ nó trời lạnh như vậy, ta còn quẹ lấy chân, các ngươi liền không có một chút đồng tình tâm à. Đa Long trong lòng đáng cực kỳ. Hôm qua hắn còn rất đắc ý, cho là mình muốn dùng ăn cơm dụng cụ thuận tiện sự tình đi qua, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm Minh liền đem chứa mấy vật dụng cụ ném cho hắn. Dạ Yểm khoanh tay tựa ở cửa hang, nhìn xem Đa Long cười cái không ngừng, Đa Long suối quẩy với hắn mà nói là kiện thập phần vui vẻ sự tình. Đa Long gặp Dạ Yểm chế giễu, càng ấm ức, mở miệng oán hận một câu, cười mẹ nó ngày hôm qua cá nướng ngươi ăn vào sao? Dạ Yểm lập tức không cười, cảm giác một trận tâm tắc, tối hôm qua nhìn thấy Minh bọn hắn cá nướng, hắn hướng chạy tới, chờ lấy phân một phần, kết quả ba người thêm một con ma thú, tam hạ lượng hạ liền ăn sạch, liền để lại cho hắn một đống xương cá. Ăn không được liền ăn không được, ngươi không phải cũng không ăn được. Thật tốt soạn dụng cụ đi, cẩn thận một chút, đừng đem phân tung tóe đến miệng bên trong. Ngươi mới lập tức. Đa Long khí đẩy dụng cụ, đồ vật bên trong vùng đầy đất. Đa Long trước mắt, la lớn, Minh, Dạ Yểm đem dụng cụ làm lật ra, vung cái nào đều là. Câu nói này hắn hay dùng là hắc đồng tộc ngôn ngữ, Dạ Yểm nghe không hiểu, còn chỉ mặt đất cười to, nhân loại, ngươi xui xẻo. Minh đi đến cửa hang nhìn thoáng qua, vỗ vỗ Dạ Yểm, đem nơi này làm sạch sẽ. Đa Long lộ ra xấu xa nụ cười, nói ra, Minh để ngươi quét sạch sẽ. Ngươi chớ gạt ta, đây là ngươi làm bẩn, làm sao lại để cho ta làm? Gia Điểm hừ một tiếng, căn bản không tin Đa Long. Cái này thế nhưng minh mệnh lệnh, ngươi chống lại một chút thử một chút, rút không chết ngươi. Đa Long cười ha ha nói, hắn cuối cùng vui vẻ, sau đó hai tay ôm dụng cụ, giật giật vào sơn động. Gia Điểm choáng váng, rõ ràng chính là Đa Long làm vùng, bằng cái gì để cho ta làm? Hắn rất muốn tìm Minh lý luận một chút, có thể lập tức nghĩ đến bọn hắn không có cách nào câu thông, căn bản không giải thích được. Minh trở về sơn động nhỏ, nằm ở trên giường, khẽ nhíu mày. Một đêm trôi qua, cũng chưa từng xuất hiện ký số thu hoạch thanh âm, hình tượng dưới góc phải, quang minh điểm phía sau số lượng là 5. Cái này 5 cái ký số không phải tại thế giới trong mộng đạt được, là Dạ Y cho phân tán tộc nhân phát đồ ăn thu hoạch. Chẳng lẽ ở trên người một người chỉ có thể thu hoạch một lần ký số? Minh rất phiền muộn, hắn cảm thấy hình tượng làm như vậy quá đáng, ngải vi mẫu nữ cung cấp không được ký số, lần này đi thế giới trong mộng lại là tay không mà quay về. Không có thu hoạch, cái này có thể làm thế nào? Minh có chút bên trên buồn, 5 cái ký số đối với hiện tại nhu cầu tới nói, cũng không có không sai biệt lắm. Hắn cần rút thưởng mới có thể thu được lực lượng, mới có thể thắp sáng địa cầu phương khối. Cần rút thưởng mới có thể thu được đói khát tuật. Cái này cũng phải cần tiêu hao đại lượng ký số. Hơn nữa theo chỉnh hợp tiến hành, hắn cũng cần đại lượng ký số đổi lấy nhiều thứ hơn. Chỉ có 5 cái, làm gì đều không đủ a. Minh thở dài, từ nơi này thu hoạch đến xem, liền coi như bọn họ cứu trợ tộc nhân, cũng có tương đương một bộ phận người cũng không có cảm tạ hắn. Cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì trời đông giá rét, chỉ có Dạ Y Y một người có thể ra ngoài, hơn nữa nàng lại không có cách nào cùng tộc nhân giao lưu. Đoán chừng đại bộ phận được cứu tế tộc nhân nghĩ tới cũng không là cảm tạ, mà là chấn kinh cùng nghi hoặc. Bên trên buổi trưa, Dạ Y Y lại ra ngoài rồi, có một bao lớn khoai tây cùng tuổi. Mặc dù thu hoạch không được mấy cái ký số, nhưng nên cứu tế còn phải cứu tế, không thể để cho tộc nhân chết cóng chết đói. Mình rất may mắn, có Dạ Y Y ở bên người giúp hắn, nếu như không có Dạ Y Y, hắn là không thể nào chỉnh hợp tộc nhân. Tối thiểu trong thời gian ngắn làm không được. Mười mấy ngày sau, gió lớn mảy may không có giảm nhỏ, nhiệt độ không khí cứ thấp, tuổi tiêu hao giống như nước chảy. Mình không có ra ngoài, chỉ là co lại trong sơn động ôn tập hán ngữ ghép vần, đem hơn 20 bản nhìn đồ biết vật đều nhớ kỹ, chẳng những co vật phẩm, còn có một số như là chạy, nhảy, bơi lội các loại động tác. Hình tượng dưới góc phải ký số tăng trưởng không có mấy cái, đến bây giờ cũng mới 12 cái. Minh căn bản không dám rút thưởng. Mà ở trong mấy ngày này, Thanh La cùng Dạ Y Y đều theo hắn học, ba người không có việc gì liền núp ở sơn động nhỏ trên giường lớn, học tập nhìn đồ biết vật. Đa Long nhìn ba người bọn hắn mỗi ngày dính hồ ở cùng nhau, luôn luôn hâm mộ nguyện rủa vài câu. Gia Yểm thành công bị Đa Long âm, bởi vì giao lưu không khoái quan hệ, mỗi ngày thanh lý dụng cụ công việc rơi xuống trên người hắn, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ, mỗi ngày mặt đen lên không nói lời nào. Yêu Miêu còn là mỗi ngày ra bên ngoài chạy, trở về chuẩn mang theo một con cá. Cho nên những ngày gần đây, bọn hắn cá nướng liền không từng đứt đoạn. Đương nhiên, không có Đa Long cùng Dạ Yểm phần, bọn hắn chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Đêm tối, trụ sở dốc núi trong sân động, tuổi nhỏ hài tử muốn đem cùng nhau tuổi ném vào lửa ao. Chờ một lát nữa, phụ thân ngăn cản hắn, nhìn thoáng qua trong sân động, cất giữ tuổi đống địa phương đã trống không. Mùa đông này lạnh lạ thường, tuổi tiêu hao so dị vãng mùa đông nhanh gấp bội. Hiện tại bọn hắn tuổi đã nhanh phải dùng hết. Hai tử há miệng run rẩy que tuổi đặt ở lửa bên cạnh ao, sau đó bỏ tới phụ thân trong ngực, co lại thành một đoàn. Khác một cái sơn động, một nữ nhân nằm ở đống cỏ khô bên trên, che kín thật dày da thú. Hai nữ nhân ngồi ở lửa bên cạnh ao, mặt mũi tràn đầy ai đắng, có rõ ràng nước mắt. Các nàng cũng không có tuổi, hơn nữa tỷ tỷ bệnh, rất có thể ngao có điều mùa đông này. Ta ngày mai ra ngoài tìm nham, hắn có lẽ có giàu có tuổi. Một nữ tử nói ra. Thời tiết như vậy, ngươi thế nào ra ngoài, không muốn sống? Tuyết động dày như vậy, ngươi đi không đến nham sơn động. Một cô gái khác kiên quyết phản đối. Có thể tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết quóng. Dây đặc chỗ trong sân động, 6 cái thanh niên vây quanh lửa ao, mỗi người đều có chút lo nghĩ, bọn hắn tuổi cũng nhanh dùng hết rồi. Dây đặc, chúng ta động thủ đi. Một tên thanh niên nói ra. Đối mặt loại này khốn cảnh, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là đoạn. Không được, nếu như bị nham biết, chúng ta nhất định phải chết. Các ngươi quên nham đến thời điểm, giết bao nhiêu người. Một người khác sợ lắc đầu. Chúng ta đem đầu mặt đều che kín, ai biết là chúng ta làm. Lại nói thời tiết như vậy, nham cũng sẽ không ra. Hắn đã thời gian rất lâu không đến chúng ta cái này đi. Trước mỏm đá một đoạn để chúng ta dẫn đường thời điểm, không phải từ bên ngoài mang về mấy gia tộc người sao? Những người này đối với chúng ta không quen. Dây đặc trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói, tuổi không phải còn có thể dùng mấy ngày sao? Vậy liên qua mấy ngày lại nói. Đỉnh núi sơn động, Đa Long từ bản thân sơn động nhỏ ra, nhìn chung quanh một chút xíu chuyển đến Minh trước sơn động, do dự một chút, vỗ nhẹ nhẹ đánh ngăn chặn cửa động tảng đá. Chờ trong chốc lát, không có động tĩnh, Đa Long trong lòng nghĩ, bọn hắn có thể hay không ở bên trong hắc hưu. Nghĩ đến nơi này, hắn ba 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 lại đập mấy lần. Đa Long, ngươi làm gì? Tảng đá bị đẩy ra, Minh sụ mặt hỏi. Cái kia, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Đa Long bụng trộm dương mắt, hướng bên trong ngắm một chút, nhìn thấy trên giường rối bời, Thanh La cùng Dạ Y Y đều không nhìn thấy. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Đa Long trong đầu não bổ ra rất nhiều hình tượng. Chuyện gì? Minh đi ra. Đa Long nuốt ngụm nước bọt, nói ra, ngày mai buổi sáng, để Dạ Y Y cùng Dạ Yểm đi các sơn động đem người tới nham nơi đó đi. Tộc nhân tuổi liền muốn tiêu hao không có. Minh gật gật đầu. Hắn một mực chờ lấy Đa Long cái này kế hoạch đâu. Chỉ cần đối với thế lực có cống hiến, liền có thể thu được cao hơn địa vị, tốt hơn phúc lợi. Minh, biết vì cái gì làm thế này sao? Đa Long hỏi. Dùng cuộc sống tốt hơn hấp dẫn tộc nhân, lợi cho khống chế. Minh nói ra. Đa Long gật đầu nói, chính là vì cái này, nhưng muốn khống chế tốt một cái thế lực, đầu tiên muốn để người phía dưới đối với ngươi, hoặc nói đúng nham sinh ra tín nhiệm. Minh khẽ nhíu mày, hắn không biết rõ. Chỉ có bọn hắn tín nhiệm ngươi, mới sẽ tin tưởng ngươi cho bọn hắn miêu tả ra sinh hoạt. Ví như lần này, ngươi đến để bọn hắn nhìn thấy làm ra cống hiến chỗ tốt. Sau lần này bọn hắn liền sẽ tín nhiệm ta sao? Minh hỏi. Đương nhiên sẽ không, tín nhiệm thành lập không phải một sớm một chiều, nhưng mỗi một lần ngươi cũng có thể thành công thực hiện lời hứa, bọn hắn liền sẽ tin tưởng ngươi có thể mang lấy bọn hắn vượt qua tốt hơn thời gian. Lời hứa ngươi biết không? Chính là cùng loại với quyển gia thú cam đoan. Minh khẽ gật đầu, lộ ra vẻ suy tư. Đa Long nhìn thấy Minh dáng vẻ, đắc ý cười cười, lại vụng trộm hướng trong sơn động trên giường lớn liếc một cái, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đa Long vừa mới chuyển thân, Minh đột nhiên mở miệng, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Cười híp mắt quay đầu, Đa Long nói ra, cái kia, ta vừa rồi cái gì đều không có. Tiếng nói của hắn chưa rơi, xuất hiện trước mặt cùng nhau sô cô la, chính là Thanh La cùng Dạ Y thường xuyên ăn. Đa Long mắt sáng rực lên, hắn cho tới bây giờ không ăn qua cái này đâu. Đây là Minh cho ta ban thưởng, ha ha. Đa Long tâm hoa nộ phóng, cùng nhau ăn hắn không quan tâm, có thể Minh cho ban thưởng quá khó khăn, hắn đều có chút cảm động. Cảm ơn. Đa Long đem sô cô la cầm qua đến, phi thường vui vẻ nhảy về bản thân sân động. Minh nhìn xem Đa Long, thầm nghĩ trong lòng, khen thưởng, thật đúng là cái hữu hiệu thủ đoạn a. Nói, hắn lại lộ ra vẻ suy tư. Đa Long trở lại sân động, nằm ở chồng chất trên giường, thật dài hô xả giận, dẫn đạo tiểu tử này không dễ dàng a. Không qua hắn vậy mà cho ta khen thưởng, thật sự là hiếm thấy, coi như hắn có lương tâm. Cầm lên sô cô la nhìn kỹ một chút, Đa Long lẩm bẩm nói, bọn hắn thế nào ăn tới, đem bên ngoài tầng này xé mở. Nhớ lại một chút, hắn tùy tiện xé mở bao trang. Hắc hắc, một bữa ăn sáng, ta quả nhiên thông minh. Đa Long tự luyến đắc chí một câu, đem sô cô la bỏ vào trong miệng. Thô sáp, biến mềm nhũn, thật ngọt. Đa Long híp mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Dạ Y cùng Dạ Yểm hai người toàn bộ võ trang, dùng da thú che đóng diện mạo, đi xuống dốc núi. Bọn hắn đi qua địa phương, tuyết động đều bị lộ ra. Không lâu sau đó, từng cái tộc nhân từ sơn động bị mang ra, run rẩy đi theo Dạ Y cùng Dạ Yểm sau lưng. Thời tiết như vậy căn bản không thích hợp ra ngoài, nhưng ở giết người như ngoé Dạ Y, ai cũng không dám cự tuyệt. Đầu tiên cái nộp lên đồ ăn phụ thân, ôm hải tử đi theo Dạ Y sau lưng, rất đi mau tiến vào dốc núi ở giữa một cái đại sơn động. Mới vừa vào vào, hắn cũng cảm giác được ấm áp. Chương 90, bước kế tiếp phụ thân ôm hải tử, hai mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng, một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Trong sơn động lại có 9 cái lửa ao, mỗi một cái đều đốt đốt rất vượng, ngọn lửa lao cao. Chắc không được như vậy ấm áp, cái này cần tiêu hao bao nhiêu tuổi a? Phụ thân thầm nói, cái này mùa đông tuổi rất yếu, mỗi cái tộc nhân tồn lượng đều chênh lệch thật nhiều, không có nghĩ tới đây chỉ một cái chọn 9 cái lửa ao. Trên sườn núi, tốt mấy tộc nhân đi theo Dạ Yểm sau lưng. Bọn hắn kỳ thật đều không muốn ra đến, mặc dù cùng ở tại dốc núi, nhưng cái này tòa sơn cũng không nhỏ, tuyết động thâm hậu phi thường khó đi, trời lạnh như vậy, thời gian hơi dài một chút là có thể đem người đông cứng. Nhưng mà, chờ bọn hắn ra mới phát hiện, tuyết động bị lộ ra một con đường, mặt đất mặc dù rất trơn, nhưng lại cũng không tính khó đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng tiến vào dốc núi ở giữa sơn động, sau đó tựa như đôi phụ tử kia, bị chín cái lửa ao kinh ngạc đến ngây người. Một hồi 2-3 cái, một hồi 4-5 cái, trong sơn động người càng ngày càng nhiều. Đều không ngoại lệ, người tiến vào đều nhìn chằm chằm 9 cái lửa ao ngần ra, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lúc này, không có người phàn nàn nham phái người đem bọn hắn mang đến, đều muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc, thưởng thụ cái này hiếm thấy ấm áp. Cuối cùng, sơn động đầy, tụ tập hơn 100 người, lẫn nhau quen thuộc người xì xào bàn tán, không biết bị mang tới đây là vì cái gì. Dày đặc, ngươi nói nham có phải hay không muốn cho chúng ta phân thủi? Giữa đám người, một tên thanh niên nhỏ giọng hỏi dày đặc. Rất có thể, cái này lúc trước mãnh chứa được vật phẩm địa phương. Dày đặc nhẹ gật đầu, nhìn thấy những này lửa ao, liền biết nham trong tay tuổi giàu có, kia gọi bọn họ tới còn có thể làm gì sao? Hơn nữa nham từng có chia ăn vật tiền lệ. Hắc hắc, cái này nham thật đúng là đặc biệt. May mắn chúng ta không có động thủ, thanh niên ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là sáng nay ra ngoài đoạn, nhất định sẽ bị kia hai cái bao khỏa chặt chẽ người phát hiện. Lúc này, nham từ bên trong sơn động đi ra, mọi người thấy, lập tức an tĩnh lại. Hôm nay gọi mọi người qua đây, có kiện sự tình muốn nói, đi theo ta. Nói, nham bay người lại đi rồi trở về. Mọi người nhao nhao đuổi theo, đi hai bước rẽ ngoặt, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Ở trước mặt bọn hắn, hình nửa vòng tròn tuổi chất thành tiểu sơn. Nham vậy mà có nhiều như vậy tuổi. Chắc không được bên ngoài chọn 9 cái lửa ao. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, tiếp theo vui mừng nhướng mày, bọn hắn không có cân nhắc ở đâu ra nhiều như vậy tuổi, trong lòng nghĩ tất cả đều là nham muốn phân tuổi cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là tuổi. Nham dừng bước lại, quay người lại nói ra, sông, hổ, lá, mây, mưa, các ngươi mùa đông cần có tuổi, tất cả đều để ta tới gánh chịu. Những người khác có thể dùng đồ ăn đổi. Cái gì? Rất nhiều người đều sửng sốt, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ông Hải tử phụ thân tức thì một mặt vẻ mặt kích động, hắn chính là sông. Cái khác bị gọi đến tên, cũng đều hưng phấn không thôi. Tại sao chúng ta phải dùng đồ ăn đổi? Dày đặc bên cạnh thanh niên hô lên. Hắn vừa nói, những người khác cũng nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Nham nhìn mọi người một chút, hỏi, ta bằng cái gì cho không các ngươi củi? Một câu đem tất cả mọi người đang hỏi, đúng vậy a, Nham bằng cái gì cho không củi? Cho tới nay, Nham đều tại dùng đồ ăn cứu tế tộc nhân, cho nên bọn hắn đều chuyện đương nhiên cho rằng, Nham cũng sẽ cho bọn hắn tuổi thiêu. Nhưng bây giờ Nham hỏi một chút, bọn hắn mới ý thức tới, người ta không cho mới là bình thường. Bọn hắn năm người, trước đó nộp lên đồ ăn, vì ta, vì cái này trụ sở làm ra công hiến, cho nên bọn hắn mới có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy, các ngươi không có làm ra qua công hiến, cho nên chỉ có thể dùng đồ ăn đổi. Dây đặc bọn hắn lúc này mới nghĩ đến vài ngày trước Nham yêu cầu nộp lên đồ ăn sự tình, bởi vì là tự nguyện, cho nên ngoại trừ 5 người bên ngoài, tất cả mọi người không có giao. Có thể ai có thể nghĩ tới giao đồ ăn còn có chỗ tốt như vậy a? Có điều liền coi như bọn họ biết, lúc trước cũng sẽ không lên giao, bởi vì khi đó mỗi người đều cho rằng tuổi đủ, ai cũng không thể tưởng được một trận gió lớn phá lâu như vậy, nhiệt độ không khí sẽ xuống đến thấp như vậy. Ngắn ngủi hơn 10 ngày hầu như đốt rủi bọn hắn một đông hay dùng tuổi. Trong sơn động rất nặng nề ngột ngạt, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang suy nghĩ một việc, chính là dùng bao nhiêu đồ ăn mới có thể đổi được đầy đủ tuổi. Không cần hỏi, khẳng định so kia 5 nhà nộp lên đồ ăn muốn bao nhiêu. Một ngày trôi qua, trụ sở tất cả mọi người thu được đầy đủ tuổi, nhưng ngoại trừ sông bọn hắn 5 nhà, những người khác cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn bỏ ra càng nhiều đồ ăn, về sau ăn cái gì muốn tính kế. Đỉnh núi trong sơn động, Đa Long một mặt cười đắc ý cho, đang cùng mình chậm rãi kỳ đàm. Sông bọn hắn 5 nhà lấy được chỗ tốt, xa xa không chỉ tuổi cung ứng ít như vậy, tin tưởng không lâu tộc nhân khác liền có thể nhìn thấy. Lúc kia, liền muốn phân chia địa vị cấp bậc. Ngươi hiểu rõ cái gì gọi là địa vị đẳng cấp sao? Mình lắc đầu, cảm giác Đa Long nói đồ vật thật thâm ảo. Không rõ không quan hệ, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, thành lập đi săn đội. Cụ thể ta đã nói cho Nham. Đa Long không có giải thích đẳng cấp địa vị là cái gì. Mình nhíu nhíu mày, hỏi, đi săn đội ngũ cũng cần thành lập. Đương nhiên muốn thành lập, về sau không thể tiến hành loại kia phân tán thức đi săn. Muốn thống nhất hành động, con mồi cũng muốn thống nhất phân phối. Đa Long nghiêm túc nói, ý của ta là, bây giờ đang là trời đông giá rét, cái nào tìm con mồi đi? Thành lập đi săn đội có phải hay không không cần thiết? Mình nói ra, ai nói không có địa phương tìm con mồi? Đa Long nói, chỉ yêu miêu. Mình hiểu Đa Long ý tứ, nhưng vẫn là nói, vậy cũng không được, thời tiết như vậy, không thể nào ra ngoài đi săn, sẽ bị chết quóng. Đa Long cười hát nói, cái này phải nhờ vào ngươi bảo tàng, ngươi có đầy đủ ngự hàn y phục à? Mình không nói, trầm mặc không nói, cứ như vậy, bí mật liền sẽ bị càng nhiều người biết. Lúc trước hắn một mực không có hướng trụ sở chuyện, cũng là đối với cái này cố kỵ. Đa Long hiểu rất rõ Minh tâm tư, tiếp tục nói, Minh, lá gan của ngươi muốn thả lớn hơn một chút, có Nham ở phía trước đỉnh lấy, tộc nhân lại kinh ngạc, lại nghi hoặc cũng không quan hệ. Hơn nữa nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, lấy thực lực ngươi bây giờ, ai còn sẽ uy hiếp được ngươi sao? Chờ mùa đông này đi qua, thì càng không cần lo lắng. Minh lại trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, không được, thành lập đi săn đội sự tình vẫn là để nói sau đi. Hiện tại không phải gan lớn mật tiểu nhân vấn đề, mà là không có ký số có thể dùng. Đa Long mở chừng hai mắt, nói ra, chỉ sợ. Muộn rồi, ta đã để Nham chịu sơn động thông chi. Minh nhìn chằm chằm Đa Long, đột nhiên nở nụ cười. Đa Long trong nháy mắt cả người nổi da gà lên, run rẩy hỏi, ngươi muốn làm cái gì lúc chiều, giữa sơn núi, dày đặc trong sơn động, 6 người vây quanh ở lửa bên cạnh ao đàm luận tuổi sự tình. Các ngươi không thấy được kia 5 nhà người đẹp, liền cùng thu được nhiều chỗ cực tốt giống như. Nham còn nói cái gì đối với hắn có cống hiến, cho nên cho không tuổi. Buổi sáng đi theo dày đặc bên người thanh niên đối với mấy người khác nói, có cống hiến liền cho chút tuổi. Cái này cống hiến cũng thế nào a? Một người khinh thường nói, hiện tại cần nhất chính là tuổi, chúng ta không phải cũng dùng đồ ăn đổi sao? Nói chuyện lên cái này, vẻ mặt của mọi người đều trầm xuống, đổi tuổi bọn hắn dùng không ít đồ ăn. Sớm biết lúc trước chúng ta cũng tới giao đồ ăn là được rồi, không nghĩ tới a. Một người khác thở dài lắc đầu. Ầm ầm ầm. Chắn cửa động tảng đá bị gõ vang, bên ngoài truyền đến Nham thanh âm, dày đặc, ta là Nham, có chuyện nói cho ngươi. Không lâu sau đó, trong sơn động lần nữa đàm luận, Nham điên rồi sao? Thành lập đi săn đội ngũ, bắt được con mồi muốn toàn bộ nộp lên, sau đó thống nhất phân phối. Mánh khi còn sống cũng không có yêu cầu như vậy, chỉ là muốn một bộ phận. Dây đã khoát tay nói, chúng ta không tham gia là được rồi. Lại là tự nguyện tham gia, có thể hay không về sau cũng coi như cống hiến. Tính cống hiến thì thế nào? Còn trắng cho tuổi hả? Hơn nữa thời tiết như vậy, đi đâu đi săn đi. Liên tại bọn hắn đàm luận đồng thời, Nham đi tới sông sân động. Hắn đến thời điểm, hai cha con chính vây quanh lửa ao thịt nướng, trên mặt tràn đầy đủ cười. Có sung túc đồ ăn, lại có sung túc tuổi, mùa đông này rốt cục có thể độ an toàn qua. Nhìn thấy Nham đến, Song Phi thường nhiệt tình lôi kéo hắn ở lửa bên cạnh ao ngồi xuống, mời hắn cùng nhau ăn thịt nướng. Nham lắc đầu, ta sẽ không ăn, có cái sự tình nói cho ngươi, ta muốn thành lập một cái đi săn đội. Sau khi nghe xong, Song không nói hai lời, lập tức gật đầu, ta tham gia. Hắn hiện tại chỉ có hai cha con, về sau cũng là muốn cùng người khác hợp tác đi săn, có thể tham gia đi săn đội càng tốt hơn. Về phần nộp lên tất cả con mồi, hắn cũng không lo lắng, Nham chẳng những cứu được hắn, còn không phải cho bọn hắn đồ ăn, lại cho bọn hắn tuổi, hắn tin được Nham. Nham thật cao hứng, đứng lên cáo tử, hắn còn muốn đi cái khác sơn động. Ngay từ đầu, Đa Long nói với hắn cái này kế hoạch thời điểm, hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nào có để đi săn đội nộp lên tất cả con mồi, hắn đoán chừng sẽ không có người nguyện ý tham gia. Nhưng mà đến chưa đi qua đến, đi săn đội vậy mà triệu tập 10 người. Ngoại trừ kia 5 nhà bên ngoài, lại có 5 nhà tham gia vào. Có điều, càng nhiều người hay là không tín nhiệm, đây là trải qua thời gian dài quan niệm hình thành, nghe người không quen thuộc chỉ huy, nộp lên con mồi hai thứ này bọn hắn đều làm không được. Cuối cùng đi săn đội xác định nhân số không phải 10 người, mà là 9 người. Lá chỉ có tỉ mỗi 3 người, không ai có thể tham gia đi săn đội. Mặc dù các nàng phi thường muốn tham gia, Nham vẫn là cự tuyệt, 3 tỷ bội đại tỷ còn bệnh đâu. Đỉnh núi trong sơn động, Đa Long nuốt ở bên tường, đáng thương nhìn xem Minh mấy người bọn họ hút trượt ăn mì thịt bò, không dừng nuốt nước miếng. Minh Hướng hắn cười một tiếng, hắn liền biết không tốt, quả nhiên, hắn lại chịu đói. Ngu xuẩn A Đa Long lần này mắng không phải mình, cũng không phải bất kỳ người nào, mà là chính hắn. Lại mẹ nó đắc ý quên hình, thế mà cho Nham Hạ mệnh lệnh, ta hắn sao điên rồi, Minh tiểu tử này thế nhưng hỉ nộ vô thường ma tộc, tật xấu này đến đổi a. Về sau không thể quyết định, không thể quyết định, không thể quyết định, dẫn đạo hắn liền tốt. Đa Long không dừng tỉnh lại, thiện từ thay Minh Hạ mệnh lệnh, đây là cực không thể làm. Thế nhưng, trong lòng của hắn rõ ràng hơn, tật xấu này đổi rất khó a. Chương 91, nhắc nhở tới sưởi ấm nguy cơ trôi qua về sau, Hắc đồng tộc trụ sở lại khôi phục trước kia dáng vẻ, đối với Nham nói thành lập đi săn đội, phần lớn người đều không có coi ra gì. Sau đó hơn 10 ngày không có động tĩnh gì, mọi người liền đều quên bẵng. Đa Long lại không quên, cái này kế hoạch ngay sau đó bên trên một cái kế hoạch, hắn muốn cho Minh rèn sắt khi còn nóng, tăng tốc hành động. Có thể hắn mỗi lần nhắc đến, Minh liền xoay người đi ra, căn bản không nghe hắn nói, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể trong lòng mắng Minh không cầu phát triển, liền biết cùng ma tộc nữ tử mù lan lộn. Trên thực tế Minh cũng rất bực bội, thật sự là trong tay ký số quá ít, căn bản cũng không đủ. Hắn đi kệ hàng khu tra một chút, từ đầu đến chân một thân giữ ấm phòng hộ, tối thiểu muốn 20 cái ký số trở lên, chính hắn cũng còn không có phối tề đâu. Mà hắn hiện tại ký số cũng mới vừa 15 cái. Nếu như chỉ là không có ký số còn tốt, mấu chốt là đồ ăn cùng tuổi. Phân tán tộc nhân muốn so trụ sở nhiều hơn nhiều, đối với đồ ăn cùng tuổi nhu cầu càng nhiều. Đồ ăn còn tốt, tuổi đổi một đồng lớn, có thể tuổi đã nhanh nếu không có. Ký số Minh nhìn xem hình tượng dưới góc phải, 23, 45, 27, đây đều là thu hoạch ký số đường tắt, nhưng bây giờ lại đi không thông. Hắn suy nghĩ có phải hay không cùng Dạ Ý để ra ngoài, mặc dù chịu tội, có lẽ có thể thu nhiều lấy được một chút đây, tối thiểu có thể đổi lại một nhóm tuổi. Ngay tại Minh mỗi ngày đều vì ký số bên trên buồn thời điểm, bọn hắn lúc trước ở lại bên ngoài sân động, hơn 10 con đại lang làm thành một vòng. Trong sân động, sói xám cùng hồng lang nhún nhún cái mũi, chậm rãi đi vào bên trong. Cũng không lâu lắm, sói xám phát ra rít lên một tiếng, địa phương bọn chúng tìm được, có thể thứ muốn tìm nhưng lại lần biến mất. Vù vù hồng lang khẽ kêu vài tiếng, nằm trên đất, hai mắt khép lại. Sói xám gấp đến độ vây quanh nó chuyển hai vòng, sau đó chạy hướng ra phía ngoài, mang theo một đám sói đầy sơn tìm kiếm. Cùng lúc đó, bầy sơn bên ngoài, hướng đông cách cách không phải chỗ rất xa có nhất tòa không lớn thành phố. Trong thành thị đều là cùng loại tòa thành kiến trúc, nhất tòa tiếp theo nhất tòa, lít nha lít nhít, tạo thành một cái bảng đại quần thể kiến trúc. Nơi này khí hậu cùng trên núi chênh lệch không nhiều lắm, toàn bộ tòa thành bảy đều che đắp lên tuyết trắng bên trong, ố ố cuồn phong gào thét. Ở cái này thành phố trung tâm, cao nhất tòa thành đỉnh, một cái toàn thân hắc bảo vắng người yên tĩnh đứng thẳng, mũ che đóng diện mạo, gió thổi trường bảo bay phất phới. Bạch 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 đạp. Một cái vóc người cao lớn nham ma đi tới phía sau hắn, không người nói, "Sa gà đại nhân, tảng đá, ngươi đi một chuyến hắc sâm lâm, cho ta bắt giết hai cái cấp thấp ma thú trở về." Sa gà phát ra thanh âm trầm thấp. "A, Hắc Sâm Lâm, khoảng cách chúng ta có chút xa. Sa gà đại nhân, ta cảm thấy vẫn là đi Thông Thiên Sơn mạch tương đối tốt. Chúng ta tới gần ngoài núi vây, ma thú cấp bậc đều không cao, san giết thuận tiện. Hơn nữa, đúng, Thanh Văn tộc không phải thường xuyên đến nơi này bán cấp thấp ma thú sao? Một hồi ta đi xem một chút, nếu như có chúng ta trực tiếp mua liền tốt, không cần đi một chuyến. Hiện tại quá lạnh, trên núi giống như..." Người áo đen đột nhiên quay đầu, một trương gầy gò trắng bệnh mặt hiện lộ ra. Giờ phút này khuôn mặt bên trên tràn đầy nộ khí. "Ngươi câm miệng cho ta." Sa gà phất tay một bàn tay, đập vào nham ma trên mặt. Rồi nham ma bù mặt, từ trên bậc thang huyên thuyên cút xuống dưới. Hướng tây vượt qua mảng lớn bầy sơn, là Lan Chỉ Vương quốc Ga Đam bá tước lãnh địa, dựa vào sơn địa phương gọi thẻ đinh chấn. Giữa trưa, một cái hơn 20 tuổi thanh niên từ đằng xa đi tới. Người này râu ria sồm soàm, biểu lộ ngốc trệ, thân thể có chút cong, nhìn qua phi thường xa suốt tinh thần. Ngay tại hắn sắp tiến vào thẻ đinh chấn thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm yếu ớt truyền lọt vào trong tai, cứu mạng hắn sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu, liền gặp không xa đất tuyết bên trong nằm sấp một bóng người. Hơi hơi do dự, hắn đi tới gần, không khỏi phát ra một tiếng thấp giọng hô. Trên mặt đất người này toàn thân đều là vết thương, y phục đã phá toái không chịu nổi, đặc biệt là hậu bối, có một đầu rất lớn vết thương. Cứu mạng! Nam dạng trên mặt đất người ngẩng đầu, chính là bổn nô đội duy nhất đào tẩu cả dồn. Không qua hắn hiện tại đã sắp không được, một đường đói khổ lạnh lẽo, lại thêm trọng thương, thần trí của hắn đều đã mơ hồ. Sa sút tinh thần thanh niên nghĩ một chút, đem cả dồn đeo lên, bước nhanh đi vào thẻ đinh chấn. Địa cầu đã là ban đêm, sông sơn thành phố, một cỗ xe con lái vào cục thành phố, Hoàng Cương nhảy xuống xe, bước nhanh đi vào cao ốc. "Cục trưởng, bọn hắn mở miệng." Tiến vào cuộc dài làm việc thất, Hoàng Cương một mặt hưng phấn nói. "Được." Cục trưởng từ sau bàn công tác đi ra, dùng sức vỗ vỗ Hoàng Cương bả vai. "Ta cái này ăn bài, chuẩn bị vài không bắt người." Hoàng Cương nói. Cục trưởng lắc đầu nói, "Không nên khinh cử vọng động, ta trước cho tỉnh phòng gọi điện thoại lại nói." Hoàng Cương sững sờ, "Cho tỉnh phòng gọi điện thoại?" Cục trưởng hỏi, "Biết vì cái gì để ngươi nhóm bảo hộ tuần thắng gia thuộc sao?" Hoàng Cương nghĩ một chút, kinh ngạc nói, "Chúng ta nội bộ." Trên núi, Thẩm Gia thôn, Thẩm Hân ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, ngơ ngác xuất thần. Vài ngày trước nàng đi nhà cậu, kết quả tiểu ăn mày lại tới, đáng tiếc nàng không có đủ phải. Đã hơn nửa tháng, hắn khả năng sẽ không tới. Lần trước hắn lại là ở mới huyện chạy mất, cũng không biết hắn bây giờ tại trên núi vẫn là ở mới huyện. Lại có hơn nửa nguyện, cũng muốn đi mới huyện đi học, không biết còn có thể hay không gặp được hắn. Vương lão sư nói, đã giáo hội hắn hán ngữ ghép bẩn, nếu là lại đụng phải hắn, ta có thể dạy cho hắn tiên bảng bộ thủ, còn có cha từ điển. Mặc dù cảm thấy tiểu ăn mày sẽ không xuất hiện, có thể Thẩm Hân vẫn không tự chủ được nghĩ lại đụng phải tiểu ăn mày muốn làm cái gì. Thâm Hân, nghĩ cái gì đâu? Phòng khách cửa đẩy ra, Hoàng Đông Vũ đi ra, ngồi ở tiểu cô nương bên người.
Không có.
Không có nghĩ cái gì? Thâm Hân chẳng biết tại sao, cảm giác mặt có chút nóng. Nghĩ tiểu ăn mày đây đi. Hoàng Đông Vũ cười nói. Thâm Hân một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Đông Vũ đoán chuẩn như vậy. Hoàng Đông Vũ cũng rất kinh ngạc, nàng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới liền nói bên trong. Tiểu nha đầu, vậy cũng không là bình thường hải tử. Hoàng Đông Vũ vuốt vuốt Thâm Hân đầu, nhiều lần như vậy sự tình về sau, ngay cả Trương Tiểu Lượng đều biết đứa bé kia không đơn giản. Thâm Hân tỉnh tỉnh mê mê, không có hiểu rõ Hoàng Đông Vũ ý tứ, vì cái gì nói tiểu ăn mày không phải đồng dạng hải tử. Hoàng Đông Vũ không có giải thích, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trăng rất tròn. Thâm Hân nghĩ một hồi, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thấy đêm nay cùng một tháng trước đêm đó rất giống. Mặt trăng ở bạch liên hoa trong đám mây ghé qua, một gió thổi tới từng đợt vui sướng tiếng ca. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đống bên cạnh, tiếng ca từ Thẩm Hân miệng bên trong tung bay mà ra. Hoàng Đông Vũ nghe nhập thần, tiểu cô nương tiếng ca phi thường linh hoạt kỳ ảo, phản phất mang theo linh hồn của nàng tiến vào xa xôi hình tượng. Ngày thứ hai, mới huyện kích sát phát sinh cũ kỹ trong cư xá, Ngải Vi đã ra viện về đến nhà, thương thế của nàng không tính nghiêm trọng, không có thương tổn đến trái tim, vết đao đã khép lại. Gian phòng bên trong, Tâm Tâm cầm cá có làm, đang đều làm một con đại ly mèo hoa. Ngải Vi tức thì bên cạnh nằm ở trên giường, nhìn xem trên tủ đầu giường một nhà ba người ảnh chụp, trợ phu của nàng nụ cười sán lạ. Nhưng bây giờ, trợ phu nàng sống chết ngay cả nàng đều không biết. Mẹ, chúng ta còn có thể nhìn thấy tiểu ca ca sao? Tâm Tâm đột nhiên quay đầu lại hỏi. Ngải Vi ánh mắt từ trên tấm ảnh dịch chuyển khỏi, nói ra, có thể nhìn thấy, qua vài ngày chúng ta cho Trương Tiểu Lượng thúc thúc gọi điện thoại. Tâm Tâm nghĩ một chút, nói ra, tiểu ca ca thích xem phim hoạt hình, lần sau chúng ta đưa cho tiểu ca ca một cái máy tính bằng chứ. Được. Ngải Vi cười gật đầu. Cậu cậu, không cho phép ăn vụng. Tâm Tâm vừa nghiêng đầu, nhìn thấy ly mèo hoa chính ngậm cá có làm, lập tức nào tới. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên một chút, khóa cửa bật động. Ngải Vi nhảy ngồi dậy, cả kinh kêu lên, Tâm Tâm, qua đây. Trải qua lần kia kích sát, nàng đã rơi xuống bóng ma tâm lý, một chút gió thổi có lay đều làm nàng tinh thần khẩn trương. Tâm Tâm vội vàng chạy chậm đến nhảy đến trên giường, nào vào mẹ trong ngực. Cửa phòng mở ra, đi vào là một người mặc cảnh dùng người trẻ tuổi. Ngải Vi ngây ngẩn cả người, ống tay của nữ nhi không khỏi nắm chặt, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Một cái thế giới khác, Đa Long cũng đang khóc, hắn là bị gió thổi, đón gió rơi lệ. Giờ khắc này ở cửa hang, chính cầm nhánh cây soạt dụng cụ đâu. Minh tiểu tử này là thế nào phát hiện? Đa Long trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cho là mình âm dạ yểm sự tình sẽ không bị phát hiện, bởi vì dạ yểm cùng mình không có cách nào giao lưu. Có thể hắn sáng sớm vừa rời giường, liền bị Minh Anh ra khỏi sơn động soạt dụng cụ, hiển nhiên phát hiện ngày đó hắn vu ham chuyện. Mẹ nó, thời tiết như vậy các ngươi ma tộc đều gánh không được, ta một nhân loại chịu được sao? Nếu là cho ta đông lạnh bệnh, có tiểu tử ngươi hối hận. Đa Long trong lòng tức giận, tốt xấu soạt hai lần, đem đồ vật bên trong mở rồi, vội vàng trở lại về sơn động. Mới vừa vào vào, Đa Long liền ngã trên mặt đất, lộ ra một bộ thê đáng biểu lộ. Minh, đừng để ta đi ra ngoài được không? Ta cái này tiểu thân bản chịu không nổi a. Gia Yểm ngồi ở lửa bên cạnh ao, vui thích mà gặm nướng khoai tây, chế dê ước. Cười, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại ôm ngươi. Đa Long lặng lẽ chừng Gia Yểm một chút, sau đó nước mắt lạch cạch hướng xuống mất, ta chân gãy, thân thể cũng không tốt, chung quy như vậy về sau liền thành người thọ. Minh mím môi một cái hỏi, biết vì cái gì để ngươi soạt dụng cụ sao? Đa Long đội vàng nói, ta sai rồi được không? Ngày đó là ta vu hám Gia Yểm, kỳ thật ế vật là ta vùng trên mặt đất địa, về sau ta không dám. Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Đa Long, còn có việc này. Đa Long cũng sửng sốt, tiếp theo một cô ảo não biểu lộ hiện hiện, có cô muốn phun máu cảm giác, mẹ nó ta chính là cái hai bước. Nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, lần này là ngu xuẩn khóc. Ngươi đến cùng vì sao để ta soạn dụng cụ a? Đa Long hỏi, chết cũng được chết được rõ ràng. Thối hôm qua ngươi trong sơn động thuận tiện đi. Minh nói ra. Đa Long lần nữa sửng sốt, quay đầu hô to, Dạ Yểm, ngươi tê liệt đúng lúc này, Minh đột nhiên đứng lên, không tiếp tục để ý Đa Long cùng Dạ Yểm, vội vã đi vào sơn động nhỏ, tiếp theo thôi động tảng đá chặn cửa hang. Ngay tại Đa Long hô to đồng thời, trong hai của hắn vang lên một tiếng mỹ rượu thanh âm nhắc nhở. Chương 92, hoán sơn động nhỏ bên trong, Minh ngồi ở bên giường, liền giống bị định trụ, không nhúc nhích, biểu lộ đều là cứng đờ. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập chấn kinh, ở hình tượng dưới góc phải, quang minh điểm phía sau ký số là 512. 500 cái ký số, một chút nhiều 500 cái. Minh hoàn toàn động, đây là hắn cho đến tận này thu hoạch nhất đại nhất bút ký số, so với lần trước chỉnh hợp trụ sở tộc nhân đều nhiều, có thể hắn không biết nhiều như vậy ký số là làm sao tới. Hắn nhìn một chút ký số đằng sau, đại biểu tộc nhân 27, không có bất kỳ biến hóa nào, nói rõ những này ký số cũng không phải tới từ nơi này. Thế giới trong động. Minh nhớ kỹ, có lần cũng là đột nhiên nhiều 30 cái ký số, hắn đồng dạng không biết xuất xứ. Ngại vi mẫu nữ nơi đó là không thể nào, cứu người thu hoạch ở hắn trở về chuyển đường liền sẽ cho, hiện tại cũng qua hơn 10 ngày. Rất nhanh, hắn liền không đi nghĩ vấn đề này, tinh thần tất cả đều tập trung vào ký số bên trên, trong tay hắn còn từ trước đến nay chưa từng có nhiều như vậy hàng tồn đâu. Hơn nữa hiện tại chính là nhu cầu cấp bách ký số thời điểm, rút thưởng, cứu tế tộc nhân. Còn có Đa Long mỗi ngày thúc đi săn đội, đều cần ký số. Tiếp theo, hắn cứng đờ biểu tình biến hóa, khỏe miệng một chút xíu bệnh lên lên, phát ra ha ha tiếng cười. Trên giường lớn, Dạ Y cùng Thanh La lo lắng mà nhìn xem Minh, ở trong ấn tượng của các nàng, đây đã là Minh lần thứ ba không giải thích được cười ngây ngô. Yêu Miêu nhìn thấy Minh bộ dáng, có chút sợ kêu một tiếng, vèo chui vào da thú bên trong. Minh căn bản không có chú ý tới cái khác, chính đang tính toán đều cần những thứ đó. Phòng áo lạnh phục là chủ yếu, đi săn đội ra ngoài chính yếu nhất chính là phòng hàn, chỉ muốn vấn đề này giải quyết, cái khác đều không là vấn đề. Đa Long có ý tứ là bắt cá, cái này vô cùng đơn giản, ma thú bị sói xám làm rơi mất, chỉ cần đập ra tầng băng, dùng mấy khối thịt là có thể đem cá dẫn được bản thân nhảy ra. Những ngày này hắn vẫn luôn ở kệ hàng khu nghiên cứu quần áo, muốn nghĩ giữ ấm chẳng những muốn phía ngoài y phục, bên trong cũng muốn bảo vệ, ngay cả mị tố lọc, có thể bao lấy bắp chân giày đông vải giày, giữ ấm quần đông. Chọn bẹn xuống tới cần 20 cái ký số. Những này trong quần áo dùng tiêu hao nhiều nhất là đại vũ nhung phục, nhìn qua so quần áo khoác càng ấm áp, cần 10 cái ký số. Một bộ 20, hai bộ 40, ba bộ 60. 240 cái ký số, nhiều như vậy. Không tính không biết, chờ một tính được, Minh giật nảy mình, 9 cái đi săn đội biên, tăng thêm chính hắn, Dạ Y cùng Thanh La, ký số một chút liền đi mất đem gần một nửa. Mặt khác, Đa Long nói là 3 tỷ bội cũng phải cấp tương ứng khen thưởng, còn có đi săn đội vũ khí cùng cứu tế tộc nhân tiêu hao, trong tay hắn đoán chừng cũng thừa không xuống bao nhiêu. Vừa rồi hưng phấn sức lực trong nháy mắt tối lui, Minh lần nữa cảm giác được, bao nhiêu cái số đều không đủ hay dùng. Suy tính một lát, Minh cắn răng, đổi. Chỉnh hợp tộc nhân là nhất định, cái này ký số tỉnh không được, chỉ cần chỉnh hợp thành công, chẳng những thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, còn có càng nhiều ký số thu hoạch. Hắn cũng không có đi lên liền đem tất cả y phục tất cả đều đổi, mà là từng cái nếm thử, đây đều là hắn nhìn kỹ, đến cùng có được hay không dùng còn phải thử qua mới biết. Ví như mị tố lọc, hắn liền không biết vì cái gì đặt ở y phục khu vực, thứ này làm sao mặc. Về sau hắn nghĩ tới ở y viện lúc, người ta giúp hắn xử lý vết thương buộc băng gạc, lúc này mới nghĩ đến có thể vây quanh diện mạo. Dạ Y thì cùng Thanh La trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Minh đem từng kiện mang theo bao giả y phục từ áo khoác bên trong lấy ra, đặt lên giường. Kỳ thật đối với Minh cái này thần kỳ áo khoác, các nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao to như thế giường đều lấy ra, bình thường sô cô la à, màn tàu à, thậm chí mì thịt bò đều có thể tiện tay bưng ra. Nhưng tận mắt thấy Minh từ áo khoác bên trong xuất ra đại kiện đồ vật còn là lần đầu tiên, to như thế lông phục một chút liền biến ra, lấy Dạ Y để nhãn lực đều không thấy rõ ràng. Tiếp theo, Minh thuần thục đem trên người y phục lột sạch sẽ, liền thừa tiếp theo đầu quần đùi. Sau đó đem y phục từng kiện mặc lên người. Nhìn thấy Minh thoát y phục, Dạ Y Y nghiêng đầu đi, nhưng khi phát hiện mình còn có một cái quần đùi, lại chuyển trở lại đón lấy nhìn. Thanh La không giống Dạ Y Y, từ đầu tới cuối con mắt liền không có rời đi Minh thân thể. Chỉ chốc lát sau, Minh thay xong y phục, cảm giác vừa ấm cùng lại thư phục, so với ban đầu kia một thân không biết mạnh bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là giày lớn một chút, có điều cũng không quan hệ, dùng da thú đệm một chút là được. Cuối cùng hắn đem mịp rồ lọc từng vòng quấn ở cổ cùng trên mặt, chỉ trở lại một đôi mắt. Minh, đây là bộ đồ mới phục không? Thanh La đi tới, tò mò sờ lên lông phục, cảm giác lại trượt vừa mềm, bên trong đồng đồng lỏng loẹt. Là nha. Minh nhẹ gật đầu, hỏi, Thanh La, ngươi thích cái gì màu sắc, cho ngươi cũng tới một thân. À, cho ta. Thanh La mừng rỡ không thôi, nhanh chóng nói, ta thích màu xanh lá. Minh gật gật đầu, lại bắt đầu ra bên ngoài cầm y phục. Thanh La cùng Dạ Y Y lúc này mới ý thức được, thần kỳ không phải món kia quần áo khoác, mà là Minh bản thân. Thanh La từ trên giường nhảy dựng lên, mừng khấp khởi cởi mất ra thú, đối với Minh không có chút nào kiêng kỵ. Có điều Dạ Y Y lại không giống nhau, nàng cũng không là cấp thấp ma tộc. Đuổi vội vàng đứng lên, ngăn trở Thanh La, đối với Minh làm thủ thế, để hắn xoay người sang chỗ khác. Thanh La rất thông minh, chỉ nhìn Minh mặc vào một lần, liền không kém chút nào từ trong ra ngoài mặc. Minh, những này y phục so mềm da thú còn tốt, vừa ấm cùng lại thư phục. Thanh La nhảy đến trên mặt đất, ôm lấy Minh cánh tay. Lúc này, Minh lại ra bên ngoài cầm y phục, lần này lông phục là màu tím. Dạ Y ở một bên nhìn xem, miệng rất kiểu, lộ ra mỉm cười ngọt ngào cho, con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Hai nữ ngồi ở bên giường, cao hứng sở lấy trên người bộ đồ mới phục. Minh lại lần nữa tiến vào kệ hàng khu, ngoại trừ giữ ấm bên ngoài, còn có vũ khí muốn chọn. Trường thương, đây cũng là lúc trước hắn liền nhìn kỹ, chỉnh thể đều là lóe sáng kim loại, tựa như hắn đoản kiếm. Đầu thương chừng đoản kiếm một nửa dài như vậy, nhìn xem phi thường rắn chắc. Cái này đem vũ khí cần ký số đồng dạng không ít, 10 cái ký số. Tính cả cho Dạ Y, tổng cộng cần 10 chuôi, cái này lại là 100 cái ký số. Đổi. Minh không do dự, tăng thêm cho lá 3 tỷ bội ngự áo lạnh phục, 260 cái ký số đều dùng, cái này 100 cũng không quan trọng. 512 cái ký số biến thành 152, Minh nghĩ một chút, lại đổi mất 40 cái ký số tuổi. Đi săn đội võ trang sau khi hoàn thành, đồ ăn không là vấn đề, mấu chốt là tuổi, nhưng cái kia phân tán tộc nhân còn muốn còn đâu. Cuối cùng cái này 112 cái, nhất định muốn rút chúng lực lượng à, tuyệt đối không nên đều làm mì thịt bò. Minh trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lần này hắn cũng không dám thay đổi vật phẩm, thay đổi một cái liền muốn 100 ký số, còn thừa 12 cái cũng liền đủ rút một lần, kia hầu như cùng bạch ném không có gì khác biệt. Cho nên, mặc dù hắn cần lời thể của chủ, cần chữa thương đan, cũng không có cách nào. Hắn không có lập tức rút thưởng, chào hỏi Dạ Y đi cùng Thanh La một tiếng, đẩy ra cửa sơn động tảng đá. Phía ngoài sơn động, Đa Long đang theo dõi Dạ Yểm vật khí, hắn thật không nghĩ tới cái này không có đầu góc ra hỏa sẽ hãm hại chính mình. Thối ma tộc, ngươi chờ. Còn có Minh, ngươi cũng là kẻ ngu không? Cũng không động não, ta làm sao có thể trong sơn động thuận tiện? Nghĩ đến nơi này, Đa Long trong lòng đổ đắc hoảng, bản thân giống như càng ngốc, vừa nghĩ tới bản thân không đánh từ chiều hắn liền có loại muốn phun máu cảm giác. Quay đầu nhìn sơn động nhỏ một chút, Đa Long bất mãn nói thầm, suốt ngày liền biết quỷ lan lộn, lúc này mới vừa sáng sớm. Như vậy không có tiết chế, người kia tiểu thân bản sớm muộn bị móc sạch. Hắn câu nói này không nói xong, một tiếng vang trầm, cửa hang tảng đá bị dịch chuyển khỏi, Minh, Dạ Y Y, Thanh La ba ngày người mặc bộ đồ mới đi ra. Đa Long đội vàng ngậm miệng, thay đổi một bộ thê khổ biểu lộ, hướng Minh bỏ qua đi, ta thật không có trong sơn động thuật tiện, không tin ngươi hỏi một chút Dạ Yểm, chỉ cần hạ mệnh lệnh để hắn nói thật, lập tức liền biết chân tướng. Đột nhiên, Đa Long ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem Minh bọn hắn, hắn lúc này mới phát hiện ba người đều đổi bộ đồ mới, hơn nữa nhìn đi lên rất ấm áp dáng vẻ. Một cái khác cái hỏa bên cạnh ao Dạ Yểm cũng trợn tròn trong mắt. Đa Long, ngươi bước kế tiếp kế hoạch có thể áp dụng. Minh đối với Đa Long nói, không để ý đến hắn khóc lóc kể lể. Thật sự, ngươi nghĩ thông suốt, đã sớm nên như vậy. Đa Long hai mắt tỏa sáng, cũng không còn để bị Dạ Yểm vu ham sự tình. Dạ Yểm, ngươi đi đem nham tiếp nhận tới. Minh ra lệnh Dạ Yểm không dám chống lại, lập tức chạy ra khỏi sơn động. Theo thói quen, Minh chuẩn bị ở hỏa bên cạnh ao ngồi xuống. Có thể vừa muốn ngồi xổm xuống, đột nhiên ý thức được đây là mới tinh y phục. Dạ Y cùng Thanh La cũng không núp đích, cái này thân y phục các nàng thích ghê gớm, đồng dạng không nỡ ngồi dưới đất. Nghĩ một chút, Minh đi về sơn động, lúc trở ra cầm ba thanh gỗ cái ghế nhỏ, đây là dùng một cái ký số vừa đổi. Ở cái ghế nhỏ ngồi xuống, Thanh La hiếu kỳ giật giật, sau đó cúi đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nàng từ trước đến nay chưa thấy qua. Dạ Y liền bình tĩnh nhiều, nàng là cao đẳng ma tộc, gặp qua tương tự chỗ ngồi. Nhìn xem ba người ngồi trên ghế, Đa Long rất buồn bực, lại không có hắn. Đối với ba trên thân người ấm áp y phục, hắn cũng mắt thèm ăn cực kỳ. Mẹ nó, ba cái góp biểu mặt, liền biết mình hưởng thụ, chân của ta còn chưa tốt đây, đều không nói chăm sóc ta một chút. Đa Long trong lòng tức giận bất bình. Minh, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Đa Long trên mặt đống lên nụ cười. Chuyện gì, ngươi nói. Minh xuất ra hai khối sô cô la, đưa cho Dạ Y cùng Thanh La. Đa Long nuốt ngụm nước miếng, cười híp mắt nói, các ngươi có mới y phục, những cái kia đổi lại ra thú, có thể hay không cho ta? Không được. Minh lắc đầu. Keo kiệt, hẹp hòi, keo kiệt, ác đầu, không có đồng tình thơm. Đa Long trong lòng điên cuồng chửi mắng. Lúc này, Dạ Yểm mang theo nham đi đến. Đa Long biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngồi dậy, thân trên thẳng tắp. Ngươi thông báo đi săn đội người, giữa trưa ra ngoài đi săn. Minh nói ra. A. Nham rất kinh ngạc. Thành lập đi săn đội thời điểm, hắn cũng cho rằng phải chờ tới trời đông giá rét đi qua đây, căn bản không nghĩ tới hiện tại liền ra ngoài, cái này thế nhưng trời đông giá rét, sẽ chết quóng. Được. Nham lập tức gật đầu, đối với Minh mệnh lệnh, không chút nào có thể nghi ngờ, loại kia đầu nổ tung đồng dạng thống khổ, hắn cũng không giống như lại đến lần thứ hai. Đa Long nói tiếp đi, còn muốn thông báo trụ sở tất cả mọi người, chạm vạng tối đến nhà kho tập hợp. Tất cả tộc nhân. Nham hỏi. Đối với tất cả tộc nhân, để tất cả mọi người đến nếm thử đi săn đội mang về thu hoạch. Đa Long nhẹ gật đầu. Chương 93, tự nhiên kiếm được đồng dạng trên sườn núi, Nham đi ở trước nhất, lo lắng. Gió vẫn còn phá, nhiệt độ không khí cũng không có lên cao, thời tiết như vậy thế nào đi săn? Đừng nói có thể hay không tìm tới con mồi, người liền chịu không được. Trong lòng suy nghĩ, hắn quay đầu hướng sau lưng liếc một cái, trong lòng hâm mộ, nếu là mặc mình cùng Dạ Y Y như thế y phục liền tốt, nhìn xem liền ấm áp. Mình đi ở Nham sau lưng, trong đầu nghĩ đến Đa Long, đem tất cả tộc nhân triệu tập lại, là vì để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt, đồng thời tuyên bố tiếp theo cái kế hoạch. Dạ Y Y đi ở cuối cùng, chính loay hoay trường thương trong tay. Thanh thương này đứng lên còn cao hơn nàng ra một mảng lớn, trọng lượng cũng 10 phần tiện tay, hơn nữa có thể bị đi thành tam tiết. Cái này đem vũ khí so đoạn kiếm càng hợp nàng tâm ý, nàng thích lê bớm, quả thực yêu thích không buông tay. Trong sơn động, Thanh La đứng dậy đi trở về sơn động nhỏ, đối với bộ đồ mới phục nàng bảo bối cực kỳ, sợ làm bẩn, cảm thấy hay là trước thay đổi mềm mại ra thú. Hơn nữa cái này lông phục rất lớn, nàng cảm thấy lúc ngủ đắp lên trên người khả năng càng thư phục. Thanh La chân trước vừa rời đi, Đa Long ba xuống hai xuống liền bỏ qua đến, ngồi ở cái ghế nhỏ lên. Chính là so ngồi dưới đất thư phục. Đa Long nhếch môi, cười a a tiếp theo vừa muốn đem tổn thương chân khoác lên một thanh khác cái ghế nhỏ lên. Dạ Yểm đạp đạp chạy qua đến, một chút đem hai thanh cái ghế nhỏ đều cầm đi. Ngươi làm gì? Đa Long trừng mắt hỏi. Hứa ngươi ngồi, không cho phép ta ngồi a. Dạ Yểm hừ một tiếng. Ngươi ngồi hai thanh. Đa Long rất tức giận. Đúng vậy. Dạ Yểm đem một thanh cái ghế nhỏ bày ở bên tường, một thanh khác cái ghế nhỏ bày ở phía trước. Sau đó hắn ngồi ở bên tường cái ghế nhỏ bên trên, thân thể hướng về sau dựa vào, cái ghế hai cái đùi vểnh lên, hắn sau lưng theo ở trên vách tường. Tiếp theo, Dạ Yểm hai cái đùi lại khoác lên trước mặt cái ghế nhỏ lên. Hắc hắc. Dạ Yểm lung lay, đối với Đa Long cười đắc ý có điều hắn hình thể quá cường tráng, cái ghế có chút nhỏ, hắn ngồi không quá thư phục. Ngay sau đó hắn tả hữu xê dịch cái mông. Răng rắc. Hai cái đùi trèo chống cái ghế nhỏ căn bản không nhịn được hắn như vậy gãy nhảy, bên phải chân ghế đứt mất. Dạ Yểm rồi một tiếng, cái mông ngồi xổm trên mặt đất. Ha ha ha. Nên, ngu xuẩn. Đa Long cười đến nước mắt đều đi ra, trong lòng khỏi phải để nhiều hạ giận, cảm giác so ăn một tô mì thịt bò đều thư phục. Dạ Yểm ngây ngốc ngồi dưới đất, cái này hắn sao cái ghế cũng quá không bền chắc. Yêu Miêu từ hắn bên người đi qua, meo kêu một tiếng, ánh mắt kia để Dạ Yểm giật mình một cái lạnh run. Hắn nghĩ tới, bản thân rất có thể sẽ bị Minh trừng phạt. Dốc núi, Hà ở lại trong sơn động đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, cái gì? Hiện tại vừa muốn đi ra đi săn. Hà kinh ngạc nhìn xem Nham, cho là mình nghe lầm, thời tiết như vậy ra ngoài đi săn là sẽ chết quóng. Vài ngày trước đi săn đội thành lập lúc, hắn cũng cho rằng thời tiết trở nên ấm áp mới có thể ra ngoài, nào nghĩ tới hiện tại liền muốn đi. Nham, thật sự muốn hiện tại ra ngoài. Hà do dự, mặc dù nộp lên đồ ăn, báo tên đi săn đội hắn đều không có do dự, nhưng lần này có thể không giống nhau, đây là muốn mệnh. Không sai, hôm nay liền đi. Có điều ngươi không cần lo lắng, không có nguy hiểm. Nham nói, đối với sau lưng Minh nhẹ gật đầu. Minh đi lên trước, đem sau lưng đại bao phục mở ra, từ đó đem mới tinh y phục từng cái đem ra. Đây là ngự hàn y phục, mỗi một cái đi săn đội thành viên đều có cái này thân y phục, các ngươi đông lạnh không chết. Nhan có chút hâm mộ, cái này thân y phục ngay cả hắn đều không có. Đang nghe Minh nói đi săn đội mỗi người đều có lúc, hắn đều sửng sốt nửa ngày, về sau lo âu trong lòng giết hết. Hà một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lúng ta lúng túng nói, những này y phục là cho ta, đưa cho ngươi. Hà lại nhìn xem y phục nhận ra, nửa ngày không nói chuyện. Gia hỏa này, cao hứng choáng váng. Nhan nói thầm một tiếng, vừa muốn thúc, Hà ngẩng đầu lên, lúng túng hỏi, làm sao mặc a? Không lâu sau đó, toàn bộ võ giả Hà ôm nhi tử đi ra sân động, mặc dù khuôn mặt của hắn đều dùng mịt rồi lọc bọc lại, nhưng mắt nhìn con ngươi cũng biết hắn đang cười, hơn nữa cười đến thật cao hứng. Sau đó, mỗi một cái đi săn đội người khi biết hôm nay liền muốn ra ngoài lúc, đều cùng Hà đồng dạng chấn kinh, hơn nữa rất mâu thuẫn. Nhưng khi mặc vào mới tinh ngự áo lạnh bụng, từng cái cũng đều lộ ra nụ cười, tâm tình tốt đều muốn lên trời. Loại này y phục thật là ấm áp, không có chút nào gió lùa. Mỗi người đều mới lạ sờ lấy phòng hàn phục, sờ lấy mềm mại lông mịt rồ lỏng, ngón chân ở đông vải trong dày bệnh lên động. Cái này thân y phục thật sự là rất thư thái. Dốc núi ở giữa trong kho hàng, đi săn đội ở đây tụ tập. Nhan thông báo cho bọn hắn lần này đi săn muốn nghe Minh cùng Dạ Y Lìa chỉ huy. Đám người liên tục gật đầu, mặc dù từ chưa từng thấy Minh cùng Dạ Y Lìa dung mạo, nhưng đối với hai người này bọn hắn hay là quen thuộc. Trước đó bị Nham giải cứu thời điểm, chính là hai người này đi theo. Hơn nữa bọn hắn đều tận mắt thấy qua Dạ Y Lìa bình định dốc núi lúc giết chóc. Trong sân động, đứng đấy gần 30 người, đều là đi săn đội người nhà, bọn hắn đều bị mang đến. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng đều hoảng sợ không thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn cười đến đều rất vui vẻ. Sau đó, xuất hiện làm bọn hắn càng kinh hỉ hơn một màn, Nham vậy mà lấy ra chín bính sáng long lanh trường thương, chia cho đi săn đội người mỗi người một thanh. Cho tới nay bọn hắn đi săn hay dùng đều là một đoạn, tốt đầu thương dùng xương thú sừng thú, không tốt chính là đem một đoạn mài nhọn hoắt, hoặc dùng tảng đá. Cái nào gặp qua dạng này vũ khí, hàn lóng lánh đầu thương, nhìn xem đã cảm thấy sắc bén. Đầu tiên là y phục, lại là vũ khí, liên tục xung kích phía dưới, tâm tình của mỗi người đều rất kích động. Ở những cái kia người nhà bên trong, Lá Ba tỷ bội mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, các nàng cũng nghĩ gia nhập đi săn đội, cũng nghĩ có một thân dạng này y phục, có một kiện dạng này vũ khí. Giữa trưa thoáng qua một cái, Minh cùng Dạ Y Y mang theo 9 người rời đi nhà kho. Cha có thể bắt được con mồi không? Trong sân động, Hà Nhi tử nhỏ giọng nói, có thể, bọn hắn có tốt như vậy vũ khí, nhất định có thể bắt được con mồi. Lá Ba tỷ bội một cái nói ra, có thể cha nói, bên ngoài bây giờ không có con mồi a. Mọi người trầm mặc lại, đúng vậy à, lạnh nhất thời điểm, ma thú đều biết mai danh nhận tích, đi đâu tìm con mồi đi. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Nham, hy vọng có thể từ hắn nơi này đạt được đáp án. Nham ra vẻ cao thâm cười cười, không nói một lời. Kỳ thật hắn đều không biết Minh muốn đi đâu đi săn. Giữa rừng núi, một đoàn người ở đất tuyết bên trong tiến lên, Hà bọn hắn cũng không có cảm giác được quá đại lực cản, đại bộ phận tuyết động đều bị phía trước nhất Dạ Y Lìa lộ ra, cái này để bọn hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Hơn nữa cái này thân quần áo giữ ấm hiệu quả phi thường tốt, bọn hắn mảy may không có cảm giác được rét lạnh xâm nhập. Có điều đi rồi một trận về sau, tâm tình của bọn hắn bình tĩnh trở lại, mỗi người đều rất nghi hoặc. Trên núi ngoại trừ tuyết cùng cây, liền chỉ còn lại hô hô gió, đừng nói con mồi, ngay cả một mảnh lá cây đều không nhìn thấy. Cái này là muốn đi đâu? Thâm sơn không? Các tộc nhân nói thầm trong lòng. Nhưng một lát sau, bọn hắn rốt cục biết mục đích, bọn hắn thấy được băng phong hồ lớn. Chúng ta đi nơi này không? Hà có chút bận tâm hỏi. Trời đông giá rét tiến đến trước đó, bọn hắn thường xuyên đến nơi này đi săn, nhưng từ không có tiếp cận qua nước hồ, ai đều biết trong này có ma thú. Đúng. Mình cũng không có nhiều lời, cùng Dạ Y Y đi xuống dốc núi. Các tộc nhân theo ở phía sau, bọn hắn đã đoán được mình tới đây làm cái gì. Thế nhưng, nơi này có ma thú a. Tiếp tục đi lên phía trước, bọn hắn lên mặt bằng, đi săn đội mỗi cái thành viên đều nơm nớp lo sợ, sợ ma thú lao ra công kích bọn hắn. Hà rất muốn khuyên đủ mình, để hắn không nên mạo hiểm. Nhưng theo sát lấy lại nghĩ tới Nham, gia nhập đi săn đội, muốn nghe từ chỉ huy. Mình biết, cái này hồ không có ma thú, hóa ra con kia bị sói xám ăn, cho nên mới yên tâm lớn mật qua đây. Chỉ có điều nơi này tầng băng quá dày, muốn phá vỡ cần tốn nhiều sức lực. Bọn hắn cũng không có trong hồ ở giữa phá băng, mà là tìm một cái sắt bên sườn đồi vách đá vị trí. Sau đó, đi săn đội người đều bị kinh đến, ai đều biết Dạ Y Y lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, tầng băng độ dày chừng một người nhiều, đúng là bị Dạ Y Y mấy lần liền đập lỗ thủng ra. Thấy cảnh này, nguyên bản còn lo lắng ma thú người đều yên tâm, Dạ Y Y lợi hại như vậy, còn có trường thương vũ khí, ma thú ra bọn hắn cũng không sợ. Minh đối với Hà bọn hắn nói, các ngươi nhìn chằm chằm, mặt nước đóng băng liền lập tức phá vỡ. Bây giờ thời tiết quá lạnh, nước lập tức liền sẽ đông lạnh bên trên, cho nên nhất định phải có người dùng trường thương không dừng phá băng. Tiếp theo hắn xuất ra một vài thịt nát, ném vào trong kẽ nước băng tuyết. Lại đợi một hồi, lúc này mới xuất ra một khối lớn một chút thịt, dùng thanh la biên dây thừng buộc lên, đầu nhập vào lỗ thủng bên trong. Loại này câu cá phương pháp tất cả tộc nhân đều biết, trong nước cá rất hung dữ, cắn lên thịt liền sẽ không nhả ra. Nhưng những năm qua chỉ có thể ở vừa bắt đầu mùa đông thời điểm, đi tiểu hà bên trong câu mấy đầu. Loại này lũ lụt vực không ai dám tới, mà tới được trời đông giá rét, tiểu hà toàn bộ đóng băng, căn bản không có cá. Không lâu sau, trong kẽ nước băng tuyết bọt nước quay cuồng, Minh để lên một cái đầu rất lớn, miệng đầy răng nanh. Minh trực tiếp đem cá vung ra mặt băng, không có hai xuống cá liền đông cứng. Tiếp theo, cá hầu như liền không từng đứt đoạn, một cái tiếp theo một cái đi lên để. Đi săn đội người tươi cười rạng rỡ, không có ma thú uy hiếp, có ngự hàn y phục, bắt cá thực sự quá dễ dàng, cái này kia là đi săn, quả thực liền cùng tự nhiên kiếm được đồng dạng. Một lát sau, Minh dùng đoạn kiếm tiêu mất một đoạn dây thừng, thanh la dây leo gân mặc dù rắn chắc, nhưng cũng bị cắn nát. Để cho ta tới đi. Hà đi qua đến, Từ Minh trong tay tiếp nhận dây thừng. Đến buổi chiều, kẽ nước băng tuyết che lại, dùng trường thương đâm cũng vô dụng, thời tiết quá lạnh. Mà lúc này trên mặt băng đã bày khắp cả lớn, tổng cộng hơn 200 đầu. Dùng dây thừng sâu tốt, mỗi người trên lưng 20 mấy đầu, đám người trở về trở lại. Các ngươi nói, cái này trong hồ ma thú thế nào không có xuất hiện đây? Có người hỏi. Đây còn phải nói, sợ chúng ta thôi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Y thì thật không thể tưởng được, trời đông giá rét đều có thể thu hoạch nhiều như vậy đồ ăn. Nhiều như vậy cái mùa đông, từ trước đến nay chưa từng có. Đúng vậy a, dĩ vãng mùa đông ta đều không có đi ra sơn động. Cùng đến thời điểm khác biệt, trên đường trở về tràn đầy hoan thanh tiếng ngữ, mỗi cái tộc nhân đều là phát ra từ nội tâm cao hứng. Lúc này bọn hắn căn bản không có nghi vấn đề phân phối. Cùng lúc đó, ở trụ sở trong kho hàng, hơn 300 tên tộc nhân đem nhà kho chen lấn đầy đầy ắp. Chương 94, đào hố đội bọn hắn thật sự ra ngoài đi săn. Thời tiết như vậy, đầu óc có bệnh không? Ta xem là nham điên rồi, thế mà còn muốn chúc mừng đi săn đội lần thứ nhất đi săn, những người kia về tới sao? Các ngươi nhìn bên kia, là đi săn đội người trong nhà đi, xem bọn hắn giống như rất dáng vẻ khẩn trương. Người nhà khả năng chết quáng ở bên ngoài, có thể không khẩn trương sao được? Chưa chắc, coi như nham đầu óc có bệnh, chẳng lẽ đi săn đội người đều có bệnh, mình biết khả năng chết còn ra đi. Phát hiện cũng có, nham bên người cái kia người rất lợi hại không ở, có lẽ đi theo cùng đi. Coi như không chết quáng, ngươi cho là bọn họ có thể bắt được con mồi, thời tiết như vậy đi đâu tìm con mồi đi, ma thú đều không ra. Nhà kho không gian không nhỏ, nhưng 300 người vẫn là đem nơi này chen lấn tràn đầy, có chút lẫn nhau quen thuộc tộc nhân đang thì thầm nói chuyện, rất nhiều thanh âm hội tụ ở cùng nhau, cả sơn động đều ông, phồn rất loạn. Nham trong lòng có chút bực bội, đem nhiều như vậy tộc nhân kêu lên đến chúc mừng, nếu như đi săn đội tay không mà quay về, kia có thể là phi thường mất mặt. Đi săn đội người nhà nhóm cùng Nham tâm tư không sai biệt lắm, nguyên bản bọn hắn tâm tình rất nhẹ nhàng, người nhà an toàn không cần lo lắng, bắt không đến con mồi cũng không có việc gì, hiện tại lại không thiếu ăn. Có thể toàn bộ trụ sở tộc nhân đều tới, liền đợi đến đi săn đội trở về, bọn hắn liền có chút khẩn trương. Dây đặc, may mắn chúng ta không có gia nhập đi săn đội, nếu không cũng được ra ngoài, không chừng đem mạng mất. Một tên thanh niên ở dây đặc bên người nhỏ giọng nói. Đám kia đồ đần, nhìn thấy Nham điểm một lần tuổi, liền cho rằng gia nhập đi săn đội có thể tốt đẹp đến mức nào trô giống như. Lần này tốt rồi, đem mệnh đều đưa. Một cái khác tên thanh niên gật đầu phụ họa. Dây đặc nhìn hai người một chút, trầm giọng nói, Nham khả năng thật có năm chắc. Cái gì? Chung quanh hắn thanh niên toàn đều không hiểu mà nhìn xem hắn. Các ngươi thật cho rằng Nham đầu óc có bệnh? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng thời tiết như vậy không thể ra ngoài? Hắn ăn nhiều chết no, đem trụ sở tất cả tộc nhân đều gọi tới. Dày đặc nói ra. Mấy tên thanh niên đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dày đặc, ngươi nói là đi săn đội thật có thể mang con mồi trở về? Không thể nào. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhà kho cửa động tảng đã rời, Minh cùng Dạ Y Y mang theo đi săn đội người đi đến. Đám người vừa quay đầu lại, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đi săn đội hoàn toàn là đồng dạng giả trang, trên người bọn họ xuyên không phải da thú, là một loại bất kỳ người nào cũng chưa thấy qua y phục, nhìn xem rất dày, hơn nữa rất lớn, đều qua đầu gối đắp. Chân xuống tức thì mặc thật dày dày, đều bao lại bắp chân. Mỗi cái đầu người cùng cổ đều được, thậm chí ngay cả con mắt đều bị mũ che đắp. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho tộc nhân khiếp sợ. Bọn hắn nhìn thấy, đi săn đội mỗi người trên bờ vai đều khiêng một cây thương. Loại này thương toàn thân lóe kim loại sáng bóng, mũi thương hai bên mang lưới đao, nhìn xem liền sắc bén, không biết so phổ thông một đoạn tốt bao nhiêu. Rất nhiều tộc mắt người đều na bức hai. Đối bọn hắn những này ở trong núi rừng sinh hoạt người mà nói, một thanh tốt tầm quan trọng của vũ khí không cần nói cũng biết, hắn cũng đều thích vũ khí, nhìn thấy đi săn đội trưởng thường, bọn hắn hận không thể đoạt lấy tới. Cá, thật nhiều cá. Có tộc nhân hét lên kinh ngạc, mỗi cái đi săn đội viên sau lưng đều có hơn 20 đầu sầu tốt cá lớn. Bọn hắn thật sự bắt được con mồi, nhiều cá như vậy, từ chỗ nào làm? Đại bộ phận tộc nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nghĩ phải lấy được nhiều cá như vậy trừ phi đi hồ lớn, có thể hồ lớn có ma thú, bọn hắn thực có can đảm đi à. Dây đặc bên cạnh, mấy tên thanh niên nhìn chằm chằm đi săn đội người. Hai mắt đăm đăm, bọn hắn đã kinh ngạc lại hâm mộ, nhìn thấy kia thân thật dày y phục, bọn hắn đã biết nham vì cái gì có năm chắc, cái này thân y phục nhất định rất giữ ấm, cho nên đi săn đội mới yên tâm ra ngoài. Dây đặc có chút ảo não nhìn xem đi săn đội, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, đối với kia thân trang bị mắt thèm ăn không thôi. Nguyên bản hắn thật không có đem đi săn đội coi ra gì, có thể biết nham để đội viên ở trời đông giá rét ra ngoài, hắn liền ý thức được vấn đề. Bây giờ thấy đi săn đội trở về, trong lòng của hắn hối hận không thôi, bản thân bỏ qua một lần cơ hội. Những này y phục, còn có vũ khí, đều là nham cho đi săn đội chuẩn bị. Nham bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, đi săn đội thật sự thành công. Đi săn đội người nhà nhóm cũng đều lộ ra mỉm cười, Hà Nhi tử cao hứng giơ chân hô to, cha bắt được con mồi, cha bắt được con mồi. Hà, hổ, mấy những ngày đi săn đội viên ưỡn ngực thân đi vào trong, bọn hắn có thể cảm nhận được tộc nhân chấn kinh cùng hâm mộ ánh mắt, trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Để ăn mừng đi săn đội lần thứ nhất đi săn thành công, hôm nay tất cả con mồi, mọi người cùng nhau chia sẻ. Nham đứng ở chính giữa, lớn tiếng tuyên bố. Đi săn đội người cũng không có bất mãn, tất cả con mồi đều muốn nộp lên, thống nhất phân phối, đây là đi săn đội nhất định phải tuân thủ quy củ. Hơn nữa bọn hắn thu được một thân tốt trang bị, còn có cái gì không hài lòng? Các nữ nhân nhao nhao đứng lên, từ đi săn đội nơi đó tiếp nhận con đến cứng cá, sau đó đặt ở hỏa bên cạnh ao, đợi cho cá mềm hóa, dùng nhánh cây sâu tốt rồi gác ở trên lửa. Đi săn đội người về đến nhà bên người thân, mấy chục người đem bọn hắn vây lại, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Tộc nhân khác nhìn xem không ngừng hâm mộ, đều có chút hối hận, lúc trước nếu là cũng gia nhập đi săn đội liền tốt. Nướng cá mùi thơm dần dần tràn ra, dần dần tràn ngập cả sơn động. Nham lúc này cầm một túi muối đi ra, phân biệt đổ ra một vài cho phụ trách nướng cá người. Đây là cái gì? Nướng cá nữ nhân nhìn trong tay bột màu trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là muối, đều đặt vẩy vào thân cá lên. Nham nói, nặn lên một nắm, cho các nàng làm mẫu. Muối. Mấy nữ tử tiến đến bên miệng, rũa ra đầu lưỡi liếm lấy một chút, lập tức lộ ra nét mừng. Mà, vậy mà không có một chút cay đắng. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động tất cả mọi người đứng lên, hướng đống lửa trước mặt gót, đối bọn hắn tới nói, muối thạch đều là khan hiếm đồ vật, loại này giống bột màu trắng đồng dạng tinh tế, không có bất luận cái gì cay đắng muối càng là chưa bao giờ thấy qua. Mỗi người đều nghĩ nếm thử, nhưng phụ trách nướng cá nữ tử người kiên quyết không cho, bảo bối giống như cầm trong tay muối hộ trong ngực. Một tên thanh niên từ bên cạnh đống lửa vui vẻ chạy đến giày đặc bên người, rồi ra đen như mực ngón tay, phía trên chấm mấy quả mảnh tiểu nhân hạt muối. Giày đặc, ngươi nếm thử. Thanh niên nói. Giày đặc cũng không khách khí, nắm qua tay của thanh niên chỉ ngậm tại miệng bên trong. Ừm, thật sự không có cay đắng. Giày đặc lắm điều lấy tay của thanh niên chỉ, trợn tròn trong mắt. Giày đặc, ngươi nói nham tại sao có thể có nhiều như vậy hiếm lạ đồ vật? Những cái kia giày đặc y phục, còn có trường thương, ta nhớ được nhân loại trong đội ngũ đều không có dạng này vũ khí. Hiện tại lại xuất hiện loại này muối. Bên cạnh một người thanh niên khác nói, con mắt nhìn chằm chằm giày đặc miệng, muốn đem trong miệng hắn ngón tay rút ra, bản thân cũng nếm thử. Ép giày đặc nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đối diện, thanh niên yếu ớt nói, giày đặc, ta có thể rút ra không? Không lâu, cá đã nướng chín, 200 con cá cũng không đủ hơn 300 tộc nhân phân. Cũng may cá đầy đủ lớn, nữ nhân cùng hài tử tổng ăn một cái là đủ rồi. Sau đó, đầy kho kho đều là bẹp miệng thanh âm, bao quát nham ở bên trong, mỗi người đều nghiêm túc chuyên chú ăn cái gì, tăng thêm muối nướng cá để bọn hắn cảm giác hết sức món ăn ngon. Không lâu, mặt đất một mảnh xương cá, các tộc nhân đều lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đối với mấy cái này hắc đồng tộc tới nói, ăn no mặc ấm chính là bọn hắn truy cầu, món ăn ngon đồ ăn đủ để cho bọn hắn thỏa mãn. Nham vẫn sẽ hay không thành lập đi săn đội a? Sau khi ăn xong, rất nhiều gia đình nữ tử đều đang hỏi nam nhân. Khẳng định sẽ, hiện tại mới một cái đi săn đội. Các nam nhân đều rất khẳng định. Hiện tại hầu như tất cả mọi người mắt thèm ăn hà trang bị của bọn họ cùng vũ khí. Dày đặc, nếu là Nham lại thành lập đi săn đội, ngươi tham gia không? Dày đặc bên người thanh niên hỏi. Nói nhảm, ngươi ngốc à? Dày đặc trừng thanh niên một chút. Cá đều ăn hết rồi, mọi người đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Nham tuyên bố thành lập càng nhiều đi săn đội. Nhưng mà, Nham một mực không có lên tiếng âm thanh. Một lát sau, có người nhịn không được, lớn tiếng hỏi, Nham, ngươi còn thành lập đi săn đội không? Nham lúc này mới đứng lên, lớn tiếng nói, ta chuẩn bị thành lập một cái đào hố đội. A, tất cả mọi người choáng váng, đào hố đội là cái quỷ gì? Nham giải thích nói, đào hố đội chính là cho mỗi sơn động đều đào một cái hố, thông hướng ra phía ngoài. Các tộc nhân một mặt ngộng, căn bản không có hiểu rõ Nham ý tứ, ngươi đem sơn động đào thông làm cái gì à? Đào cái này hố là để cho tiện hay dùng? Nham đem nhà xí ý tứ giải thích một lần. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng ở nổ nước bọn, không có việc gì quản cái này làm gì, còn chuyên môn thành lập đội ngũ, hắn rất không hiểu. Thành lập đội ngũ cho các sơn động mét khối liền hay dùng hố. Các tộc nhân đã hiểu, có điều từng cái càng ngộng, cái này không phải ăn nhiều chết no không? Đi săn đội cho ấm áp y phục, cho tốt như vậy vũ khí, đào hố đội có thể cho cái gì? Ngay từ đầu tất cả mọi người đầy cõi lòng hy vọng, nóng trông tiến vào đi săn đội, hiện tại tâm lập tức lạnh một nửa. Có thể cho dù như vậy, hay là có không ít người đứng lên, trải qua hai lần trước sự tình, bọn hắn đều hiểu, chỉ cần dựa theo Nham phân phó làm, liền nhất định sẽ có chỗ tốt. Ngay cả dày đặc cùng đi theo hắn mấy cái thanh niên đều quyết định tham gia. Nham cảm giác thật bất ngờ, hắn thật không nghĩ tới đào hố đội thế mà có nhiều người như vậy tham gia. So lên trước thành lập đi săn đội thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Minh một mực đang trong kho hàng, hắn cùng Dạ Y Y che mặt, không ai chú ý bọn hắn. Giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy tham gia, Minh cười. Dựa theo Đa Long nói, tộc người đã bị dẫn đạo, về sau sẽ càng ngày càng tín nhiệm Nham. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy bên này không có việc gì, Minh lôi kéo Dạ Y Y tay, đi ra khỏi sân động. Đối bọn hắn rời đi, không người tốt kỳ, ai đều biết đây là Nham người bên cạnh. Phía ngoài gió y nguyên rất lớn, Minh đi ở Dạ Y Y phía trước. Dĩ vãng đều là Dạ Y Y cho Minh mở đường, hôm nay lại phản qua đây. Thực lực của hắn giống như không thấp. Dạ Y Y đi theo Minh sau lưng, có chút hiếu kỳ muốn. Lẽ ra hắc đồng tộc tối cao chính là ma binh, có thể nàng cảm giác Minh lực lượng không sai biệt lắm có tiểu ác ma thực lực. Một lát sau, Dạ Y Y nở nụ cười, nàng nhớ kỹ vừa tới thời điểm, Minh rất thấp nhỏ, cũng liền có bả vai nàng cao, hiện tại cũng nhanh gặp phải nàng. Cùng lúc đó, địa cầu, Tân Hải bỏ bất thành cục công an đang tiến hành khen ngợi đại hội, Hoàng Cương đứng tại đài chủ tịch trước, đối mặt trên trăm tên cảnh sát, tay kính quân lễ, tinh thần tỏa sáng. Chương 95, chơi nào tỉnh thành Hà Sơn thành phố, trung tâm chợ một chỗ trong trà lâu, hoàng gia ba huynh muội ngồi ở một cái an tĩnh bên trong phòng. Người có thể a, người nhị đẳng công muốn lên trước đi. Hoàng Lãng cười ha hả cho Hoàng Cương châm trà. Không có gì không lên, nếu không là tiểu ăn mày, chúng ta lần này liền không phải là công, ngại vi mẫu nữ xảy ra chuyện, cục chúng ta. Hoàng Cương nói đến đây, ngừng lại. Đứa bé kia đã hơn phân nửa nguyệt không có xuất hiện, mới huyện, trên núi cái nào cũng không tìm tới. Hoàng Đông Vũ có chút hề bại lắc đầu. Các người nói đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Hoàng Lãng hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn đều biết Minh Tuyệt không là tiểu ăn mày đơn giản như vậy. Khó mà nói, đứa nhỏ này quá thần bí. Hoàng Cương thở dài, đứa nhỏ này bọn hắn lao thái gia đều coi trọng, nghị kỹ tốt bồi dưỡng, nhưng chính là tìm không thấy ở đâu. Còn nhớ rõ hai lần trước hắn đưa cho Thẩm Hân Phỉ thủy ạ. Hiện tại nghĩ, hắn chưa chắc là nhặt, có lẽ trong núi lớn thật có khoáng mạch. Hoàng Lãng hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàng Đông Vũ cùng Hoàng Cương đồng thời nhìn về phía hắn, một bộ yêu mến tiểu năng ánh mắt. Nói thật, ngươi về sau tuyệt đối đừng cùng Trương Tiểu Lượng thích hợp. Hoàng Đông Vũ nói, ta là nghiêm túc, cũng không làm mở chơi. Hoàng Lãng vừa muốn giải thích, Hoàng Cương ngăn cản hắn, hỏi, Trương Tiểu Lượng đây, có đoạn thời gian không thấy được hắn. Đi thủ đô. Tôn Truyền Thụ lần nữa bệnh tình nguy kịch, lần này so với lần trước lợi hại hơn. Bệnh tình nguy kịch thông báo đã hạ. Hoàng Lãng nói. Hoàng Cương thở dài, vừa muốn nói chuyện, chuông điện thoại di động vang lên, hắn xuất ra xem xét, lập tức đứng lên, một bên tiếp theo điện thoại, một bên đi ra ngoài. Mỗi lần đều bận rộn như vậy. Nhìn xem Hoàng Cương bóng lưng, Hoàng Lãng bưng lên nước trà nhẹ nhàng nhấp một cái. Cùng lúc đó, cách nơi này không xa, Hà Sơn thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc một trong Hà Sơn cao ốc tầng cao nhất, một cái mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt trung niên nhân đang đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại. Người nói cái gì? Đã thương hai người bọn hắn chính là một cái tiểu nữ hải. Trung niên nhân sững sờ, gượng cười hai tiếng, nói ra, ngươi có thể thật biết nói đùa. Giám sát hình ảnh ta tra không được, nhưng có thể khẳng định nói cho ngươi, đúng là cái tiểu nữ hải. Điện thoại bên kia nói. Kết cục. Cửa phòng bắt đầu, một cái quận lại tóc, mặc một thân chức nghiệp giả mỹ nữ đi đến, hô một tiếng, Lưu Trung Quy. Trung niên nhân nhìn mỹ nữ một chút, chỉ bên cạnh cửa nhỏ. Mỹ nữ biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, lộ ra một cái vũ mị nụ cười, quay người hướng cửa nhỏ đi đến. Một lát, trung niên nhân cúp điện thoại, lẩm bẩm nói, tiểu nữ hải. Một cái thế giới khác, Minh còn chưa tới sân động, liền thấy Dạ Yểm ngồi ở trong đống tuyết, chính loay hoay cái ghế nhỏ, cái ghế một cái chân đứt mất. Dạ Yểm, ngươi đang làm sao? Minh đi qua, chỉ cái ghế, xù mặt. Dạ Yểm cúi đầu, một bộ phạm sai lầm dáng vẻ, sau đó chỉ cái mông của mình, vừa chỉ cái ghế, ý kia bản thân không cẩn thận ngồi hỏng. Tiếp theo hắn lại ngồi xuống, dùng dây thừng ở cái ghế nhỏ trên đùi buộc đến buộc đi. Cái ghế nhỏ bị làm hư, Minh đương nhiên không vui. Có điều nhìn thấy Dạ Yểm một bộ nhận sai bộ dáng, hơn nữa còn đang nghĩ biện pháp sửa chữa, liền không có trách cứ hắn. Minh tiếp tục hướng sơn động đi, Dạ Yểm như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, hắn xuất ra một cái nướng khoai tây, cười híp mắt cho Dạ Y Y đưa tới. Hắn nhìn ra được, Minh rất thích Dạ Y Y, nghĩ ở cái này lăn lộn tốt, nhất định muốn cùng Dạ Y Y tạo mối quan hệ. Dạ Y Y không có tiếp, chỉ cái ghế, ý kia để hắn xây xong, sau đó quay người lại, đuổi cái Minh. Đợi cho Dạ Y Y cùng Minh vào sơn động, Dạ Yểm biến sắc, hừ một tiếng, thầm nghĩ, người quái gì, người đáp ý cái gì, cũng chỉ có thể cùng xấu xí cấp thấp ma tộc lăn lộn ở cùng một chỗ. Trong sơn động, Đa Long lớn tiếng lên án. Dạ Yểm đem cái ghế nhỏ làm hư, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Ta biết. Minh nhẹ gật đầu. A, biết. Đa Long sững sờ, một bộ biết ngươi thế nào không phạt nét mặt của hắn. Minh, ta nói cho ngươi, cái ghế nhỏ là hắn cố ý làm hư, ngươi không biết hắn nhiều ghê tởm, vậy mà đối với cái ghế nhỏ làm ra loại chuyện đó. Ta thật nhìn không được. Ta nếu là ngươi, tuyệt đối nhịn không được. Đa Long hai tay liên tục so hạch, thanh sắc cũng màu, đau lòng như góc. Minh cười cười, hỏi, ngươi trong sơn động thuận tiện sự tình, còn giống như không có giải quyết hết đâu. Đa Long trừng mắt nhìn, nội tâm đột nhiên trở nên cực độ nóng nảy, hợp lấy mình nói nửa ngày đều nói vô ích, cái này đang phê phán Dạ Yểm đây, tại sao lại kéo tới trên người của ta? Ta thật không có thuận tiện, là Dạ Yểm vu ham ta. Ta là yêu nhân loại sạch sẽ, làm sao sẽ làm loại sự tình này, thật sự. Đa Long mặc dù nóng nảy, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Minh đột nhiên cười một tiếng, vô vô Đa Long bả bay, ha ha, ta tin tưởng ngươi. Hô Đa Long nhẹ nhàng thở ra, chính muốn tiếp tục nói Dạ Yểm sự tình, Minh đã đi vào sơn động nhỏ, sau đó ẩm phong bế cửa hang. Đa Long nhìn chằm chằm cửa hang nhìn chỉ chốc lát, lộ ra cực kỳ tức giận biểu lộ, bằng cái gì? Ta phạm sai lầm liền bị thu thập, Dạ Yểm phạm sai lầm ngươi liền mặc kệ, không công bằng. Hắn chính nhắc tới, Dạ Yểm từ bên ngoài cười ha hả đi đến, đem chân gãy cái ghế đặt ở trước người mình, tiếp theo đắc ý nhìn xem Đa Long. Đáng chết ma tộc, ngươi chờ, ta cũng không tin không thu thập được ngươi. Gia hỏa này, ta nói hắn cầm cái ghế nhỏ ra ngoài làm gì, nguyên lai là như vậy. Cái nhà này giống như cũng không quá đần a. Đa Long sờ lên cằm, lộ ra vẻ suy tư. Dạ Yểm ngồi ở một bên khác, biểu lộ chậm rãi yên tĩnh lại. Hắn lại tới đây đã được một khoảng thời gian rồi, tận mắt thấy Minh đủ loại thần kỳ, y phục, ăn, hay dùng, vũ khí, còn có cung nọ cùng tính viễn vọng các loại, bên nào xuất ra đi đều không được, Minh như vậy không kiêng nể gì cả đem để lộ bí mật, hiển nhiên liền không nghĩ tới thả hắn đi. Ta lâu như vậy không có trở về, lão đầu tử nên rất mau phái người khác tới tìm ta đi. Lúc này ở sơn động nhỏ bên trong, Thanh La đem tất cả gia thú đều thu bảo, giường lớn thu dọn 10 phần sạch sẽ. Minh cùng Dạ Y Y đem mì tố lọc, lông phục đều cởi ra, sơn động nhỏ ao hỏa rất vượng, mặc những này đều có chút nóng lên. Nằm ở trên giường, Minh đem lông phục vang thân thượng một, nhắm mắt lại. Ký số còn lại 111 cái, nên rút thưởng. Thanh La bản muốn theo Minh trò chuyện, hỏi một chút hắn ra ngoài đi săn tình huống, nhưng nhìn Minh nhắm mắt lại, liền quay người đi ra ngoài, nàng còn phải chuẩn bị cơm tối đâu. Dạ Y Y nghĩ một chút, cũng nằm ở trên giường, đem tuyết trắng bản chân rút vào lông phục bên trong, tay nâng cầm lên, yên tĩnh nhìn xem Minh mặt. Tranh thủ còn như lần trước, một lần ở giữa, tuyệt đối đừng lại xuất hiện mì thịt bò. Minh âm thầm cầu nguyện, tinh thần tập trung. Một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, mở mắt. Dạ Y chính nhìn xem hắn, giật nảy mình, vội vàng quay đầu, nghiêng người đối với giường bên ngoài. Minh căn bản không có chú ý Dạ Y Lìa tình huống, hắn thật cao hứng, ngay tại vừa rồi hắn dùng hết 100 cái ký số, rút chúng 3 cái đói khát thuật, còn có một điểm lực lượng. Về phần mì thịt bò cùng quân dụng cường nỗ, một cái đều không trúng, liền cùng hắn cầu nguyện đồng dạng. 100 điểm đơn độc trong đó 4 lần, là rút thưởng đến nay thấp nhất chúng thưởng suất, nhưng rút chúng cái này 4 dạng, lại làm cho hắn phi thường hài lòng, bất luận cái gì đồng dạng đều so mấy trăm tô mì thịt bò giá trị cao. Thật làm không rõ ràng cái này hình tròn. Minh thầm nghĩ trong lòng. Từ đó thưởng suất đến xem, hoàn toàn không có quy luật, nguyên bản hắn cho rằng vật phẩm cần ký số thấp, chúng thưởng suất liền cao, có thể từ hôm nay rút thưởng nhìn, căn bản không phải xảy ra chuyện gì. Được rồi, không nghĩ, về sau ta tại thế giới trong mộng học nhiều thứ, nhất định sẽ hiểu rõ. Minh lập tức lại nhắm mắt lại, tiếp tục xem hình tượng. Dưới góc phải ký số còn lại 11 cái, nghĩ nghĩ hôm qua còn có 512 đây, hắn lại lần nữa cảm thán ký số không đủ dùng. Hơn nữa về sau theo thế lực phát triển, cần ký số sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày hôm qua 500 cái ký số đến cùng là làm sao tới a? Minh lại nghĩ đến vấn đề này, đầy trong đầu nghi vấn. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt chuyển rời đến ở giữa, lực lượng đằng sau đã biến thành 5. Lần trước biến thành 4, thích ứng hơn 10 ngày, lần này không biết bao lâu. Giống như đã thời gian rất lâu không có đi thế giới trong động. Minh đột nhiên phát hiện, hắn hơi nhớ Nhung Thẩm Hân, Vương Triệu Điển, Hoàng Đông Vũ bọn hắn. Còn lại 11 cái ký số, không có cách nào lựa chọn địa điểm a, lần này xuất hiện nên hay là kia con đường đi. Làm sao tìm được Thẩm Hân bọn hắn đây? Còn có, là không phải muốn dẫn chút vật phẩm đi qua. Minh nhớ kỹ lần trước Vương Triệu Điển nói đến cuối cùng không nói, cảm thấy nên đưa chút lễ vật, tựa như đưa cho Thẩm Hân xinh đẹp tảng đá. Có điều đưa cái gì đây? Minh bên trên buồn, thời tiết như vậy, hắn chạy tới Thâm Sơn tìm tảng đá là không thể nào. Hơn nữa đàn sói còn chưa đi đây, hắn cũng không dám. Đang nghĩ ngợi công phu, hắn ánh mắt hướng bên trái thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện hình tròn lần nữa lom xuống dưới, biến thành màu xám. Lại muốn thay đổi vật phẩm sao? Minh nghĩ một chút, phát hiện hình tròn biến hóa quy luật, giống như lực lượng cùng nhanh nhẹn mỗi tăng lên 2 số lượng, hình tròn liền sẽ thay đổi vật phẩm. Kế tiếp lại phải biến đổi thành nhanh nhẹn, chính là không biết có cái gì mới vật phẩm, còn có lợi thể của chủ, nhất định muốn xuất hiện. A Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác đau đớn kịch liệt, tựa như xương đều bị đập bể đồng dạng. Lần này kịch liệt đau nhức so dĩ vãng một lần kia đều mãnh liệt hơn, hắn thực sự nhịn không được, kêu lên tiếng. Dạ Y Y xoay người, cảm giác tim đập nhanh có chút nhanh, chính lúc này, liền nghe sau lưng Minh phát ra tiếng kêu. Đuổi đội vàng xoay người, liền gặp Minh mặt đều biến hình, đậu mồ hôi trâu từ trên trán chảy ra. Tách tách tách. Minh trong cơ thể phát ra từng tiếng nhẹ vang lên, thật giống như xương đứt gãy thanh âm, Minh nhịn không được lần nữa phát ra tiếng kêu. Hiện tại không chỉ là đau, còn có một loại thấu xương ngứa, để hắn không nhịn được muốn đem chính mình cũng xé nát. Tiếp theo, hắn giơ tay lên phải bắt cổ của mình, lại đau lại cảm giác nhột thực sự chua xấu rồi. Minh, đừng lúc đích. Dạ Y Y đuổi đội vàng nắm được hắn tay, đem hắn gắt gao đè lên giường. Nàng không biết Minh phát sinh cái gì, nhưng tuyệt không thể để Minh thương tổn tới mình. Phía ngoài sân động, Đa Long, Dạ Yểm, Yêu Miêu chính vây quanh ở hỏa bên cạnh ao, chờ lấy thanh la nướng cá. Đột nhiên, sơn động nhỏ bên trong truyền ra Minh tiếng kêu. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn sang. Đa Long cùng Dạ Yểm hai mắt tỏa sáng, tốt như nghĩ đến cái gì, biểu lộ dần dần biến hóa. Theo sát lấy lại là một tiếng, Đa Long một mặt hèn mọn, cười hắc hắc nói, "Ta đi, kêu như vậy tiêu hồn, đây là chơi nhiều nào a?" Chương 96, cầu trừng phạt Đa Long vừa vẫn còn phiền muộn, nhưng nghe đến Minh kêu to, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm cửa hàng, trong đầu não bù ra các loại hình tượng, phảng phất nhìn thấy Minh đang bị Dạ Y Y tàn phá. "Hắc hắc, cao đẳng ma tộc quả nhiên rất mạnh, cấp thấp ma tộc không được a." Đa Long ác ý nghĩ đến. Bên cạnh Dạ Yểm cũng giống vậy, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, người quái dị có thể a, hắc đồng tộc cái này tiểu thân bản, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị móc sạch. Thanh La lại không giống nhau, nghe được Minh tiếng kêu nàng dọa sợ, quay người liền hướng cửa hàng chạy. Đa Long cùng Dạ Yểm ánh mắt theo sát Thanh La, chuẩn bị nhìn xem bên trong đến cùng tình huống như thế nào. "Mèo, nhanh tới giúp ta." Thanh La chạy đến cửa hàng, mới ý thức tới bản thân không đẩy được tảng đá. Mèo Yêu Miêu cực nhanh chạy tới, móng vuốt nhỏ một cái rồi, tảng đá bị một chút dịch chuyển khỏi. Hô hô, Đa Long cùng Dạ Yểm hưng phấn dị thường, đều trợn tròn trong mắt, bọn hắn thấy được tình bạo một màn, Dạ Y Y chính nằm ở Minh trên thân, cũng gắt gao đè xuống Minh tay. "Mẹ nó thế nào không thoát y phục đâu?" Đa Long không tiếp nối nói. "Dạ Y Y, ngươi đang làm sao?" Thanh La sợ hãi kêu lấy chạy vào sân động, lúc này nàng căn bản không có sợ hãi suy nghĩ, chỉ là quan tâm Minh tình trạng. Dạ Y Y vẫn chưa trả lời, Yêu Miêu móng vuốt nhỏ lại bung lên, tảng đá hoành ngăn chặn cửa hang. "Mẹ nó a, đáng chết mèo." Đa Long cùng Dạ Yểm đồng thời mắng lên, khi thấy thời khắc mấu chốt đâu. "Ngao ho 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 Thanh La, đừng chạm ta." Sơn động nhỏ lại chuyển ra Minh kêu to. Đa Long miệng thành hình chữ ho, "Không phải đâu, Thanh La cũng tới." Trên thực tế, Thanh La đều nhanh muốn bị Minh dáng vẻ sợ quá khóc. Nàng sau khi đi bảo, Minh chính để Dạ Y Y bung ra hắn, kia cô ngứa lạ đã qua. Thanh La cái này mới biết Minh khả năng bệnh, đuổi vội vàng kéo hắn cánh tay hỏi, "Minh, ngươi thế nào?" Minh toàn thân đau nhói không chịu nổi, bị Thanh La một chảo, gào liền kêu một cú họng. Qua một hồi lâu, Minh mới cảm giác thoáng chậm qua đây một bài, nhưng tận lực đuổi tiếp cơn đói bụng cồn cào cảm giác. "Thanh La, Dạ Y Y, chúng ta ra ngoài, ta phải ăn một chút gì." Minh cố hết sức muốn ngồi xuống, nhưng căn bản không dùng được khí lực. Lần này thân thể phản ứng thật sự là quá lớn. Dạ Y cùng Thanh La vội vàng đem hắn từ trên giường đỡ xuống tới, kết quả hai người một chạm, hắn lại đau thẳng hút khí lạnh. Đa Long cùng Dạ Yểm nhìn xem Minh bị hai nữ nâng ra, trong lòng khiếp sợ không thôi, hai nữ nhân này ác như vậy, người đều tàn phá thành bộ dáng này. Minh ở hỏa bên cạnh ao ngồi xuống, đem một cái ghế nhỏ bày ở bên cạnh, mì thịt bò thả trên ghế, hắn hiện tại ngay cả bát đều bưng không động, chỉ có thể ăn như vậy. Minh, cảm giác khá hơn chút nào không? Thanh La qua đây, ngồi ở Minh bên cạnh, dùng đũa chọn lên mì sợi, đút cho Minh ăn.
Không có việc gì, hai ngày nữa liền tốt.
Minh một cái ăn mất mì sợi, sau đó trả lời.
Không có việc gì liền tốt.
Thanh La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước đó lòng của nàng một mực treo lấy. Lại cho ăn Minh một cái, Thanh La tiếp tục hỏi, Minh, chơi nào là có ý gì?
Đa Long nghe xong, mặt soạt liền trợn nhìn, miệng thiếu à, ta lúc ấy nói thế nào hát đồng tộc, cái này không tự mình tìm đường chết sao? Minh cau mày hỏi, ngươi đây là nghe ai nói?
Đa Long à, hắn mới vừa nói ngươi chơi nào.
Minh chậm rãi quay đầu, nhìn xem Đa Long, thanh âm trầm thấp nói, Đa Long, giải thích một cái đi.
Chơi nào, chính là,
hy vọng ngươi bình an ý tứ.
Minh lên tiếng, đối với Đa Long nở nụ cười.
Đa Long dọa đến toàn thân lông tơ đến ngược, vội vàng đổi giọng, chơi đùa, chơi hết hương ý tứ.
Mấy phút về sau, Đa Long nơm nớp lo sợ ngồi ở bên tường, trong tay cầm nướng cá đều ăn không trôi. Hắn cho rằng mình sẽ trừng phạt bản thân, không nghĩ tới Minh lại không hề nói gì, chỉ là để hắn ăn cơm.
Có điều càng là như vậy, Đa Long càng sợ hãi, còn không bằng trực tiếp chịu một đao tới thoải mái.
Dạ Yểm một mực không có lên tiếng âm thanh, cúi đầu giảm xuống bản thân tồn tại cảm.
Để hắn lòng tâm chính là, Minh cũng không để ý tới hắn.
Minh chọn vẹn ăn năm chén lớn mặt mới dừng xuống, sau đó mang theo Thanh La cùng Dạ Y đi về sơn động nhỏ. Lần này lực lượng tăng lên đối với thân thể ảnh hưởng rất lớn, hắn cần nghỉ ngơi nhiều.
Minh, đến cùng thế nào a, cho cái thoải mái được không?
Đa Long bò đuổi theo, loại này chờ chết cảm giác quá khó tiếp thu rồi.
Minh cười cười, không để ý tới hắn, đi vào sơn động nhỏ.
Đối với bị tảng đá ngăn trở cửa hang, Đa Long kêu rên, Minh, cầu văn ngươi, trừng phạt ta đi.
Trong sơn động không có phản ứng, Đa Long đột nhiên cảm giác bản thân loại này cầu trừng phạt hành vi.
Rất tiện a.
Hắc hắc hắc.
Bên cạnh chuyển đến Dạ Yểm tiếng cười.
Đa Long nhéo mặt, ngươi tê liệt, nghe hiểu được sao ngươi?
Nằm ở trên giường, Minh điều ra hình tượng, nhìn xem còn sót lại 11 cái ký số, thở dài, lúc nào ký số có thể không khẩn trương như vậy, hắn có thật nhiều muốn đổi đồ vào đây, ví như một bộ tẩy tắm nước nóng dụng cụ.
Dạ Y Y nằm ở bên cạnh hắn, nhìn hắn mặt, tâm tư chuyển động, thân thể của hắn đến cùng xảy ra vấn đề gì?
Vì cái gì đột nhiên như thế thống khổ?
Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng Minh đã rất thân cận, phi thường lo lắng thân thể của hắn.
Thanh La lo lắng hơn, chen ở Minh bên người như thế nào cũng ngủ không được.
Mặc dù Minh nói không có việc gì, có thể nàng hay là lo lắng.
Chuyển đường trước kia, Minh đã khuya mới, thân thể tình trạng phi thường không tốt, toàn thân đau nhức không chịu nổi.
Mỗi lần đều là như vậy, ngày thứ hai là khó khăn nhất đấu.
Hắn dứt khoát cũng không đi ra, ngay tại đại nằm trên giường, sau đó chạy tới kệ hàng khu, dùng một cái ký số, lại đổi hơn 10 quyển sách. Lần này hắn đổi không phải nhìn đồ biết vật, mà là một vài nhi đồng sách báo. Hắn đương nhiên không biết nhi đồng sách báo, đều là lựa chọn có hán ngữ ghép vần đánh dấu thư tịch đổi.
Biết Minh thân thể không tốt, Dạ Y cùng Thanh La cũng không nhúc đích, một mực trông coi hắn.
Ba người chen trên giường, nhìn tiên thư một dạng nhi đồng sách báo.
Yêu Miêu tức thì tiến vào ấm áp lông phục, nằm ngáy ho ho ngay lúc này, dốc núi các nơi chuyển đến đinh đinh đương đương thanh âm, đào hố đội bắt đầu làm việc.
Đào hố chỗ tốt mọi người hay là biết đến, nhưng trời lạnh như vậy làm việc, cũng xác thực quá khó tiếp thu rồi.
Trong sơn động đào có tốt, ở bên ngoài là thật chịu tội.
Đi săn đội tiếp tục ra ngoài, lần này không có Minh cùng Dạ Y đi theo, dẫn đội là Hà.
Lúc này, bọn hắn đã biết trong hồ không có ma thú, cho nên không có chút nào lo lắng.
Phiền toái duy nhất chính là phá vỡ tầng băng có chút phí kỉnh.
Có điều hôm qua Dạ Y đập ra lỗ thủng bất gọn, còn đến cũng không có dày như vậy.
Ngay kế, lại là hơn 200 đầu cá lớn thu hoạch.
Lần này đi săn đội phân đến cá, mỗi cái đội viên đều phân đến 5 đầu.
Còn thừa tất cả đều lưu tại nhà kho.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đào hố trong đội có tộc nhân gánh không được.
Một ngày việc để hoạt động xuống tới, so đi săn đều mệt mỏi, hơn nữa ăn đến rất nhiều, mặc dù nham mỗi ngày đều sẽ cho một con cá lớn, nhưng cũng không đủ, thức ăn của mình cũng tiêu hao rất nhanh.
Mấu chốt là nhiều ngày như vậy, căn bản không thấy được chỗ tốt gì, ngoại trừ mỗi ngày một cái cá, ngay cả loại kia tinh tế mới đều không cho.
Cho nên có người cảm thấy đào hố đội cùng đi săn đội căn bản không thể so sánh, có lẽ không có chỗ tốt gì, cho dù có, cũng không thể nào giống đi săn đội như thế.
Sau đó, có người thối lui ra khỏi, đặc biệt là những cái kia đã cho mình sơn động đào hố sâu.
Vì chuyện này, Nham chuyên môn tìm tới Minh cùng Đa Long báo cáo.
Lần này không đợi Đa Long nói chuyện, Minh liền nói cho Nham không cần để ý tới, tiếp tục đào hố liền tốt, muốn đem trên sườn núi tất cả sơn động tất cả đều đào xong.
Đa Long phi thường kinh dị, Minh học đồ vật tốc độ thực sự quá nhanh, hắn nói chỉ là cái kế hoạch, còn thừa thao tác chỉnh tự Minh bản thân liền nghĩ ra được.
Đỉnh núi Dây đặc cùng hắn mấy cái huynh đệ tiến vào Minh sơn động, bọn hắn là bị Nham cùng Dạ Yểm mang tới, chuyên môn cho nơi này đào hố. Cái sơn động này bọn hắn nhận thức, trước kia bọn hắn đều là đột nhiên tay xuống, biết đây là mảnh trời nóng thời điểm ở lại. Có điều để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Nham cùng bao khỏa chặt chẽ Dạ Yểm lại lưu tại nơi này, nhìn lấy bọn hắn công việc.
Thường ngày cũng không là như vậy, Nham đồng dạng không xuất hiện, Dạ Yểm phụ trách giúp bọn hắn lội ra tuyết động sau liền đi.
Bất quá bọn hắn cũng không nhiều nghĩ, tiến vào phía bên phải bên bờ một cái sơn động nhỏ, dùng tảng đá công cụ len ken.
Len ken làm.
Dây đặc gấu mấy người bọn hắn cũng thối lui ra khỏi, chúng ta còn muốn làm tiếp không?
Đều hơn 10 ngày, cũng không gặp Nham xuất ra vật gì tốt.
Một tên thanh niên một bên làm việc, một bên nhỏ giọng thầm thì.
Đừng để ý tới những cái kia không có đầu óc, lần trước đi săn đội chúng ta bỏ qua, lần này có thể không thể bỏ qua.
Dày đặc sụ mặt nói.
Thế nhưng dày đặc, chúng ta đồ ăn tiêu hao rất nhanh à, chúng ta mỗi ngày làm như vậy sống, quá mệt mỏi.
Một cái khác tên thanh niên nói, còn có, nếu là lần này cùng lần thứ nhất nộp lên đồ ăn đồng dạng đây, nham cuối cùng cho thêm chút cá thế nào làm? Chúng ta không phải thua thiệt chết rồi. Dày đặc ba đem thạch chùy thả xuống, nếu không các ngươi hiện tại liền đi. Xem xét dày đặc tức giận, mấy cái thanh niên đều không dám nói chuyện, cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Những ngày gần đây, Minh trôi qua tương đương hài lòng, ngoại trừ cùng nham đụng phải một mặt, bình thường ngay cả sơn động nhỏ đều không ra. Mỗi ngày dính trên giường đọc sách, coi như ăn cơm Thanh La cũng sẽ đem ăn đưa đến bên miệng hắn. Trên sách văn tự hắn cơ bản đều có thể thông qua hán ngữ ghép vần đọc lên đến, có điều đại bộ phận văn tự ý tứ hắn không hiểu, chỉ có quả táo, quả cam những này nhìn đồ biết vật bên trên có hắn hiểu được. Dạ Y Y mỗi ngày hay là ra ngoài tìm kiếm phân tán tộc nhân sơn động, đưa đi đồ ăn cùng tuổi, công việc này là không thể đoạn. Đa Long những ngày này tức thì nơm nớp lo sợ, cả ngày suy nghĩ Minh sẽ thế nào trừng phạt hắn, rất buồn bực. Bình thường hắn còn có thể hướng Minh sơn động chạy một chuyến, hiến sung xoe, trang trang chân chó cái gì. Có thể dày đặc bọn hắn vừa đến, hắn cũng không ra được sơn động nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể gặm màn thầu uống nước lạnh. Lại qua năm ngày, dày đặc bọn hắn đào hố sâu đi rồi, Minh thân thể cảm giác khó chịu cũng hoàn toàn biến mất, địa cầu phương khối thay đổi màu sắc, có thể đi thế giới trong động. Có điều Minh lại có chút do dự, phân tán tộc nhân bên kia thu hoạch ký số ít đến thương cảm, những ngày này tổng cộng mới có 10 cái, tính cả trong tay hắn, có điều 20 cái mà thôi, là không cách nào lựa chọn địa điểm. Nói cách khác, hắn chỉ có thể trở lại mới huyện đầu kia tiểu đạo. Có thể cứ như vậy, hắn liền không tìm được người quen biết. Đúng rồi, ta có thể tìm đôi mẹ con kia, từ đường cũ trở về chính là các nàng nhà. Nghĩ đến nơi này, Minh cao hứng cười. Cũng đúng lúc này, hình tượng xuất hiện biến hóa, hình tròn chậm rãi lồi ra, mới vật phẩm xuất hiện. Chương 97, hiểu biết hình tròn bên phải, lực lượng lần nữa biến thành nhanh nhẹn, đói khát thuật không thấy, biến thành mới, gọi thôi tỉnh thuật, có điều Minh không nhận biết. Đối với sự biến hóa này, Minh không quá để ý, hắn còn có 3 cái đói khát thuật nơi tay đâu. Thôi tỉnh thuật đằng sau, để Minh mừng rỡ không thôi, hắn mong đợi nhất lời thể quyển chụp lại xuất hiện. Mặt khác, bị thịt bò cũng mất, biến thành 10 cái ký số một kiện lâm vụ. Ha ha, Minh cao hứng cười, đối với lần này biến hóa phi thường hài lòng. Mặc dù thôi tình thuật là cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng từ chứng động kinh thuật, liệu băng thuật, đói khát thuật đến xem, cái này cũng không kém được. Chủ yếu nhất là lời thể quyển trục xuất hiện, thứ này bao nhiêu đều chê ít. Lúc trước hắn vì đổi thành cái này vật phẩm, dùng hết 100 cái ký số đâu. Còn có sau cùng lông phục, giá trị cũng so mì thịt bò cao hơn nhiều. Lần này vật phẩm tốt, rút chúng tỷ suất là không phải muốn hạ thấp. Vừa nghĩ đến cái này, Minh liền lập tức lắc đầu, rút chúng suất căn bản cùng vật phẩm tốt xấu không quan hệ, lần trước rút thưởng còn có mì thịt bò đây, kết quả 100 bên trong 4 là thấp nhất. Lần này đi thế giới trong ngộng nhất định phải thu hoạch ký số. Minh quyết định, lần thu hoạch này ký số muốn bao nhiêu dùng tại rút thưởng bên trên, coi như tiêu hao lại nhiều cũng được tồn mấy cái lời thể quyển trục ra. Ngay tại hắn vừa muốn rời khỏi hình tượng lúc, đột nhiên lại một cái phương khối bắn ra, khấu trừ nhà kho thuê phí dùng quang minh điểm 1, người thừa kế tích lũy sử dụng nhà kho vượt qua 3 tháng, nhà kho có thể khuyết trương đại thăng cấp, cần 10 quang minh điểm. Cái này nhắc nhở, Minh vẫn là không hiểu, nhưng hắn lại nhìn thấy quang minh điểm phía sau ký số từ 20 biến thành 19. Lại chụp mất một chút. Minh có chút ngộng, hắn nhớ kỹ lần trước liền vô duyên vô cớ trừ đi một chút. Vừa nghĩ đến cái này, lại một cái phương khối bắn ra, phía trên viết thật nhiều chữ. Tiếp theo ký số từ 19 biến thành 18. Cái này tình huống như thế nào? Minh càng ngộng, những văn tự này hắn càng xem không hiểu. Nhắc nhở đã nói chính là thay mặt chụp xuống nguyệt một chút, tháng này vốn nên ở trên cái nguyệt thay mặt chụp, nhưng này lúc Minh quang minh điểm vừa vặn dùng xong, cho nên vừa rồi thu lấy chính là tháng này phí tổn. Về sau rất lâu, Minh nhìn chằm chằm vào ký số, sợ lại chụp mất. Cũng may hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Mở mắt ra, Minh từ trên giường xuống tới, hai tay đi lên kéo ruôi, trong cơ thể phát ra một trận bùm ba giòn vang, cảm giác thân thể giống như lại cao lớn một vài, nhưng chỉ nhìn hình thể, vẫn còn có chút gầy yếu. Đi ra sơn động nhỏ, Thanh La đang hỏa bên cạnh ao nướng cá, trong khoảng thời gian này đi săn đội thu hoạch tương đối khá, cá chính là bọn hắn chủ yếu đồ ăn. Có điều mỗi ngày ăn, Đa Long cùng Dạ Yểm đã có chút đỉnh, chỉ có Yêu Miêu làm không biết mệt. Minh, người ra đến rồi. Đa Long mang theo một mặt hèn mọn ý cười bò lên qua đây, sau đó đem hỏa bên cạnh ao cái ghế nhỏ bày ở Minh sau lưng. Đa Long, ngươi đã đến sắp có 3 tháng chứ? Minh trên ghế ngồi xuống, hỏi. Đúng vậy à? Đa Long gật gật đầu, có chút khẩn trương, không biết Minh có ý gì. Lần trước sự tình hắn còn lo lắng đây, chung quy sợ Minh kìm nén làm sao chỉnh hắn. Thời gian dài như vậy, chân của ngươi một mực không có khôi phục không? Minh hỏi. Đa Long biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, đáng thương nói, ta là nhân loại, thân thể rất yếu, không so được các ngươi ma tộc. Hơn nữa ta cũng không có thuốc, cũng không thể nằm trên giường nghỉ ngơi, trước đó lại là đào hố, lại là soạn dụng cụ, làm thật nhiều sống. Minh thở dài, thật là đáng tiếc, ta còn nói chúng ta cái này kế hoạch liền phải kết thúc, ngươi muốn tốt, chính dễ dàng phụ trách thành lập quân đội đâu. Cái gì? Đa Long choáng váng, hắn nào nghĩ tới Minh là ý tứ này a? Mẹ nó a, miệng thế nào nhanh như vậy đây? Một chút không nhớ lâu, lần trước không đánh tử chiêu chính là, lần này lại như vậy. Đa Long hối hận nghĩ cho mình đến cái miệng. Phụ trách thành lập quân đội không nói trước quyền lực to nhỏ, Gia Yểm khẳng định sẽ đặt tại tay hắn xuống, vậy hắn liền có thể tốt dễ sửa trị cái này hỗn đản. Nhưng ai nghĩ đến? Nhìn thấy Minh đứng lên, Đa Long đội vàng khiêng tay nắm lấy lông phục gấp áo, mở miệng bổ cứu, "Minh, Minh, ta có thể, kỳ thật chân của ta đã khá nhiều." Nhưng mới nói được cái này, Đa Long đột nhiên ngừng, cảm giác mình tựa như cái ngu xuẩn. Quả nhiên, Minh cúi đầu xuống hỏi, "Vừa rồi, ngươi gạt ta?" Minh cùng Thanh La quay trở về sân động, Đa Long hai mắt rừng rừng, trong lòng tiêu rên,
trí thông minh của ta thế nào biến thành như vậy rồi?
Hắc hắc. Sau lưng chuyển đến Dạ Yểm tiếng cười. Đa Long quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, nhất định là cùng thằng ngu này thời gian dài, bị hắn kéo thấp.
Đúng, nhất định là như vậy.
Sơn động nhỏ bên trong, Minh đối với Thanh La nói, đêm nay ta phải đi ra ngoài một bận.
Lần này, nên càng lâu.
Ô hát. Thanh La lên tiếng, đem nướng xong cá hái tốt đầm, còn thừa thịt cá đưa đến Minh bên miệng. Minh sau khi ăn cơm xong, lại lấy ra nhi đồng sách báo nhìn. Thanh La ngồi ở một bên, tâm tư ngưng trọng, Minh đi ra thời gian càng ngày càng dài, nàng thật sợ có một ngày Minh sau khi đi cũng không tiếp tục trở về. Buổi chiều Nham đến đây, nói cho Minh cùng Đa Long, hai ngày này đảo hố đội lại có người rời khỏi, nguyên bản có hơn 80 người, hiện tại còn lại xuống không đến 40. Minh nói cho Nham, để hắn lại hai ngày nữa liền có thể tuyên bố. Đêm khuya, Minh từ trên giường, bên người Thanh La cùng Dạ Y đồng thời mở mắt. Ta đi rồi, các ngươi không cần động. Minh coi là tốt thời gian, hiện tại khởi hành, thế giới trong mộng đúng lúc là bình minh, hẳn là người ít nhất thời điểm. Bởi vì hắn là từ đường nhỏ bên trên rời đi, cho nên đặc biệt cẩn thận. Chính là nhất lúc rét lạnh, Minh che phủ cực kỳ chặt chẽ, từ sơn động ra một đường đi đến đỉnh núi, hắn liên y phục đều không đổi, liên điểm chúng hình tượng bên trong địa cầu phương khối. Tựa như hắn nghĩ, địa cầu chính là bình minh, ưu tính trên đường nhỏ một người đều không có, đường bên trái là một dòng sông nhỏ sông ngòi, bên phải là từng dãy chỉnh tề cây. Minh cực nhanh tiến vào rừng cây, nhanh nhẹn đổi y phục. Đã là 9 tháng, không còn giống nóng bức như vậy oi bức, Minh cảm giác phi thường thư phục. Theo bờ sông đi đến đan sen cầu, hướng phải rẽ ngang, nhân viên xe cộ đột nhiên tăng nhiều, phảng phất lập tức liền đi tới viên náo động đến thành phố. Đi trên đường phố, Minh tò mò trái phải nhìn quanh, hai lần trước đến đều là đêm, nhìn thấy chính là đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Càng đi về phía trước càng nhiều người, đi làm, đi học, cưới xe, đi đường, mọi người đều được sắc đội vàng. Đi tới, Minh ngửi được một trận mùi thơm, hắn uốn éo mặt, nhìn thấy ven đường mặt tiền cửa hàng trước, một người mặc màu trắng quần áo người chính xốc lên bốc hơi nóng dụng cụ, bên trong bày đầy bánh bao. Không phải màn thầu. Minh cũng không nhận thức bánh bao, cảm giác thứ này cùng màn thầu rất giống, nhưng lại không giống nhau. Thật nhiều người vây ở nơi đó, cầm điện thoại di động so hoạch, bạch quần áo người liền đem bánh bao cho bọn hắn. Minh cảm giác rất mới lạ, có loại này xảy ra hình tượng đồ vật, liền có thể đổi ăn. Hắn nghĩ một chút, lần trước ở Bảo Hiên phủ ăn, giống như không thấy được Trương Tiểu Lượng lấy điện thoại di động ra. Hắn còn chưa ăn cơm, người được mùi thơm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, lại tiếp tục đi lên phía trước, hắn không có điện thoại, cho nên chịu không nổi bánh bao. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, hắn đi qua, liền thấy đám người bên trong có hai cái cao lớn thô kệch chẳng hắn, ngay mặt dán mặt cái lộn. Hai người mặt đỏ tới mang hai, nước bọt đều phun đến đối phương trên mặt. Minh rất mau rời đi, hắn không biết cái này có gì đáng xem. Ở thế giới của bọn hắn, nhìn thấy loại tình huống này đều biết né tránh, bởi vì rất có thể sau một khắc liền sẽ diễn biến thành chết liệt. Lại đi về phía trước một hồi, hắn nhìn thấy thật nhiều mặc đồng dạng quần áo người đi vào một cái rất cao lớn cửa, đại môn phía bên phải trên bảng hiệu biết, mới huyện lớp 10. Minh đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu, lúc này mới lại đi về phía trước. Hắn cũng không biết, giờ phút này Thẩm Hân đang ở bên trong một gian trong phòng học chỉnh lý túi sách, ở trong sách của nàng, một mực đặt vào một quyển Tân Hoa từ điển. Minh lại đi trong chốc lát, ngừng lại, hắn là buổi tối đi, đối với ngải vi nhà cư xá ấn tượng cũng không là quá rõ ràng. Còn giống như ở phía trước. Minh nhớ lại thật lâu, tiếp tục đi lên phía trước. Ven đường có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, đại bộ phận đều là bán điểm tâm, phi thường phồn hoa. Đột nhiên, chính đi tới Minh ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái lao thái thái đang đứng ở một cái mặt tiền cửa hàng trước, thô ráp khô héo khuỵu tay lấy một cái cũ nát dụng cụ, run rẩy đối với người ra vào gật đầu. Lao nhân mặt mũi nhăn nheo, tóc rối bời, trên người y phục phi thường cũ nát. Minh lần nữa ngây ngẩn cả người, ở trong ấn tượng của hắn, thế giới trong ngộng người đều có cơm ăn, đều có tốt y phục mặc, cũng đều sạch sẽ. Không nghĩ tới cũng có ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nàng thật đáng thương. Minh đi qua, từ trong kho hàng xuất ra một cái bánh bao, đưa cho lão nhân. Lần này không phải hình tượng ảnh hưởng, mà là bản thân của hắn ý nghĩ. Nếu như không phải quá nhiều người, hắn rất muốn lấy thêm mấy cái bánh bao ra, hoặc cầm một tô mì thịt bỏ cho lão nhân. Cảm ơn, cảm ơn. Lão nhân đối với Minh liên tục gật đầu. Minh không nói cái gì, chỉ là cho lão nhân một cái thiện ý nụ cười, sau đó liền đi. Cũng không lâu lắm, hắn lại dừng hạ. Lần này hắn thấy được một cái gầy trơ cả xương thanh niên. Người này chỉ mặc cũ nát quần đùi, thân trên để trần, hai cái đùi đều không có, hạ thân đặt ở một cái mang bánh xe nhỏ tầm phẳng lên. Minh đi qua, lại lấy ra một cái bánh bao, thả ở trước mặt hắn. Người thanh niên này hơi kinh ngạc mà nhìn xem Minh, giống như ngây ngẩn cả người giống như. Sau đó ở Minh rời đi không lâu, hắn thấp giọng mắng một câu, nhìn xem chung quanh không ai, đem màn thầu ném vào bên đường. Là nơi này, hẳn là nơi này đi. Minh đánh giá cũ kỹ cư xá, do dự trong chốc lát, đi vào. Ở cái tiểu khu này bên trong đi một vòng lớn, Minh đầu có chút lớn, những này lầu hầu như giống nhau như lúc, hắn chỉ có thể căn cứ hồi ức, khóa chặt đại khái khu vực, căn bản phân biệt không ra ngải vi nhà là cái nào một tòa. Cái này có thể làm sao tìm được a? Minh một mặt buồn bực ở một tòa lầu đơn nguyên cửa ra vào ngồi xuống. Nếu không đi bên ngoài chờ, các nàng kiểu gì cũng sẽ ra ngoài đi. Qua một hồi lâu, Minh đứng lên, lại đi hướng cư xá bên ngoài. Cùng lúc đó, nham thạch trong cục công an, Hoàng Cương cùng mười mấy tên cảnh sát đang ngồi ở trong phòng họp, biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước màn sân khấu bên trên hình chiếu. Một tên cảnh sát trẻ tuổi cầm kích quang bút giảng giải, gần nửa tháng đến, ta thành phố liên tục phát sinh 5 lên thiếu nữ mất tích vụ án, hầu như đều ở thành hương kết hợp địa phương. Chương 98, chưa thấy qua thời gian qua 9 điểm, người trên đường phố dần dần giảm bớt. Minh ngồi ở cũ kỹ cư xá cửa ra vào buồn hoa một bên, một hồi nhìn xem trong khu cư xá, một hồi nhìn xem hai bên đường, chờ đợi ngải vi mẫu nữ. Bọn người là tương đương nhàm chán, đặc biệt là không biết muốn chờ người lúc nào xuất hiện càng vô vị, bởi vậy Minh cảm thấy rất bực bội. Lần sau lại đến, nhất định muốn có đầy đủ ký số, có thể lựa chọn địa điểm. Nhưng mà, muốn cho Vương lão sư mang món đồ gì đây? Xinh đẹp tảng đá tìm không thấy, trong tấm hình đồ vật thế giới trong mộng cũng đều có. Đói khát thuật là không có cách nào tặng người, hồi xuân đan. Kia là chữa bệnh đồ vật, giống như cũng không có tác dụng gì, Vương lão sư lại không có bệnh. Nếu là có loại kia có thể ra người đồ vật liền tốt, giống như gọi điện thoại, cầm vật kia có thể cũng không thấy được người trò chuyện. Có điều kệ hàng khu giống như cũng không có loại đồ vật này, căn bản đổi không đến a. Ngay tại Minh trong đầu các loại suy nghĩ thoáng hiện thời điểm, cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi, cách ăn mặc một mạc trung niên nữ tử chính nhìn xem hắn. Mặt trời cao thăng, tới gần giữa trưa, hay là không đợi được ngải vi mẫu nữ, Minh nói không được, đem bàn tay tiến túi quần, lấy ra một cái bánh bao, liền làm như vậy gặm. Tiểu cô nương, ngươi là tìm người không? Kia cái phụ nữ trung niên đã đi qua đây, mang theo một mặt thật thà nụ cười. Minh nhìn đối phương, không có lên tiếng, phụ nữ hắn nghe không hiểu. Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm người nào? Vùng này ta rất quen, có thể giúp ngươi. Phụ nữ trung niên còn nói. Minh lắc đầu, hay là không có lên tiếng. Đứa nhỏ này là người câm. Phụ nữ trung niên thầm nghĩ trong lòng, con mắt đi lòng vòng, đi hướng cư xá bên cạnh một cái cửa hàng, một hồi cầm một bao lạp xưởng hun khói cùng một bình nước văng ra. Nhưng nàng vừa muốn qua đây, liền gặp Minh đột nhiên đứng lên, nở nụ cười bước nhanh đi hướng cư xá miệng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, gặp trong khu cư xá đi tới hai người, là một cái tuổi trẻ mẹ mang theo một cái tiểu nữ hài. Phụ nữ trung niên lập tức quay người, bước nhanh đi hướng phương xa. Tiểu ca ca. Ngải Tâm nhìn thấy Minh, cao hứng kêu to, buông ra mẹ, chạy chậm đến nên đón. Ngải Vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tiểu ăn mày. Vài ngày trước hắn trả lại trường tiểu lượng gọi điện thoại, hỏi thăm tiểu ăn mày tình huống đây, kết quả bên kia nói một mực không tìm được. Tiểu ca ca, ngươi là tới tìm chúng ta sao? Ngải Tâm chạy đến Minh bên người, kéo hắn lại tay, lớn tiếng hỏi. Ngải Vi cũng đi mau qua đây, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có điều câu nói này ra miệng, Ngải Vi lập tức phản ứng qua đây, tiểu ăn mày nghe không hiểu, hỏi cũng là hỏi không. Đi, chúng ta đi về nhà. Ngải Vi nói, đem Ngải Tâm kéo qua đến, chào hỏi Minh đi theo nàng. Nguyên bản nàng muốn mang Hải Tử đi khải lệ nhà viên bên kia học tập vẽ, bây giờ thấy Minh, liền quyết định để Hải Tử tạm dừng một lần. Tiểu ăn mày trong tay còn cầm màn đâu đây, khẳng định còn nói bụng. Minh cười đi theo Ngải Vi sau lưng, đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến. Ba người một lần nữa đi vào cư xá, xa xa phụ nữ trung niên một mặt tiếc nuối, cô gái này dài rất khá, hơn nữa chỉ có một người, chính là nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Vù vù phụ nữ trung niên điện thoại di động vang lên, nàng lập tức nghe, đối diện truyền đến nam tử thanh âm, tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại? Ta vừa rồi để mắt tới một nữ hải. Phụ nữ trung niên nhanh chóng nói ra. Ai bảo ngươi trong thành hạ thủ, chỗ đó đều là giám sát. Tranh thủ thời gian trở về. Điện thoại bên kia nổi trận lôi đình. Phụ nữ trung niên vội vàng cúp điện thoại, lại đi cũ kỹ cư xá nhìn thoáng qua, vội vàng rời đi. Minh đi theo Ngải Vi đi vào cư xá, trong đầu nhớ kỹ lộ tuyến. Ngải Vi nhà ở lầu 5, tiến vào hành lang, Minh còn có thể nhớ lên đêm đó tình hình. Hắn mới vừa lên lầu, liền thấy hai thanh hàn lóng lánh chủy thủ đâm về Ngải Vi. Rất nhanh tới 5 tầng, Ngải Vi dùng chìa khóa mở cửa phòng, mới vừa vào vào. Liền nghe đến mèo một tiếng kêu, một con đại ly mèo hoa phun ra, vây quanh Ngải Tâm xoay quanh. Minh giật nảy mình, tiếp theo liền kinh ngạc, hai mẹ con này trong nhà lại có ma thú cấp cao. Sau một khắc, toàn thân hắn căng cứng, chăm chú nhìn ly mèo hoa. Ly mèo hoa phảng phất cũng cảm thấy Minh nguy hiểm, phía sau lông đều nổ, bèo một chút quay người chạy. Ách! Minh ngây ngẩn cả người, ma thú cấp cao thế mà lại chạy mất. Cậu cậu, ra, tiểu ca ca sẽ không ức hiếp ngươi. Ngải Tâm vui vẻ đuổi đi bảo. Ngải Vi tức thì nhìn chằm chằm Minh một chút, trải qua đêm đó, nàng có thể biết tiểu ăn mày khủng bố đến mức nào. Chỉ là không thể tưởng được ngay cả mèo đều hụ chạy. Đi vào phòng, Minh bốn xuống dò xét, so sánh với thẩm hơn nhà, nơi này cùng thế giới trong ngộng trụ sở càng tương tự. Gian phòng phi thường sạch sẽ, tia sáng sáng tỏ, trong phòng bài trí nhìn qua rất bài toàn, nhưng lại phi thường hợp quy tắc. Người trước chờ đã, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Ngải Vi nói. Minh trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, nhà vệ sinh. Cái này nhìn đồ biết vật bên trên có, hắn cũng nhớ kỹ. Nhà vệ sinh tại đây. Ngải Vi dẫn Minh đi phòng vệ sinh. Đối với Minh biết nói chuyện, nàng cũng không có kinh ngạc. Ở bệnh viện thời điểm, tiểu ăn mày liền cùng Ngải Tâm đọc qua nhìn đồ biết vật. Vừa đẩy cửa ra, Minh liền thấy một cái trắng loãng buồn tắm lớn, phía trên là tắm rửa vòi phun, lại hướng lên là hắn chưa thấy qua máy nước nóng. Cũng thấy một vòng, cũng không có phát hiện hố ở đâu. Ngải Vi gặp Minh mà ra, lập tức nghĩ đến tiểu ăn mày sẽ không dùng buồn cầu. Đây là buồn cầu, ngồi ở phía trên. Đây là xà nước. Ngải Vi tay nắm tay dạy Minh thế nào sử dụng. Minh nhìn xem buồn cầu mà ra, thuận tiện địa phương vậy mà như vậy sạch sẽ, bên trong nước cảm giác đều có thể uống giống như. Một lát sau, Minh đã hiểu, có chỉ bên cạnh bồn tắm. Đây là tắm rửa hay dùng? Người muốn tắm à? Ngải Vi lại cho Minh giải thích nửa ngày, lúc này mới ra ngoài. Minh ở phòng vệ sinh ở lại trọn vẹn một giờ, chỉ là một cái buồn cầu liền để hắn chấn kinh hơn nửa ngày. Tất cả mấy vật đều bị nước hướng không có, có thể hướng đi nơi nào, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Sau đó, hắn ở trong buồn tắm thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Trước kia hắn chỉ tẩy qua tắm gội, còn là lần đầu tiên dùng buồn tắm, nằm ở ấm áp trong nước, hắn thoải mái đều không muốn ra tới. Mà lúc này đây hắn mới biết, hóa ra chỉ có vòi phun là ra không được nước, còn muốn có máy nước nóng,
Thẩm Hân nhà tắm thất cũng có điều khi đó Thẩm Hân không cho hắn nói. Hắn một mực muốn đổi một vài nước gội đầu, sữa tắm, còn có tắm rửa vòi phun, hiện tại một nghĩ, may mắn không đổi, nếu không căn bản không dùng đến. Từ tắm thất ra, Minh nhìn thấy Ngải Tâm đang dùng đùa mèo đồng đùa ly mèo hoa, con mèo kia không dừng đuổi theo di chuyển nhanh chóng lông vũ, rũa ra móng vuốt nhỏ đậm, nhào cắn. Minh thấy thú vị, liền hướng trước đụng đụng. Mèo ly mèo hoa vừa nhìn thấy Minh, quay đầu liền chạy, thử chuẩn chui được ghế sofa ngọn nguồn hạ. Thối cầu cầu, về sau lại cũng không chơi với ngươi nữa. Ngải Tâm chu miệng nhỏ, quay đầu lôi kéo Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu ca ca, chúng ta tiếp theo nhìn phim hoạt hình. Ngải trong lòng tự đủ, lấy ra vừa mua tấm thẳng, mở ra mèo và chuột. Minh lực chú ý cũng không có ở phim hoạt hình bên trên, cái này ghế sofa hấp dẫn hắn. Cảm giác đường giường lớn còn muốn mềm mại, hơn nữa đằng sau còn có dựa vào lưng cùng gối dựa, phi thường thư phục. Ngải vi trong nhà đúng là hắn chưa thấy qua đồ vật, mỗi một dạng hắn đều cảm thấy mới lạ. Ăn cơm. Ngải Tâm, đi rửa tay. Trong phòng bếp chuyển đến Ngải vi thanh âm. Minh đứng lên, xuyên thấu qua pha lê có thể thấy rõ phòng bếp tình hình. Bếp lò bên trên bốc lên hỏa, phía trên là một cái kim loại nồi, nồi chính bốc hơi nóng, cùng hắn ở Thẩm Hân nhà nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Ngải vi bưng hai bàn sủi cảo đi vào khách phòng. Đây là món đồ gì? Minh còn chưa từng ăn qua sủi cảo đâu. Làm thứ nhất cái sủi cảo ăn vào miệng bên trong, Minh con mắt liền nheo lại, cái này gọi sủi cảo đồ ăn thật sự rất ngon à. Kế tiếp hắn liền dừng không ở, ăn tốc độ cực nhanh. Ngải vi biết Minh có thể ăn, lần trước ở Bảo Hiên phủ liền kiến thức qua, nhưng lần này vẫn là để nàng cảm thấy chấn kinh. 30 giả nhanh đông lạnh bánh sủi cảo, liên tiếp nấu 5 túi, nàng cùng nữ nhi hai cái thêm cùng nhau mới ăn hơn 30, Minh một người giải quyết gần 4 túi. May mắn trong nhà chuẩn bị nhiều lắm, nếu không đều không đủ ăn. Sau bữa ăn Ngải vi một bên thu dọn bát đũa, một bên uống. Minh cùng Ngải Tâm lại ngồi ở trên ghế salon nhìn lên phim hoạt hình, xoát hết bát Ngải vi tức thì lấy điện thoại di động ra, bấm trượng phu điện thoại, hắn không cho Trương Tiểu Lượng đánh. Trải qua kích sát về sau, nàng cũng biết tiểu ăn mày hài tử như vậy là không thể nào đi viện mồ côi. Buổi chiều, chính nhìn xem phim hoạt hình Ngải Tâm ngủ thiếp đi, Minh suy tính một chút, tìm Ngải Vi muốn giấy bút. Ngải Vi rất kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới tiểu ăn mày thế mà lại biết chữ, mặc dù viết cũng không dễ nhìn, nhưng rất rõ ràng. Thời hạn có hiệu lực 1 năm. Ngải Vi nhìn thấy Minh viết nội dung, nghĩ một chút hỏi, ngươi là hỏi ý tứ của những lời này không? Minh trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nghe không hiểu. Ngải Vi cảm thấy có chút vào đầu, thử nói ra, thời hạn có hiệu lực 1 năm, chính là ở 1 năm bên trong có tác dụng. 1 năm ý tứ ngươi cũng không hiểu không? 1 năm phân 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nói ra xuân hạ thu đông, Minh đã hiểu, hắn đang nhìn đồ biết vật bên trên học đến qua. Mãi cho đến hoàng hôn 10 phần, Minh mới biết ý tứ của những lời này. Nhưng hiểu rõ ý tứ của những lời này, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hóa ra lời thề quyển trục không phải một mực hữu dụng, hơn 1 năm liền vô dụng. Có thể 1 năm này nói là thế giới trong ngộng 1 năm, hay là hắn thế giới kia một cái mùa đông. Mặt khác, cái này thời hạn có hiệu lực nói là quyển trục thời hạn có hiệu lực, hay là lời thề thời hạn có hiệu lực. Nếu như là quyển trục thời hạn có hiệu lực, như thế dùng lời thề quyển trục có thể hay không kéo dài thời hạn có hiệu lực lúc dài. Liên một câu nói kia, hắn còn có quá nhiều không biết không hiểu. Minh ngơ ngác ngẩn ra, Ngải Vi tức thì không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì giải thích một cái thời hạn có hiệu lực 1 năm, đứa nhỏ này liền thất hồn lạc phách. Cái kia, Ngải Vi nghĩ một chút, không biết tiểu ăn mày tên gì tên, cũng không cách nào xưng hô, cho nên trực tiếp nói, ngươi nói không. Buổi tối chúng ta còn đi lần trước tiệm cơm ăn đi. Ngươi nói không ba chữ này Minh nghe hiểu, bởi vì đến nhiều như vậy lội, hầu như đều biết nghe được câu này. Ừm. Minh gật gật đầu. Ngải Vi âm thầm líu lưỡi, giữa trưa ăn hơn 100 sủi cảo, cái này lại đói bụng. Nàng cảm giác cái này may mắn không phải mình hài tử, nếu không thật dưỡng không lên. Lúc này, Ngải Tâm tỉnh ngủ, lớn tiếng ồn ào, "Mẹ, chúng ta đi lầu xuống cho mèo ăn mèo chứ?" Chương 99, 3 năm cất bước cũ kỹ cư xá bên ngoài bồn hoa một bên, Minh tò mò nhìn bồn hoa bên trong mấy con mèo hoang, bọn chúng ngồi thành một loạt, đối với Ngải Vi mẫu nữ meo meo gọi. Hiện tại hắn đã biết, thế giới này mèo cũng không là ma thú, nếu không Ngải Vi trong nhà ly mèo hoa sẽ không sợ sệt trốn đi. Ngải Tâm cầm cái duy nhất một lần nhựa tợ lạt thịt bát, bên trong tràn đầy đồ ăn cho mèo, chạy chậm đến bồn hoa, đem đồ ăn cho mèo thả trên đồng cỏ, mấy con mèo hoang lập tức vây lại. "Đừng đoạt a." "Đại Hoa, không cho phép ức hiếp tiểu Bạch." Ngải Tâm mãi thanh mãi khi nói, giống như những cái kia mèo đều có thể nghe hiểu giống như. Nói xong nghĩ đưa tay, đi theo bên người nàng Ngải Vi vội vàng đem nàng kéo trở về, nghiêm túc nói, "Nói cho ngươi bao nhiêu lần, cho mèo ăn mèo có thể, nhưng không cho phép tới gần, càng không cho phép sờ, bọn chúng sẽ bắt ngươi." "Ô hát." Ngải Tâm hét lên miệng nhỏ, quay đầu đối với Minh nói, "Tiểu ca ca, ngươi đi cho bọn hắn nước uống đi." Minh nhẹ gật đầu, hắn lúc này nghĩ tới là sơn hoa nhà những cái kia ra súc hòa ra chim, suy nghĩ là không phải cho ăn ăn liền có thể thuần dưỡng động vật. Mèo ăn rất nhanh, một bát nhỏ đồ ăn cho mèo rất nhanh liền ăn không có. Minh cầm một bình nước khoáng đi qua, ngã xuống nhựa tờ lạc tiệp trong chén. Một lát sau, những cái kia mèo ngẩng đầu, đối với Ngải Tâm tiếp tục gọi. "Đã không có." Ngải Tâm đối với mèo hoang lay động tay nhỏ. Ngải Vi chào hỏi Minh, dẫn Ngải Tâm đi lên phía trước, chuẩn bị đi Bảo Hiền phủ ăn cơm. Đoán chừng đến buổi tối, liền sẽ có người tới tiếp đi tiểu ăn mày. Đi đến bên đường, Ngải Vi đưa tay gọi taxi xe. Nàng cùng Ngải Tâm đều không có chú ý sau lưng, Minh cũng không có theo tới, mà là chạy phía bên phải bên cạnh giao lộ. Xe taxi dừng xuống, Ngải Vi vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện tiểu ăn mày không thấy. Ngải Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chuyển động cái đầu nhỏ, "Tiểu ca ca đây." Tiếp theo ngải Vi ôm lên ngải Tâm ngồi lên xe taxi, ở chung quanh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện tiểu ăn mày thân ảnh. Đứa nhỏ này lại chạy. Ngải Vi thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Cương Chính lái xe chạy trước khi đến mới huyện trên đường. Hắn vừa mới điều nhiệm Nham Thị cục công an đội cảnh sát hình sự nhân đội trưởng, thiếu nữ mất tích án là hắn tiếp nhận thứ nhất vụ án, hơn nữa phi thường gấp, hắn đang thành hương kết hợp bộ tham viếng, kết quả nhận được tỉnh thành tập độc đại đội tuần thắng điện thoại, nói tiểu ăn mày ở nhà bọn hắn. Cảnh đội vốn là nhân thủ không đủ, hắn tạm thời thoát thân không ra, Hoàng Lãng cùng Hoàng Đông Vũ cũng đều không ở tỉnh thành, chỉ có thể chờ đợi tham viếng kết thúc tiếp qua tới. Có thể mắt thấy là phải đến mới huyện, hắn lại tiếp vào tuần thắng điện thoại, nói tiểu ăn mày lần nữa chạy mất. Hoàng Cương đem xe dừng ở bên đường, trung điệp thở dài, mỗi lần đều như vậy, đứa nhỏ này thật sự là quá thần bí. Có điều suy tính một lát, hắn phát động ô tô, tiếp tục hướng mới huyện lái đi. Tiểu ăn mày chạy mất địa phương là có giám sát, có lẽ có thể tra được hành tung của hắn. Sắc trời dần dần tối, đèn đường thắp sáng, Minh lần nữa thấy được đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Đi trên đường phố, Minh trong đầu đều là thời hạn có hiệu lực một năm vấn đề, cái này khiến hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, cũng là hắn chạy mất nguyên nhân. Hắn nhất định phải làm nhiều đến ký số mới được, mặc dù không biết thời hạn có hiệu lực nói là cái gì, nhưng chuẩn bị thêm lời thể quyển trục chuẩn không sai. Hắn cần rất nhiều ký số, có thể cùng ngải Vi mẫu nữ ở cùng đi ăn tiệc, là không có cách nào thu hoạch được ký số. Hai bên đường phố ngũ thải nê hồng, trên đường ngựa xe như nước, lúc này người bên ngoài so buổi sáng không ít. Minh ở trên đường nhìn chung quanh, nếu có này ăn mày, tựa như sáng nay đụng phải lão nhân cùng không có chân thanh niên, cho bọn hắn ăn hẳn là cũng có thể thu lấy được ký số. Hắn chỉnh hợp tộc nhân, cho tộc nhân đưa ăn, đưa tuổi liền có ký số, mà tại thế giới trong ngộng trợ giúp người, bình thường đều là 10 cái ký số. Nhưng mà, hắn đi rồi thật lâu đều không có đụng phải sáng sớm người như vậy, hắn tâm cũng chậm chậm chìm xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, người đi trên đường cùng xe cộ đều ít, càng đi về phía trước ánh đèn càng lờ mờ, hắn đã dần dần rời đi thành khu. Ngẫu nhiên đi ngang qua người nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương chậm ung dung đi ở u ám trên đường, đều căng tới kinh ngạc ánh mắt. Lại đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện một mảnh thấp bé kiến trúc, nhìn qua phi thường lộn xộn, hơn nữa tương đương lờ mờ, cùng mới trong huyện nhà cao tầng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Minh ngừng lại, hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy còn không bằng đi theo ngải Vi ăn bữa thì đâu. Đi lâu như vậy, bụng hắn đều đói kêu rồ rột. Đi đâu mới có thể lấy được ký số đâu? Còn có không hiểu thấu xuất hiện những cái kia ký số, đến cùng là làm sao tới? Minh ở ven đường ngồi xuống, than thở. Cùng lúc đó, ngay tại Minh sau lưng không xa, xuất hiện một cao một thấp hai cái thân ảnh. Theo như vậy nửa ngày, cô bé này khẳng định chỉ có một người. Người cao thanh âm thật thấp nói. Ừm. Người luôn gật gật đầu, cũng không nói gì. Đi. Người cao từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, liền muốn bước lên phía trước. Đại ca. Người luôn kéo lại người cao, nói ra, hay là chớ đi đi, 3 năm cất bước, tối cao tử hình A. Thần hắn sao 3 năm cất bước, chúng ta là đoạt kiếp, người ngu xuẩn A. Người cao tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Người luôn thân thể rụt một chút, nói ra, đại ca, ta cảm thấy chúng ta hay là trộm đi, cái kia bảo hiểm, phán cũng nhẹ. Người hắn sao ngay cả cái khóa đều nảy ra không mở, trộm em gái ngươi A. Kia là việc cần kỹ thuật, ta làm sao? Còn có, người hắn sao có thể hay không đừng lao nghĩ đến bị bắt. Muốn không phải sợ kinh động mình, người cao đều muốn cho người lùn đến một bàn tay. Có thể cô bé này giống như không có gì tiền, ngươi nhìn nàng còn gặm màn tàu đây, thật đáng thương, ta đoạt nàng cũng vô dụng. Người lùn nói, chúng ta cái này là lần đầu tiên đoạt tiếp, đương nhiên muốn tìm cái tiện hạ thủ, hiểu không? Người cao nói ra. Ngay lúc này, Minh đột nhiên đứng lên, hướng kia phiến tạp nhạp thấp bé nhà trệt đi đến. Đại ca, tiểu nữ hài đi rồi, đoán chừng liền ở mảnh này, chúng ta còn cùng không? Người lùn hỏi. Người cao rốt cục nhịn không được, tức giận đến đưa tay cho dáng lùn một bàn tay, nói ra, cùng. Mới cục công an huyện bên trong, Hoàng Cương đang điều nhìn giám sát, rất nhanh phát hiện Minh hành tung. Chính là cái này tiểu cô nương, nàng dọc theo hạnh phúc đại đạo đi. Phụ trách kỹ thuật tiểu lương chỉ vào màn hình, hương phấn nói. Đối với bí ẩn này đồng dạng tiểu cô nương, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, cái này thế nhưng so buồn chạy còn nhanh người. Đằng sau đây, nhìn nàng một cái cuối cùng đi đâu bên trong. Hoàng Cương nhanh chóng nói. Hắn dọc theo hạnh phúc đại đạo đi thẳng, giống như đang tìm cái gì. Tiểu lương đem dọc đường giám sát tất cả đều điều ra. Có điều không đầy một lát, hắn quay đầu, tiếc nuối nói, không có. Lại hướng phía trước là mới huyện cùng ba nước trấn kết hợp bộ, chúng ta giám sát còn không có che đắp tới đó. Hoàng Cương nhíu nhíu mày, hỏi, thành hương kết hợp. Rõ. Tiểu lương gật gật đầu, do dự một chút nói, Hoàng đội, ngươi hỏi một chút cục trưởng, có thể hay không liên hệ giao quản cụ. Nơi đó nên có giao thông giám sát. Hoàng Cương không nói hai lời, lập tức kia lấy điện thoại ra, nhanh chân đi ra ngoài. Ở mới huyện cùng ba nước trấn mảng lớn dân trạch bên trong, một cái sân đại môn đóng chặt. Trong sân, ba ngày chuẩn bị bắt cóc Minh kia người phụ nữ đứng tại phòng cửa ra vào. Cẩn thận một chút, mua hết ăn tranh thủ thời gian trở về. Một cái thân hình người trung niên gầy gò trong phòng nói. Biết. Phụ nữ gật gật đầu, bước nhanh đi đến cửa sân miệng, mở ra cửa sân, hướng hai bên trái phải nhìn một chút, cái này mới rời khỏi. Phòng lá liên tiếp ba gian, ở giữa trong phòng có ba cái nam nhân, một cái hơn 20 tuổi thanh niên chọn một điếu thuốc, nhìn chằm chằm bên trái gian phòng, hai mắt đặt vào sói ánh sáng. Tiểu tam tử. Thân hình gầy gò trung niên nam nhân đi đến thanh niên bên người, đưa tay ở đầu hắn đi lên một bàn tay. Ẹt rồi. Tiểu tam tử che đầu, miệng bên trong khói rơi trên mặt đất. Ngươi đừng đánh lệch ra tâm tư, mấy cái này có thể bán giá tiền rất lớn, ngươi nếu là dám chạm, cũng đừng trách ta. Gầy gò trung niên một mặt hung ác. Ta chính là nghĩ, tuyệt đối sẽ không đụng, ngươi yên tâm.
Tiểu Tam Tử hi hi ha ha nói, ngươi, ta sợ ngươi không quản được bản thân đúng quần. Trung niên nhân điểm một cái thanh niên, quay đầu đối với một cái khác cá thể hình thanh niên cường tráng nói, đại dừng, lúc ta không có ở đây ngươi nhìn chằm chằm điểm hắn. Nói xong, trung niên nhân lấy điện thoại di động ra, đi vào bên phải gian phòng. Tiểu Tam Tử có chút buồn bực nhìn một chút lại dừng, ánh mắt lại chuyển hướng bên trái. Nơi đó có năm nữ hải, lớn 15-16, tiểu nhân cũng liền 12-3 dáng vẻ, các nàng đều bị trói bắt đầu, miệng cũng dán nhựa cây đầu. Mấy cái này trên mặt cô gái đều là nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phụ nữ trung niên vừa ra viện, đối diện liền thấy Minh Chính đi qua tới. Là nàng, nàng thế nào đến nơi này? Phụ nữ trung niên liếc mắt một cái liền nhận ra Minh. Bên trên buổi trưa nàng còn tiếc nuối, không thể đem Minh bắt góc, không nghĩ tới buổi tối lại đụng tới. Bên người nàng tại sao không ai? Phụ nữ trung niên nhớ kỹ cô bé này bị một đôi mẹ con tiếp tiến cư xá, thế nào hiện tại lại biến thành một người, còn xuất hiện ở đây? Tiểu cô nương, còn nhớ ta không? Xác định Minh bên người không ai, phụ nữ trung niên đi tới, trên mặt lộ ra thật thà nụ cười. Đồng thời nàng rất cảnh giác tả hữu quan sát. Minh sững sờ, hắn nhớ kỹ nữ nhân này, buổi sáng cùng mình nói hai câu nói liền đi, nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu. Minh cũng lộ ra nụ cười, đối với phụ nữ trung niên nhẹ gật đầu. Hắn bản muốn ở chỗ này đi một vòng, nhìn xem có không có khả năng thu hoạch ký số, không nghĩ tới lại đụng phải nhận thức. Người còn chưa ăn cơm chứ? Đi, ta mang người đi ăn cơm. Phụ nữ trung niên nói, đi đến Minh bên người liền muốn giữ chặt tay của hắn. Minh co tay một cái, lui về phía sau một bước. Mặc dù phụ nữ trung niên trên mặt chất phát nụ cười, nhưng Minh đối với người không quen thuộc đều có cảnh giác. Đặc biệt là trải qua ngải vi bị đâm sự tình về sau. Phụ nữ trung niên sững sờ, cười híp mắt hỏi, người trong nhà của ngươi đây? Là không phải tẩu tán, có không có điện thoại của bọn hắn dãy số? Ta giúp ngươi liên hệ. Nói, nàng lấy điện thoại di động ra, theo mấy lần. Minh lắc đầu, hắn nghe không hiểu phụ nữ nói cái gì, cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc, cho nên liền muốn từ bên người nàng đi qua. Phụ nữ trung niên lập tức chặn hắn, cười nói, tiểu cô đương, ngươi là không phải nghe không được ta nói chuyện. Đúng lúc này, vừa rồi kia tên gầy gò trung niên nhân từ gian phòng chạy ra, trong tay cầm một khối khăn tay. Chương 100, quá kinh khủng tiểu cô đương, muộn như vậy, một mình ngươi ở bên ngoài là rất nguy hiểm. Phụ nữ trung niên líu lo không ngừng, cuốn lấy Minh không thả. Minh cũng không muốn cùng nữ nhân này tiếp xúc, hắn chỉ nghĩ ở chung quanh đi một vòng, nếu như không có thu hoạch được ký số cơ hội liền trở về nhiều người địa phương. Bởi vậy hắn lần nữa tránh đi phụ nữ ngăn cản, cất bước đi lên phía trước. Phụ nữ trung niên lần này không có ngăn đón, mà là xoay người, đi mau hai bước lại đi theo. Ngay tại không xa chỗ tối tăm, một cao một thấp hai người trốn ở chỗ này. Đại ca, chúng ta rút lui đem, nữ hài người trong nhà đều đi ra. Dáng lùn nhỏ giọng nói. Và nó, mạch theo thật xa như vậy, hiếm thấy gặp được tiện hạ thủ mục tiêu, đều tại ngươi. Người cao rất tức giận, đưa tay cho người lùn một bàn tay, nếu không là con hàng này gan nhỏ, bọn hắn liền thành công. Dáng lùn ôm đầu, rất ủy khuất, trong lòng tự nhủ, liền cùng ngươi không gan nhỏ, liền dám tìm tiểu nữ hài ra tay. Minh vòng qua phụ nữ đi lên phía trước, rất nhanh liền đến phụ nữ bọn hắn cư trú viện. Đúng lúc này, cửa sân đột nhiên mở ra, gầy gò trung niên nhân đi ra. Cũng ngay một khắc này, đi theo Minh sau lưng phụ nữ đột nhiên hướng về phía trước nào, hai tay mở ra, chuẩn bị ôm lấy Minh. Đây là bọn hắn thường dùng thủ pháp, phụ nữ đem người ôm lấy, nam nhân dùng chấm thuốc mê trước khăn tay che, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Phụ nữ trung niên trên mặt nụ cười biến thành nhe răng cười, đây quả thực liền đưa tới cửa thịt. Vừa rồi nàng lấy điện thoại di động ra chính là thông báo trong sân đồng bọn đâu. Phụ nữ hướng phía trước nào, gầy gò nam tử cũng phóng tới Minh. Ngay tại lúc sau một khắc, phụ nữ lại vừa hụt, căn bản không có ôm lấy Minh. Đi theo gầy gò nam tử liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị phòng ngừa bạo lực phun xương phun ra một mặt. Nhanh nhẹn tăng lên không chỉ là Minh tốc độ, còn có phản ứng của hắn. Bản thân hắn liền có cảnh giác, gầy gò trung niên nhân đi ra viện một cái chớp mắt, hắn liền biết người này đối với hắn không có hảo ý ngay tại lúc đó. Hắn cũng cảm thấy phía sau công kích, bởi vậy cũng không có giống lần trước giải cứu ngải vi trực tiếp động quả đấm, mà là trước né tránh phía sau tập kích, đồng thời lấy ra phun xương cho gầy gò nam tử tới một chút. Con mắt liền giống bị hỏa diễm bỏng, gầy gò nam tử trong nháy mắt liền không thấy được, bản năng đưa tay đi che con mắt. Có thể hắn quên ở trong tay cầm chấm thuốc mê chiếc khăn tay, một giây sau liền ngực ngã trên mặt đất. Minh tiến lên một cước đá ở nam tử trung niên trên thân, nam tử cả người bị đá bay, trùng điệp đâm vào trên cửa viện. Đúng một tiếng, cửa sân bị đâm đến bốn mở rộng, nam tử ngã tại cửa ra vào. Phụ nữ trung niên đều sợ choáng váng, đánh chết nàng đều không thể tưởng được tiểu nữ hài này khủng bố như thế, lại đem một người đá bay. Nàng còn không có phản ứng qua đây, Minh đã đến bên người nàng, một phát bắt được nàng y phục. A, phụ nữ dọa đến lớn tiếng kêu sợ hãi, nàng hối hận muốn chết, bản thân đây là trêu chọc một cái quái vật gì a. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi, nàng cảm giác trời đất quay cuồng, người bị Minh vung mạnh đập ra ngoài. Âm phụ nữ đập vào tường viện bên trên, lại ngã trên mặt đất, run rẩy hai xuống liền bất động. Mà lúc này đây, trong phòng lại chạy đến hai người, chính là tiểu Tam Tử cùng tiểu Lâm. Tay của hai người bên trong đều cầm dao. Bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng to lớn vang động, đều không biết chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa ra cửa phòng, bọn hắn liền thấy nằm ở cửa ra vào gầy gò trung niên. Hai người phi thường cảnh giác, đều không có hướng phía trước hướng, mà là nghi ngờ nhìn chằm chằm cửa ra vào, một chút xíu chuyển đến viện phía cạnh. Tình huống này quá kỳ dị, bọn hắn không biết bên ngoài tình huống như thế nào, cho nên không có nghĩ đến đi xem đồng bạn, trước hết nghĩ chạy trốn đường lui. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn bán nhân khẩu, bị bắt lại liền không tốt đẹp được. Mình cũng không có tiến viện, giải quyết hết hai người về sau, tao mày đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hai người này vì cái gì công kích mình?
cũng không thể tưởng được kia cái phụ nữ trung niên cười đến như thế chất phác, lại tâm hoài quỷ thai. Đằng sau không xa, một cao một thấp hai người co lại từ một nơi bí mật gần đó thở mạnh cũng không dám, hai người bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này dọa đến chân đều đang phát run. Đặc biệt là người cao, lúc này đã không trách dáng lùn, thậm chí hận không thể hùng hăng thân hắn một cái, nếu không là cái này huynh đệ gan nhỏ, bọn hắn cũng không biết chết như thế nào. Có lẽ một nam một nữ kia chính là kết quả của mình. Đại đại ca, cô bé kia đi. Người lùn há miệng run rẩy nói. Chúng ta cũng đi. Người cao vịn tường đứng lên, trên mặt toát ra vẻ may mắn. Cái này hắn sao không phải dễ dàng hạ thủ mục tiêu, quả thực chính là cái quái vật, thực sự quá kinh khủng. Liên ở bị kinh sợ hai người chính muốn rời khỏi thời khắc, đột nhiên nhìn thấy cái kia viện phía cạnh tường viện lật ra đến hai bóng người, bọn hắn vội vàng lại ngồi xuống. Đại rừng cùng tiểu tam tử một chút xíu từ khía cạnh vây quanh cửa chính, càng là kinh nghi bất định. Bên ngoài thế mà không có người, nhưng bọn hắn lao đại và phụ nữ trung niên lại ngã trên mặt đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tam tử hỏi, hắn cảm giác sau lưng siêu siêu bốc lên khí lạnh, tình huống này quá dọa người. Không biết ta. Đại rừng lắc đầu, cũng sợ hãi không thôi. Tiểu tam tử cường tráng lấy gan, đi qua nhìn phụ nữ trung niên cùng gầy gò trung niên, thấp giọng hô nói, bọn hắn chết. Chúng ta đi nhanh lên, nơi này là lạ. Đại rừng nói, có thể những cái kia nữ hài đây, còn có kia mấy đứa bé. Tiểu tam tử hỏi, người còn nghĩ những thứ này, chúng ta căn bản mang không đi nhiều người như vậy. Đi thôi. Đại rừng dùng sức một kéo tiểu tam tử, hai người theo bên cạnh tường hướng đông chạy tới. Lúc này, một mực gần nút người cao cùng dáng lùn cũng đứng lên, quay đầu chạy như điên. Bọn hắn đều sợ hãi cái kia kinh khủng tiểu nữ hài trở lại. U ám trên đường, Hoàng Cương lái xe tiến về mới huyện cùng ba nước trấn kết hợp bộ. Giao thông giám sát điều ra tới, tiểu ăn mày là dọc theo đường đi thẳng, cũng không có rẽ ngoặt. Rất nhanh, trước mặt của hắn xuất hiện tạm nhạp kiến trúc, thành hương kết hợp đến nơi rồi. Mảnh này khu cư trú không nhỏ, cũng không tốt tìm a. Hoàng Cương đang nghĩ ngợi, trước xe đột nhiên toát ra hai người. Hắn dọa đến giật mình, vội vàng phanh lại. Hai người kia dọa đến ngồi trên mặt đất, Hoàng Cương thầm hô suối quẩy, vội vàng xuống xe nhìn tình huống, sợ đụng vào bọn hắn. Các ngươi không có sao chứ? Hoàng Cương đi tới hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Người cao cùng dáng lùn đồng thời khoát tay, từ dưới đất bò dậy liền muốn rời khỏi. Hoàng Cương lập tức cảm giác được không đúng, hai người này quá hốt hoảng. Hoàng Cương hỏi, bên kia là không phải chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không nói đến thân phận, cũng không có kiểm tra thân phận của hai người chứng, tựa như thuận miệng hỏi một chút. Đánh người chết rồi. Người lùn tốt ra mà ra. Người cao nghĩ muốn ngăn cản, đã muộn rồi, không khỏi thầm mắng một tiếng, tên ngu ngốc này. Cái gì, đánh chết người? Ở đâu, mang ta tới. Cảnh sát. Hoàng Cương có chút gấp, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình đánh người chết rồi, lo lắng nhất cũng là cái này một chút. Đứa nhỏ này không dành thế sự, không có bất luận cái gì pháp luật ý thức, rất có thể một chút kích thích liền sẽ để hắn bạo lên giết người. Một cao một thấp đều sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng như vậy đúng dịp, thế mà đụng phải cảnh sát. Rất nhanh, Hoàng Cương đã đến hiện trường, nơi này một mảnh lờ mờ, ngoại trừ cái này ngoài sân, chung quanh không có hộ gia đình. Phụ nữ trung niên cùng gầy gò thanh niên còn ngã trên mặt đất. Hai người các ngươi trong xe ở lại đường lúc đích. Hoàng Cương dặn dò hai người một câu, bước nhanh đi xuống xe. Người tên ngu ngốc này, ai bảo ngươi nói đánh người chết rồi, miệng thế nào nhanh như vậy đâu. Hiện tại tốt rồi, đụng tới cảnh sát. Người cao liên tiếp ở thấp cái đầu bên trên quạt mấy bàn tay. Ta. Dáng lùn ta nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Được rồi, đừng ta. Người cao nhìn thoáng qua đi đến cửa viện Hoàng Cương, thấp giọng nói, chờ hắn tiến viện, chúng ta liền chạy. Đại ca. Chúng ta vì cái gì chạy a? Dáng lùn nói. Ngươi hắn sao là không phải ngốc, hắn là cảnh sát, chúng ta đoạt tiếp, không chạy chờ hắn đem chúng ta đưa vào đi không? Có thể chúng ta cũng không có đoạt a. Dáng lùn yếu đất nói. Người cao sững sờ, đúng vậy, chúng ta lại hắn sao không có đoạt, không có đoạt chính là không có phạm pháp, sợ cảnh sát làm gì? Kia ta còn chạy không? Chạy em gái ngươi à, cảnh sát nhất định sẽ hỏi ta tình huống như thế nào, nói không chừng chúng ta còn có thể đến chút tiền thưởng đâu. Nữ hải kia khủng bố như vậy, đoán chừng là trọng phạm. Đúng, nếu là có mấy vạn tiền thưởng, bọn hắn liền không cần đến đoạt. Người lùn liên tục gật đầu. Hoàng Cương lúc này mặt nặng như nước, kia nữ đã chết, bị ngạnh sinh sinh ngã chết, giống như ngoại trừ tiểu ăn mày, hắn không thể tưởng được ai có thể có lực lượng lớn như vậy. Cái này nam, ý, phong ngừa bạo lực phun xương. Hắn ngửi thấy mùi gây mũi, cái này mùi hắn rất quen thuộc. Tiếp theo hắn lại thấy được nam tử trộm trong tay chiếc khăn tay. Suy tư một lát, Hoàng Cương bước nhanh chạy vào trong sân, sau đó hắn ở bên trái phòng phát hiện năm cái bị trói chặt tay chân, phong bế miệng nữ hải. Nhìn thấy nữ hải một khắc, Hoàng Cương triệt để kinh ngạc, lấy điện thoại cầm tay ra liên tiếp chơi điện thoại đánh ra ngoài. Tiếp theo hắn điều tra bên phải phòng, vậy mà phát hiện bốn cái nhỏ hơn hải tử. Một lát sau, hắn bước nhanh đi ra viện, trở lại trên xe, hỏi, nói cho ta một chút, các ngươi đều thấy được cái gì? Lần này người cao không dám để cho dáng lùn mở miệng, cất lời, chúng ta nhìn thấy một cái tiểu nữ hải, tóc dài. Một cước liền đem nam đá bay, sau đó đem nữ vung nện ở trên tường. Dáng lùn gật đầu nói, ngay từ đầu chúng ta còn cho rằng kia nữ là nữ hải người trong nhà đâu. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Hoàng Cương hỏi, vì cái gì cho rằng như vậy? Kia nữ lôi kéo nữ hải nói hơn nửa ngày lời nói, có điều nữ hải kia một mực không để ý tới. Dáng lùn nói. Hoàng Cương nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi một mực nhìn lấy. Dáng lùn gật đầu, đúng vậy a. S. Người cao bưng kín dáng lùn miệng, cười hát hát nói, chúng ta chỉ là chạm đúng dịp nhìn thấy. Hoàng Cương đối với hai người cười cười, lại hỏi, vậy ngươi nhóm nhìn nữ hải hướng phương hướng nào đi? Cái này viện còn có không có những người khác ra?
Dáng lùn gật đầu nói, nữ hải hướng cái hướng kia đi. Về sau viện bên cạnh tường lại lật ra hai người, bọn hắn chạy đến phía trước nhìn một chút, sau đó theo bên cạnh tường đường nhỏ chạy. Người cao tức giận đến chi nhất miệng, cái này huynh đệ quá hắn sao nhược trí, ngươi nói cặn kẽ như vậy, không phải rõ ràng nói cho cảnh sát bản thân cũng có vấn đề không? Hoàng Cương cũng không có tiếp tục truy vấn bọn hắn, mà là lấy điện thoại ra hạ lệnh bố phòng trung quanh, đặc biệt là hai người kia con buôn chạy trốn phương hướng. Không một chút công phu, tiếng còi cảnh sát vang, mười mấy chiếc xe cảnh sát mở qua đây. Chương 101, thời gian gửi lại một cao một thấp hai người đi ở hạnh phúc đường cái lối đi bộ bên trên, đèn đường đem thân ảnh của hai người kéo dài. Đại ca, chúng ta về sau còn đánh cướp không? Người luôn hỏi. Được rồi, liền hai ta là gân này, không làm được cái này. Người cao lắc đầu. Có thể mụ mụ tiền giải phẫu làm thế nào? Người luôn lại hỏi. Ta đi đem đơn vị bao ra lấy ra bán, thật nhiều ngày trước liền có nhân viên tạp vụ đã nói với ta. Người cao bước nhanh hơn. Mới huyện cùng ba nước chấn giao giới địa phương, đêm yên tĩnh bị đánh phá, mấy cái được giải cứu ra nữ hải ở thu hoạch được tự do về sau, hoa hoa khóc lớn. Trong xe, Hoàng Cương chính lo lắng chờ đợi tin tức, tiểu ăn mày ngược lại là tiếp theo, mặt khác hai tên người hiểm nghi phạm tội nói cái gì cũng không thể chạy. Hoàng đội, thả đi hai người kia tư liệu kèm đến. Tiểu Lương mở cửa xe, đem một cái máy tính bảng đưa cho Hoàng Cương. Ca ca gọi bay cao, 23 tuổi, tốt nghiệp trung học sau một mực đang mới huyện thuộc ra nhà máy công việc. Đệ đệ gọi Cao Liệm, 17 tuổi, là bay cao nhà thu dưỡng hài tử, tiên thiên phát dục chậm chạp, trí lực hơi thấp, nửa đường bỏ học. Cái kia bay cao có công việc a? Hoàng Cương nói. Tiểu Lương nói, có là có điều mới huyện thuộc ra nhà máy đóng cửa, nghe nói ông chủ mang theo tình phụ chạy, chuyện này náo động đến thật lớn. Hoàng Cương nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói. Tiểu Lương nghĩ một chút, hỏi, Hoàng đội, hai người kia con buôn là tiểu nữ hài đánh sao? Hoàng Cương cau mày nói, không nên hỏi đừng hỏi. Là đúng đúng. Tiểu Lương vội vàng giơ tay lên, đóng cửa xe lại. Xoay người, Tiểu Lương nhỏ giọng thầm thì, kia tiểu cô nương đến cùng người nào a, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh. Vừa rồi hắn ngay tại pháp y bên người, nghe được rõ ràng. Không riêng hắn, ngay cả pháp y cùng xung quanh cảnh sát hình sự đều chấn kinh không gì sánh được. Tạng phủ vỡ tan, mảng lớn xương cốt vỡ vụn, bao quát cột sống cùng não, đây là vết thương chí mạng. Ngay cả cửa sắt lớn đều bị nện ra rõ ràng vết lõm, mặt tường càng là ném ra vết rạn. Có thể đem người một chút quẳng thành như vậy, loại lực lượng này tuyệt không là người bình thường có thể có. Đúng lúc này, một tên thường phục từ đằng xa chạy tới, một thanh mở cửa xe, lớn tiếng nói, "Hoàng đội, hai người kia bắt được." Hoàng Cương đuôi lông mày bỗng nhiên một khiêng, nở nụ cười, nói ra, "Cảm tạ mới huyện huynh đệ, thu đội." Nên. Thường phục cũng nở nụ cười, thiếu nữ mất tích án thế nhưng đại án, cục thành phố trực quản. Bọn hắn lần này công lao tương đương với trên trời đến rơi xuống. Tiểu nữ hải kia cảnh sát hình sự hỏi, "Không tìm không thấy." Hoàng Cương khoát tay áo, hắn biết, thời gian dài như vậy không phát hiện được tiểu ăn mày, vậy liền khẳng định không tìm được. Xe cảnh sát gào thét mà đi, thành hương chỗ kết hợp lại khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này đây, Minh đã về tới một cái thế giới khác, nằm ở sơn động nhỏ trên giường lớn mà người. Hình tượng điều ra đến, hắn nhìn xem biến thành màu xám địa cầu phương khối, trong đầu nghĩ tới là trước đây không lâu một màn. Giải quyết kia hai cái công kích hắn nhân loại về sau, Minh muốn định tiếp tục ở khu vực kia đi một vòng. Có thể hắn vừa đi không bao lâu, hình tượng đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái phương khối bắn ra ngoài, trên đó viết, thời gian gửi lại bắt đầu. Bây giờ trở về, lần này gửi lại thời gian 10, cần quang minh điểm 1, phải chăng trở về. Hầu như là thói quen, Minh ngay tại phương khối phía trên một chút, sau đó hắn liền trở lại. Ký số còn lại 17, nói rõ vừa rồi tiêu hao một cái này ký số là dùng như thế nào mất. Lẽ ra mỗi một lần tiến vào thế giới trong động, đều nên so với lần trước thời gian dài. Có thể cái này hai lần thế nào cảm giác không biến hóa. Minh suy tư nửa ngày, đột nhiên linh quang lóe lên, chẳng lẽ cái kia xuất hiện phương khối là sớm trở về. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, Minh cảm giác bản thân thua thiệt chết. Tay thiếu a, ta điểm nó làm gì? Nhiều tại thế giới trong ngậm một đoạn thời gian, có lẽ có thể thu lấy được một nhóm ký số đâu. Này cũng tốt, ngược lại thua lỗ một cái. Vừa nghĩ tới ký số, Minh trong lòng thật buồn bực, chuyến này đi, giống như lại không thu hoạch gì. Đoán chừng cũng liền cho lão nhân cùng không chân thanh niên màn thầu có thể thu lấy được một vài, nhưng này lại có thể có bao nhiêu? Thời hạn có hiệu lực một năm, cái này hạn chế để hắn có loại như mang ở lưng cảm giác, hắn hiện tại vô cùng cần thiết rút thưởng lấy tới lời thề của chủ, bằng không đợi đến nhanh nhẹn tăng trưởng 2 điểm, vật phẩm lần nữa thay đổi, kia liền càng muốn mệnh. Thanh La, Dạ Y Lìa đều ở bên ngoài đại sơn động, các nàng xem ra mình tâm tình không tốt, cho nên cũng không có quấy rầy. Đa Long cúi đầu, ánh mắt quét tới quét lui, một hồi nhìn xem Thanh La cùng Dạ Y Lìa, một hồi lại nhìn xem sơn động nhỏ, không biết đi cái gì tâm tư. Dạ Y tức thì ngồi ở hỏa bên cạnh ao, dùng một khối da thú lau sạch nhẹ nhẹ trường thương. Người quá gì, khoe khoang cái gì? Ta một dạng có thể bẻ gãy nó. Dạ Yểm ở bên tường, ra vẻ khinh thường hừ một tiếng. Trường thương căn bản cũng không bẩn, Dạ Y cọ qua cọ lại, hắn thấy liền là cố ý khoe khoang. Đa Long vừa hay nhìn thấy Dạ Yểm ánh mắt, miệng rất hiểu, sau đó giật giật đi tới Dạ Yểm bên người. Ngươi làm gì? Dạ Yểm đề phòng mà nhìn xem Đa Long. Ngươi là không phải rất thích Dạ Y thì trường thương? Đa Long hỏi. Nói nhảm. Ai mà thèm? Dạ Yểm nói một câu, cảm giác không đúng, lập tức đổi giọng. Không có thèm, vậy quên đi, ta còn nói giúp ngươi tìm mình muốn một thanh đâu. Đa Long lắc đầu, quay người trở về nhảy. Chờ một chút. Dạ Yểm gọi lại Đa Long, chần chờ hỏi, ngươi thật có thể tìm mình muốn tới? Ngươi không biết đi, tương lai ta nhưng là muốn trưởng quản quân đội, muốn một thanh trường thương rất khó không? Đa Long giơ lên cái cằm, đắc ý nói, Liên ngươi, trưởng quản quân đội, ha ha. Gia Yểm nở nụ cười. Không tin được rồi. Về sau ngươi đừng cầu ta muốn là được. Đa Long hất đầu, lại muốn đi. Gia Yểm nói, ngươi mà hảo tâm như vậy, cho ta muốn trưởng thương. Đa Long quay đầu lại, nói ra, ta một cái chân, thuận tiện thời điểm rất phí sức, ngươi chỉ cần mỗi ngày giúp ta một chút, chờ ta chân tốt rồi về sau, tuyệt đối cho ngươi muốn một cây trưởng thương, thế nào? Gia Yểm trầm ngâm không nói chuyện, hay là không quá tin tưởng. Đa Long tức thì cười ha ha, một giọng nói tin hay không ở ngươi, sau đó nhảy chân trở lại bản thân sơn động nhỏ, sau đó hướng chồng chất trên giường một nằm, suy nghĩ ngày mai là không phải tìm mình muốn một kiện lông phục. Ngay cả đi săn đội người đều có, chính mình cái này nhân vật số 2 lại không có, thực sự không thể nào nói nổi. Lúc này, Dạ Y cùng Thanh La đứng lên, trở về sơn động nhỏ. Thanh La ngủ ở Minh bên phải, đầu không tự chủ được tiến tới Minh cổ một bên, nàng lại ngửi thấy Minh trên tóc nhàn nhạt mùi thơm. Giống như hắn mỗi lần ra ngoài, trở về thời điểm tóc đều sẽ trở nên phi thường mềm mại. Dạ Y ở bên kia cũng giống vậy, Minh trên tóc hương vị thật sự rất tốt nghe. Nàng lặng lẽ cầm lên tóc của mình ngửi nghe, một cỗ siêu vị sặc đến nàng nhăn nhăn lông mày. Coi như lạnh, ngày mai cũng được gội đầu một chút. Dạ Y thì thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này đây, Minh đã ngủ. Hắn từ nửa đêm hôm qua ra ngoài, hôm nay buổi tối mới trở về, một mực không ngủ, xác thực buồn ngủ quá đỗi. Phía ngoài sơn động, Gia Yểm ngồi ở hỏa bên cạnh ao gặm nướng khoai tây, nghi hoặc trùng điệp, Đa Long giá hỏa này nói là sự thật không? Sáng sớm hôm sau, Đa Long sớm liền dậy, giật giật đi tới đảo hố sâu hang đá. Đứng tại cửa hang, Đa Long đối với Gia Yểm lớn tiếng nói, cơ hội liền một lần a. Gia Yểm xoay người ngồi dậy, do dự một chút, cắn răng nói, không phải liền là hầu hạ hắn đi ý không? Không có gì lớn, đến lúc đó nếu là hắn không cho ta, hừ. Trong sơn động, Đa Long ngồi ở đệm lên trên tảng đá, tổn thương chân giơ lên, đẹp đến mức thẳng hừ hừ. Phản phất Gia Yểm đã ở hắn cỗ trong bàn tay. Gia Yểm đứng tại cửa hang, trong lòng thầm mắng, người quái gì, trời sinh chính là làm nô lệ, đáp ý cái gì? Không lâu sau đó, Minh Sơn động mở ra, Thanh La cùng Dạ Y đi ra. Thanh La còn giống thường ngày, chuẩn bị mọi người điểm tâm. Không biết là không phải Thanh La tương đối cao hứng, hôm nay điểm tâm rất phong phú, chẳng những có nướng cá, còn có khoai tây cùng thịt nướng. Dạ Y thì thường ngày muốn chuẩn bị ra ngoài, nhưng hôm nay lại không có, nàng dùng tảng đá dụng cụ chứa tràn đầy tuyết trở về, chờ lấy tuyết hóa tốt gội đầu. Đa Long từ nhà vệ sinh ra, nhìn một chút sơn động nhỏ, giật giật nhảy tới. Đến cửa hang, hắn hướng bên trong nhìn một chút, gặp Minh còn không có, liền lặng lẽ đi vào, chuẩn bị ở bên giường ngồi xuống. Ngay tại cái mông của hắn sắp rơi lúc ở trên giường, Minh đột nhiên mở miệng, ngươi có việc? Rồi Đa Long giật nảy mình, dưới chân không vững một chút ngã xuống trên giường. Thật hắn sao mềm, thật hắn sao lớn, thật hắn sao thoải mái dễ chịu. Đa Long trên giường lộn một vòng, bò lên nửa ngày cũng không có đứng lên. Minh nhìn chằm chằm Đa Long, không nói một lời, chậm rãi lộ ra nụ cười. Đa Long liếc nhìn, doa đến sợ run cả người. Hắn sợ nhất chính là Minh loại vẻ mặt này, đặc biệt là đang ngó chừng hắn thời điểm. Rồi, chân đau quá, chân đau quá. Đa Long một bên hô, một bên chậm rãi rời đến giường hạ. Nhưng mà, Minh ánh mắt cũng không cùng lấy Đa Long di động, con mắt của hắn chỉ riêng một mực dừng lại ở vị trí cũ. Địa cầu, nham thạch công an cục, tiểu tam tử cùng đại rừng bị phân biệt nốt tại hai gian thẩm vấn thất, đã bị tra hỏi một đêm. Ngay từ đầu, hai người miệng rất cứng, không rên một tiếng, hỏi thế nào cũng không nói chuyện. Nhưng trải qua một đêm mệt nhọc thế công, tiểu tam tử đầu tiên bị cậy mở miệng. Mà lúc này Hoàng Cương bọn người mới phát hiện, mấy người kia sau lưng là một trường càng lớn lưới. Bọn hắn có hoàn chỉnh hệ thống, thậm chí liên lụy đến ngoại cảnh, những cô bé này một khi bị bán đi, vận mệnh sẽ tương đương bị thảm. Thẩm vấn bên ngoài, Hoàng Cương nắm thật chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn nói, quả thực táng tận thiên lương. Tiểu Hoàng, vụ án này báo cáo đi, liên lụy quá lớn. Cục trưởng vô Hoàng Cương bà bay. Ta biết. Hoàng Cương hít một hơi thật sâu, nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra. Một cái thế giới khác, sơn động nhỏ bên trong, Đa Long cũng không có phát hiện Minh dị dạng, nằm ở bên giường, túi đầu nói ra, là có chút việc. Ngươi nhìn a, ngay cả đi săn đội người đều phân phối lâm phục. Ngươi nói ta cùng nhau nếu là không có, có thể hay không để tộc nhân khác cảm giác kỳ quái. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đang sững sờ, tự đủ lời nói hoàn toàn không có phản ứng. Nghĩ cái gì đây là, ta lại nói vô ích. Đa Long nghĩ một chút, không có mở miệng hô, lại từ từ lui ra ngoài. Lúc này Minh lực chú ý căn bản không ở Đa Long trên thân, hắn đang theo dõi hình tượng dưới góc phải đâu. Chương 102, trưởng thành hình tượng dưới góc phải, hiện tại ký số là 117, đó là cái để Minh mừng rỡ, đồng thời cũng rất mê hoặc số lượng. Hắn lần này đi thế giới trong động, chỉ có điều cho lão nhân cùng không chân thanh niên hai cái mà đầu, theo nói nhiều nhất thu hoạch 20 cái ký số mới đúng, nhưng bây giờ lại nhiều 100 cái. Chẳng lẽ bởi vì làm công kích ta hai người, ta đánh bọn hắn, cho nên mới có nhiều như vậy. Còn có lần trước 500 cái, là không phải cũng bởi vì làm công kích mâu nữ hai người kia nguyên nhân. Hắn mơ hồ cảm giác là nguyên nhân này, nhưng lại không nghĩ ra vì cái gì, coi như cho cũng không nên cho nhiều như vậy đi. Hơn nữa hai lần ký số chênh lệch quá lớn, càng làm cho hắn không nghĩ ra. Từ trên giường chậm rãi ngồi xuống, Minh từ lần thứ nhất tiến vào thế giới trong mộng bắt đầu suy tư. Trước kia hắn không nghĩ ra liền không nghĩ, cảm thấy dù sao thu hoạch ký số, có thể sử dụng là được. Nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải nghĩ rõ ràng đều có cái nào phương thức có thể thu hoạch được ký số, nếu không tại thế giới trong mộng ngoại trừ cứu người bên ngoài, hắn cũng không biết nên thế nào thu hoạch được ký số. Lần thứ nhất đi thế giới trong mộng ta cái gì cũng không làm, chỉ cấp Thẩm Hân một khối xinh đẹp tảng đá. Thu hoạch 10 cái ký số nên chính là nguyên nhân này. Ừ, đưa cho người khác đồ vật cũng có thể thu được ký số, tựa như lần này đưa màn thầu đồng dạng. Lần thứ hai cứu gái mập tử thu hoạch 10 cái,
thế nhưng về sau 30 cái là làm sao tới? Cái này một chút Minh nói cái gì cũng nghĩ không ra được. Sơn Hoa nói ta cứu được hắn, nói cách khác đất lở lần kia ta cứu không chỉ Thẩm Hân bản thân, liên đối cái khác 6 người cũng coi như ở bên trong, cho nên thu hoạch 70 cái ký số. Lần thứ tư ta cứu được hai mẹ con, thu hoạch 40. Lần thứ năm ở Sơn Thôn cùng Thẩm Hân học tập, một cái thu hoạch cũng không có. Lần thứ sáu ta hay là cứu được mẫu nữ, hơn nữa đánh hai cái công kích mẫu nữ người, cách hơn 10 ngày lập tức thu hoạch 500. Lần này ta hay là đánh hai người. Không đúng. Mình trong lòng nghĩ hoặc, nếu như dựa theo lần thứ 6 suy đoán, cũng muốn sau mười mấy ngày mới có ký số. Hiện tại cho, hẳn là trợ giúp lao nhân cùng không chân thanh niên thu hoạch, có thể trợ giúp hai người thế nào cho 100 cái. Suy tư một hồi lâu, Minh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiếp theo Minh lại lộ ra nụ cười, bất kể nói thế nào, 100 cái ký số thu hoạch, chuyến này cũng không có uổng phí chạy. Hơn nữa còn tìm hiểu được thời hạn có hiệu lực 1 năm ý tứ, để hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mở mắt ra, Minh đi ra sơn động nhỏ, bên ngoài Thanh La đã đem làm cơm tốt rồi. Mấy người vây quanh ở hỏa ao vừa ăn nướng cá, Đa Long hỏi Minh, vừa rồi ta nói cho ngươi sự tình, ngươi cảm thấy như thế nào? Chuyện gì? Minh tiếp nhận Thanh La hái tốt đâm thịt cá, tất cả đều bỏ vào trong miệng, lẩm bẩm nói. Ta liền biết ngươi vừa rồi không có nghe. Đa Long trong lòng đổ nước bọt một câu, lại đem muốn lông phục sự tình nói một lần. Minh khẽ nhíu mày, nhìn xem Đa Long trầm ngâm không nói. Đa Long rất khẩn trương, trong lòng của hắn rõ ràng, cái gì lý do đều là mở cớ, chủ yếu là hắn mắt thèm ăn lông phục, muốn làm một kiện mặc, đây mới là căn bản mục đích. Dạ Yểm ở một bên mím môi, cố nén cười, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Đa Long con hàng này chỉ sợ lại phải xui xẻo. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, Đa Long nói có thể cho hắn muốn tới vũ khí là không phải lừa dối. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền chuyển hướng địa phương khác, thừa dịp mọi người cũng không có chú ý, lặng lẽ đem hai cái nướng khoai tây giấu đi, đây là hắn bình thường đồ ăn vặt. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Minh nghĩ một hồi, khẽ gật đầu. Ngay cả đi săn đội người đều có, nham lại không có, xác thực không thể nào nói nổi. Hồ Đa Long nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nết môi nở nụ cười, loại kia ấm áp lông phục khẳng định so phá ra thú thư phục. Có điều bây giờ không có, qua được một đoạn. Minh sau đó một câu, Đa Long nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Qua bao lâu thời gian a? Đa Long vẻ mặt đau khổ hỏi. Chờ mùa đông qua đi đi. Minh phủi tay, đứng lên trở về sơn động nhỏ. Người tên liệt, qua mùa đông ta muốn lông phục có tác dụng cái gì? Đa Long giận trên lửa đụng, trong lòng chửi ầm lên. Minh là cười trở về, nói qua mùa đông lại cho lông phục đương nhiên là trò đùa, có điều bây giờ hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Một kiện lông phục liền muốn 10 cái ký số, hắn thực sự đổi không lên. Cho nên hắn nghĩ, lông phục tạm thời từ rút thưởng bên này đi, chỉ cần chúng thưởng xuất lớp 10 chút, liền có thể trước giải quyết một bộ phận. Nhưng mà, chúng thưởng xuất cao thấp hắn là nhất không chắc, muốn như lần trước giống như cho hắn đến cái 100 bên trong 4. Hơn nữa đều là lông phục, vậy liền thẳng rồi. Ngồi ở bên giường, điều ra hình tượng, Minh âm thầm cầu nguyện, chúng thưởng suất ngàn bạn muốn cao một chút, tốt nhất nhiều rút đến mấy cái lời thể của chủ. Tiếp theo, Lam Sắc quan điểm chuyển động. Lần này cầu nguyện của hắn thật sự tạo nên tác dụng, chúng thưởng suất vượt qua 30. 100 cái quang minh điểm hắn tất cả đều dùng ra ngoài, ngoại trừ nhanh nhẹn bên ngoài, lời thể của chủ, thôi tình thuật, còn có lông phục tất cả đều rút được. Chỉ có điều, thôi tình thuật cùng lời thể quyển chủ các rút được một cái, lông phục lại rút được 29 cái. Minh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có giống hắn suy nghĩ nhiều giúp chúng mấy cái lời thể quần trục, nhưng kết quả này cũng tương đối tốt. Nếu như từ kệ hàng khu đổi, 29 kiện lông phục liền muốn 290 cái ký số, rút thưởng mới dùng mất 100 cái, đã rất kiếm lời. Lúc này, Dạ Y Y bưng nặng nghề tảng đá dụng cụ đi đến, bên trong đều là hòa tan tuyết nước. Minh rất kỳ quái, không biết nàng muốn làm gì. Tiếp theo, liền gặp Dạ Y Y cởi bỏ lông phục cùng giữ ấm quần, chỉ mặc thiếp thân giữ ấm quần áo, đem thật dài tóc màu tím đặt ở tảng đá dụng cụ bên trong. Nàng đang gội đầu. Minh thở dài, hắn vẫn muốn làm một bộ tắm rửa dùng đồ vật, có thể vẫn luôn không có biến thành. Hiện tại hắn ký số lại về tới 17 cái, thì càng đừng nghĩ. Cũng không biết công kích ta hai người kia, có thể hay không cung cấp ký số. Mình trong lòng nghĩ, đào hố kế hoạch liền phải kết thúc, đến lúc đó liền muốn lần nữa chọn rút đi săn đội, còn có thủ vệ đội, cái này đều cần đại bút ném vào, chẳng những muốn lông phục, còn phải muốn vũ khí, hắn hiện tại lỗ hổng rất lớn. Chờ ký số giàu có, nhất định muốn đổi một bộ tắm rửa đồ vật. Máy nước nóng không có, dùng bồn tắm lớn cũng được a, cái kia càng thư phục. Minh từ trên giường nhảy xuống, đi đến Dạ Y Y sau lưng, muốn nhắc nhở nàng, đem nước thiêu nóng một chút lại tẩy. Có thể chờ hắn đứng tại Dạ Y Y sau lưng, vừa vặn Dạ Y Y cong lên eo, đem đầu bộ toàn đặt ở tảng đá dụng cụ bên trong. Con mắt của hắn chỉ riêng lập tức rơi vào bị theo bên mình giữ ấm hàng mã bao lấy trên mông. Minh ánh mắt đọc lại, tim đang đập nhanh hơn, hô hấp cũng có chút gấp rút, đúng là nghĩ vươn tay ra. Minh, cái này thế nào đọc? Thanh La đột nhiên từ bên cạnh xông ra, cầm trong tay nhi đồng sách báo, chỉ vào phía trên một chữ. Minh lập tức bừng tỉnh, vội vàng tiếp nhận sách báo, nói ra, mềm. Ngày năm muộn ta mềm. Thanh La đi theo phát âm, ngày hết mềm. Không đúng, là. Minh lôi kéo Thanh La ngồi ở mép giường, muốn nắn nàng phát âm, nhưng con mắt lại không tự chủ được hướng Dạ Y Y bên kia ngắm. Một lát sau, Thanh La học xong, mừng khấp khởi nằm ở trên giường lớn tiếp tục xem, đối với học tập nhiệt tình, nàng tuyệt không so Minh trên lệnh. Dạ Y Y lúc này từ tảng đá dụng cụ bên trong ngẩng đầu, méo méo tóc, phủ thêm lông phục, bưng đen xỉ tuyết nước đi ra ngoài. Minh ánh mắt một mực đi theo Dạ Y Y, trong đầu hay là vừa rồi hình tượng, sau đó hắn vậy mà cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Ta, trưởng thành. Minh cúi đầu xuống, nhớ tới phụ thân đã từng đã nói với hắn. Mèo yêu miêu tiếng kêu truyền lọt vào trong tai. Minh ngẩng đầu,
liền gặp gia hỏa này chính ngồi xổm ở bên cạnh, lệch ra cái đầu, mở to tròn trịa con mắt nhìn xem chính mình. Hắn đột nhiên có loại bí mật bị theo dõi cảm giác, lập tức vừa trừng mắt. Mèo yêu miêu dọa đến mèo chui vào dưới mặt giường. Minh đột nhiên nghĩ đến ngải vi nhà, tâm tâm dùng đùa mèo đồng đùa ly mèo hoa tình hình, đứng dậy đi ra sân động, rất mau tìm một cái nhánh cây, sau đó buộc lên dây thừng, ở dây thừng một con buộc lên một cái lông sủ gia thú. Lúc này, chỉ còn lại hơn 30 người đào hố đội còn đang làm việc, ở mùa đông lạnh nhất thời điểm, công việc này không thể nghi ngờ là tương đương chịu tội, cho dù sơn động đều ở cùng một mảnh dốc núi, tuyết động đã bị dạ yểm lộ ra ngoài đến công việc địa điểm sau đều muốn chậm hơn nửa ngày. Đặc biệt là đào hố giai đoạn sau cùng, muốn đi ra bên ngoài làm việc, càng là khó mà chịu đựng, sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Trong sơn động, mấy cái thanh niên vây quanh Dày Đặc, nhỏ giọng hỏi, "Dày Đặc, chúng ta thật sự phải kiên trì không?" Hơn phân nửa người đều không làm, trời đông giá rét thời gian còn mọc ra đâu. "Đúng vậy à, hôm qua cho gấu bọn hắn sơn động đào hố, đám người kia còn chế rêu chúng ta ngốc đâu." Dày Đặc sụ mặt nói ra, "Hai ngày trước ta cũng đã nói, không thể rời khỏi, chúng ta đã kiên trì đến bây giờ." "Gấu bọn hắn chế rêu?" Hắn đầu góc đần là nổi danh, manh khi còn sống đều không cần hắn, hắn lời nói các ngươi cũng nghe. Thành lập đi săn đội thời điểm, chúng ta cũng cởi qua người khác đần, kết quả đâu? Có thể chúng ta đồ ăn làm thế nào, hiện tại một ngày có thể ăn lấy hai ngày trước. Nhưng ngay cả phân tán tộc nhân đều cứu trợ, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho chúng ta bị đói. Về sau đều nhiều đi một chút đầu óc. Đi, tranh thủ thời gian làm việc. Hôm nay đem cái này hố đào hết. Trung quanh mấy cái thanh niên lướt nhau, yên lặng túi lầu xuống, cầm lên tảng đá công cụ, len ken. Len ken làm. Qua không bao lâu, cái sơn động này tảng đá đột nhiên mở ra, nhằm mang theo che nghiêm nghiêm thật thật dạ yểm đi đến, lớn tiếng nói ra, dừng một chút. Dày Đặc mấy người các ngươi giúp đỡ thông báo một chút, tất cả mọi người đi nhà kho, ta có chuyện tuyên bố. Dày Đặc đứng lên, tay tại ở da thú bên trên vỗ vỗ, lộ ra nụ cười. Kia mấy tên thanh niên cũng đột nhiên ngẩng đầu, tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhân viên tụ tập không tính là nhanh chóng, tận tới lúc giữa trưa phần, hơn 300 người mới tề tựu, trong kho hàng lại là một mảnh lộn xộn. Cùng lúc đó, đỉnh núi trong sân động, Minh đang dùng tự chế đùa mèo đồng đùa yêu miêu. Theo buộc trên sợi dây da thú vung qua vung lại, yêu miêu con mắt cũng đi theo đổi tới đổi lui, một cái chân trước thỉnh thoảng kiêng lên. Thanh La cùng Dạ Y Y đều cảm giác rất có ý tứ, không nghĩ tới yêu miêu đối với thứ này như vậy cảm thấy hứng thú. Đa Long lúc này cũng ở sơn động nhỏ bên trong, thấy cảnh này sau rất kinh ngạc, tiếp theo bắt đầu cười hắc hắc, hai mắt loạn chuyển, hóa ra nó đối với cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. A chương 103, chế độ sơn động nhỏ bên trong, Minh đối với Đa Long nói, kỳ thật đem ngươi nói chế độ đẳng cấp sớm công bố ra, sẽ không có người rời khỏi. Đương nhiên, kia là khẳng định. Có điều ngươi nghĩ nghĩ, nếu như sớm công bố, các tộc nhân đều là chạy cái gì đi? Đa Long nói. Con mắt nhìn chằm chằm vào trên giường bị Thanh La dùng đùa mèo đồng chọc cho xoay quanh yêu miêu. Là chạy chỗ tốt đi. Minh trả lời, trầm ngâm một chút, nói tiếp đi, có thể không có rời khỏi cũng là chạy chỗ tốt đi. Đa Long nói, không có người không muốn chỗ tốt, khác nhau ở chỗ ai tín nhiệm hơn chúng ta. Chỉ có tín nhiệm hơn chúng ta, về sau ngươi lời nói, bọn hắn mới có thể phục tùng, ngươi miêu tả cuộc sống tốt đẹp bọn hắn mới có thể coi là thật, một khi gặp được nguy cơ, bọn hắn mới có thể đoàn kết ở ngươi chung quanh, mới càng lợi cho trường khống. Hiện tại chúng ta vừa mới cất bước, ngươi nhất định phải chọn lựa ra một nhóm cốt cán. Đương nhiên, nếu như trong tay ngươi già thú cuốn đầy đủ, cũng là không cần phiền phái như vậy. Đa Long nói xong câu đó, đột nhiên rụt xuống cổ, nơm nớp lo sợ nhìn mình một chút, gặp Minh chính đang suy tư, không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng, lại hắn sao lắm miệng, ngu xuẩn ai trải qua cái này mấy lần, đẳng cấp chế độ tạo dựng lên về sau liền không cần phiền phái như vậy. Chỉ cần đẳng cấp đi lên, liền có thể được sống cuộc sống tốt, đoán chừng không ai sẽ hoài nghi. Ngươi cũng không cần lo lắng thừa xuống những cái kia tộc nhân, lại cho cái cơ hội, bọn hắn rất nhanh cũng có thể lên đến, chỉ có điều ban đầu một nhóm, cũng muốn tương ứng tăng lên. Đa Long đi theo còn nói, Minh gật gật đầu, nói cách khác, đẳng cấp này chế độ muốn một mực phổ biến xuống dưới. Không sai, đẳng cấp muốn một mực tồn tại. Hiện tại chúng ta ít người, chờ đem người tới nhiều, đẳng cấp chế độ còn muốn phát triển. Chỉ cần chúng ta đồ ăn, y phục, các loại vũ khí nhu yếu phẩm đầy đủ. Minh lần nữa gật đầu, suy tư một lát, đột nhiên hỏi, ngươi thế nào biết ta gia thú cuốn không đủ dùng? Đa Long dọa đến khẽ run rẩy, qua một hồi lâu, vẻ mặt cầu xin nói, lần trước, bắt sống dạ yểm thời điểm, ngươi gia thú cuốn hết rồi. Như vậy A Minh nở nụ cười, tiện tay xuất ra một kiện lớn vụng, ném cho Đa Long, sau đó gọi Dạ Y tiến về nhà kho. Hô, làm ta sợ muốn chết. Đa Long che lấy trái tim, cảm giác đùng 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 nhảy lên kịch liệt. Tiểu tử này khẳng định cố ý. Đa Long nói thầm một tiếng, vui thích mà giơ lên lớn vụng, trước người gần đây so với trước. Dốc núi ở giữa trong kho hàng, thanh âm huyên náo đã không có, chỉ còn lại tuổi đốt đốt bùm ba âm thanh. Tất cả mọi người nhìn xem Nham, biểu lộ khác nhau. Ngay tại vừa rồi, Nham tuyên bố, hiện hữu đảo hố đội người, trở thành dốc núi trụ sở tam đẳng dân. Tất cả mọi người có chút ngộng, ai đều không biết tam đẳng dân là có ý gì. Có thể chờ Nham một giải thích, mọi người tâm hình dáng phút chốc biến hóa. Có người đầy tâm hỉ duyệt, có người hảo não bề bài, có người hối hận không thôi. Dựa theo Nham thuyết pháp, về sau ngoại trừ đi săn đội bên ngoài, còn sẽ thành lập thủ vệ đội, vô luận là đi săn đội hay là thủ vệ đội, đều từ tam đẳng dân bên trong chọn rút. Vào chọn về sau ngoại trừ cấp cho y phục cùng vũ khí bên ngoài, còn sẽ cấp cho đồ ăn, muối mịn cùng giấy vệ sinh. Hơn nữa đồ ăn, muối mịn cùng giấy vệ sinh những này tiêu hao nhanh, sẽ định kỳ cấp cho. Không chỉ có như vậy, tam đẳng dân người nhà cũng có công việc cơ hội, ví như gia thú chế phẩm, dây thừng vân vân. Đồng dạng, công việc cũng là có thù lao. Quanh trong sơn động yên tĩnh trong chốc lát về sau, trong nháy mắt sôi trào. Không ít tộc nhân hối hận thẳng vỗ đầu, nếu như mình không có rời khỏi đảo hố đội, hiện tại cũng là tam đẳng dân, cũng có tiến vào đi săn đội cùng thủ vệ đội cơ hội, đồ ăn, loại kia muối mịn, vũ khí, y phục đều biết có, về phần giấy vệ sinh, bọn hắn cũng không biết làm món đồ gì. Một ít gia đình nữ nhân cũng trầm mặt, có thể công việc thu hoạch được thù lao, các nàng cũng muốn. Có hối hận, cũng có cười, dày đặc bọn hắn chính là kỳ thật nham để cho bọn họ tới nhà kho, hắn liền nghĩ đến phải có thu hoạch, nhưng lại không nghĩ rằng chỗ tốt so với hắn nghĩ càng nhiều, ngoại trừ đi săn đội có, ngay cả muối mịn đều biết cấp cho. Đi theo dày đặc bên người thanh niên càng cao hứng, bọn hắn chênh lệch một chút liền mất đi lần này cơ hội, may mắn mà có dày đặc kiên trì, nếu như chịu không được gấu trào phúng. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp một cái ngốc đại cá tử chính khí đến làm kình nắm chặt tóc của mình. Dày đặc nói rất đúng, con hàng này quả nhiên đầu góc không dùng được dùng. Mấy cái thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem vẻ mặt tươi cười dày đặc, lộ ra vẻ cảm kích. Tựa như dày đặc nói, lần này cơ hội bỏ qua, lần sau khả năng càng khó khăn. Qua một hồi lâu, trong kho hàng mới lại an tĩnh lại, chỉ có điều rất nhiều tộc nhân biểu lộ cũng không dễ nhìn, đoán chừng bọn hắn sẽ hối hận thời gian rất lâu. Nham lúc này nói tiếp, đi săn đội, lá ba tỉ muội, trở thành trụ sở nhị đẳng dân. Vừa mới thu hoạch được tam đẳng dân thân phận dày đặc bọn người, nghe nham, con mắt càng ngày càng sáng. Nhị đẳng dân chỗ tốt càng nhiều, về sau chẳng những sẽ cấp cho càng nhiều y phục, còn có càng nhiều vũ khí cùng đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa đến nhị đẳng dân, sẽ có được quyền quản lý lực, ví như đi săn đội cùng thủ vệ đội, ví như các loại công việc. Hà, hổ, mây, mưa những người này cũng đều không nghĩ tới, từng cái chấn kinh không gì sánh được. Nhị đẳng dân mặt trên còn có nhất đẳng dân, còn có quý tộc, chỉ cần có đầy đủ công hiến, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng càng quyền to hơn lực. Nham nói, xuất ra một thân trang bị, đưa đến lá ba tỷ bội trước mặt. Bộ này trang bị bao quát lông phục, giày, theo bên mình giữ ấm y phục, bị rột lọc vân vân. Đây là mình đã sớm đổi ra, nhưng bởi vì lá ba tỷ bội không cách nào tham gia đi săn đội, cho nên một mực không có cấp cho. Hiện tại công bố chế độ đẳng cấp, vừa vặn đem bộ này y phục cho các nàng ba cái, hướng đám người biểu hiện ra nhị đẳng dân phúc lợi. Tiếp theo, Nham xuất ra sớm liền chuẩn bị xong muối mịn, cho nhị đẳng dân một gia đình một túi, mọi người cũng đều thấy được cái gì là giấy vệ sinh. Cuối cùng, Nham tuyên bố, ngày mai bắt đầu thành lập thanh tuyết đội, thanh lý trên sườn núi tuyết động, cái này tương đương với lại cho đám người một lần cơ hội. Dày đặc cùng mấy cái huynh đệ nghe xong, quả nhiên không dễ dàng. Thời tiết như vậy thanh lý tuyết động, tuyệt đối so đào hố đau hơn khổ. Mà lần này bởi vì rời khỏi đào hố đội, bỏ lỡ cơ sẽ, cũng không để ý nhiều như vậy, từng cái nô nước tấp nập báo tên, nói cái gì cũng không nghĩ lại bỏ lỡ cơ hội. Đến lúc này, bọn hắn đối với Nham đã hoàn toàn tín nhiệm. Mãi cho đến buổi chiều, các tộc nhân mới nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người đi rồi về sau, Nham hỏi Minh, chúng ta lúc nào thành lập thứ hai chi đi săn đội? Minh khoát tay nói, trước đừng sốt ruột, quay đầu thông báo ngươi đi. Đúng, đám kia lông phục có ngươi một kiện. Hắn đến thời điểm, đem tất cả lông phục đều cho Nham lưu lại. Được rồi, tốt. Nham cao hứng liên tục gật đầu, hắn cho cái này phát, cho cái kia phát, trong lòng lại chắn vô cùng, hắn bản thân đều còn không có đâu. Đi ở trên đường trở về, Minh phi thường đau đầu, công bố hết chế độ đẳng cấp về sau, nên rèn sắc khi còn nóng, lập tức thành lập đi săn đội. Có thể trong tay hắn không có ký số, không có cách nào mua sắm vũ khí, chỉ có thể trước kéo lấy. Nên đem công bố chế độ đẳng cấp thời gian về sau kéo là được rồi. Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên đâm vào Dạ Y Y trên lưng. Dạ Y Y vội vàng trở lại, đem Minh đỡ lấy. Ngươi thế nào đột nhiên không đi? Minh ổn định thân hình, ngẩng đầu hỏi. Dạ Y Y từ lông phục trong túi xuất ra một cuốn còn lại không nhiều giấy vệ sinh, đối với Minh ra giấu một chút. Lại dùng không có a. Minh nhìn thoáng qua nhà kho, cũng không có, những ngày này sử dụng, tăng thêm vừa rồi lại cấp cho, năm túi lớn giấy vệ sinh dùng sạch sành sanh. Mà Dạ Y Y là giấy vệ sinh tiêu hao nhà giàu, cách một đoạn thời gian dùng lượng lại đột nhiên gia tăng. Dùng một cái ký số lại đổi năm túi lớn, Minh xuất ra một cuốn đưa cho Dạ Y Y, Dạ Y Y tiếp nhận đến, đối với Minh lộ ra mỉm cười ngọt ngào cho. Lúc này Minh trong đầu xuất hiện là sáng sớm Dạ Y Y gội đầu một màn. Trong sân động, Đa Long mặc mới tinh lông phục, cao hứng ngồi ở chồng chất trên giường, cầm trong tay đùa mèo đồng. Cái này đùa mèo đồng không phải Minh làm cái kia, là chính hắn làm. Giờ phút này hắn chính vung vẩy đùa mèo đồng, vung vẩy ra thú, ở yêu miêu trước mặt lúc gần lúc hiện. Nhưng mà yêu miêu lại không nhúc nhích, đối ứng ra thú làm như không thấy. Không đúng, gia hỏa này sáng sớm còn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ đây, thế nào hiện tại thờ ơ? Đa Long kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là ta vung vẩy phương thức không đúng? Minh tựa như là như thế bỏ rơi. Đa Long bên trên xuống lay động ra thú. Yêu miêu lệch ra cái đầu, meo kêu một tiếng. Đa Long đột nhiên cảm giác yêu miêu đang cười, giống như đang cười nhạo hắn giống như. Bảo ngươi mẹ a! Đa Long tức giận, đem ra thú di động đến bên cạnh dụng cụ thượng sứ kình lay động. Yêu miêu đứng lên, Đa Long meo lại mắt, nhỏ giọng nói, nhào a, bổ nhào quá a. Suy rồi tuyết trắng lông bay múa, Đa Long liền giống bị định trụ, cả người đều cứng. Hắn lông nuốt vào ba đạo lỗ hổng lớn, lông tơ bay vậy cũng là. Ta bộ đồ mới phục. Người tê liệt Đa Long đều muốn giận đi lên, trong tay đùa mèo đồng từ cửa hang bay ra ngoài. Hắn vừa dùng lực, chồng chất giường động một chút, dụng cụ lạch cạch ngã xuống đất, tao khí hương vị tràn ngập. Yêu miêu từ cửa hang nô ra đầu, đối với Đa Long kêu một tiếng, vô néo đi hướng Minh sơn động. Làm Đa Long đổi mất lông phục, từ sơn động nhảy ra, vừa hay nhìn thấy Thanh La ở trên giường lớn vung vẩy đùa mèo đồng, yêu miêu đuổi theo ra thú đánh tới đánh tới. Buổi tối, Đa Long nuốt ở cửa hang, ngập lấy nước mắt soạt dụng cụ. Không phải là bởi vì Minh phạt hắn, là đau lòng món kia lông phục. Gia Yểm cũng ở rơi lệ, hắn là cười. Minh tức thì đang âm thầm lắc đầu, Đa Long con hàng này chiêu thiếu tật xấu, sợ là không đổi được. Buổi tối, Minh nằm ở trên giường lớn, cảm giác khô vô cùng, chung quy muốn đi Dạ Y Lìa bên người dựa vào, trong đầu nghĩ đều là sáng sớm hình tượng. Mà lúc này, Dạ Y Lìa lại lẫn mất xa xa, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra cái mông hạ giường chiếu. Bên ngoài sơn động, Dạ Yểm hỏi Đa Long, ngươi lúc nào cho ta muốn tới vũ khí? Ngươi cũng quá sốt ruột đi, hôm qua vừa nói, ngươi nghĩ hôm nay liền muốn, nào có nhanh như vậy? Dạ Yểm còn muốn nói, Đa Long đột nhiên hỏi, định xuống tới rồi sao? Ngươi lúc nào đi, đi cho Hắc Ám Ma nước phát tin tức. Dạ Yểm trầm mặc không nói, nói chuyện lên cái này, hắn liền phiền muộn. Ra ngoài Minh đều đi theo, hắn là không cách nào thoát đi. Cũng ngay lúc này, từng tiếng sói tru từ khoảng cách dốc núi trụ sở không xa sơn phong truyền qua đây. Chương 104, nga ho 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 Minh không có ngủ, thân thể biến hóa để hắn rất không được tự nhiên, nhưng lại không tự chủ được muốn tới gần Dạ Y Y, hết lần này tới lần khác Dạ Y Y lại trốn đến bên giường, để hắn cái này cái mao đầu tiểu tử có chút không biết làm thế nào. Cuối cùng Minh ngồi dậy, tận lực không đi nghĩ Dạ Y Y gội đầu lúc hình tượng. Nhưng màn này không có, lại toát ra cái khác hình tượng, cho Dạ Y Y lục chiến giày lúc nhìn thấy, còn có Dạ Y Y trọng thương lúc, ra ngoài thuận tiện thổ huyết té xỉu sau. Ngay tại Minh càng nghĩ càng khô thời điểm, Yêu Miêu đột nhiên từ thanh la lông phục bên trong chui ra, hai con mắt lóe sáng lóe sáng. Tiếp theo nó nhảy xuống giường, nhảy lên đến miệng thông gió, hai cái lỗ tai huỵch huỵch mà lay động. Minh lực chú ý bỗng chốc bị hấp dẫn, cuối cùng từ chỗ nào chút mê người hình tượng bên trong thoát khỏi ra. Meo Yêu Miêu đối với Minh kêu một tiếng, thanh âm rất lớn. Chính trong giấc mộng thanh la cùng Dạ Y thì tỉnh qua đây, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Có ý gì? Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Yêu Miêu muốn làm gì. Yêu Miêu từ miệng thông gió nhảy lên đến cửa hang, móng vuốt nhỏ vung lên, đem tảng đá dịch chuyển khỏi, nhảy đi ra bên ngoài. Minh lập tức từ trên giường xuống tới, đi ra sơn động nhỏ, muốn nhìn một chút Yêu Miêu muốn làm gì. Đa Long cùng Dạ Yểm đều còn chưa ngủ, nhìn thấy Yêu Miêu cùng Minh ra, tất cả đều ngậm miệng lại. Minh, nó muốn làm gì? Thanh La đi theo Minh sau lưng, cầm lông phục khoác ở trên người hắn. Không biết. Minh lắc đầu. Lúc này Yêu Miêu lại chạy đi ra bên ngoài cửa hàng, đẩy ra tảng đá. Một cỗ rét lạnh cuồng phong cuốn vào, thổi đến ao hỏa bay phất phới, trong động nhiệt độ chợt hạ xuống. Đa Long cóng đến sợ run cả người, cuốn chặt lấy ra thú, mắng to, người hắn sao có tật xấu à? Đây là buổi tối, nghĩ chết cóng chúng ta không? Yêu Miêu móng nuốt nhỏ hướng về sau một cái rồi, một viên hòn đá nhỏ bay lên, không nghiêng lệch đúng lúc nện chúng ở Đa Long cái chán. Ẹt rồi Đa Long một tiếng hét thảm, tay che cái chán, hô lớn, Minh, nhìn không thấy sao? Ngươi thấy được không? Ngươi có quản hay không? Nó đánh ta. Hắn mới nói được cái này, đột nhiên ngây ngẩn cả người, lần này mình cũng không có chiêu thiếu, vì cái gì ma thú không có bị quyển trục trừng phạt. Đúng lúc này, từng tiếng sói tru theo cuồng phong tiến vào sân động, cũng tiến vào đám người lốt hai. Là đám kia sói. Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, hắn không nghĩ tới đàn sói nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Sói lợi hại hắn biết rõ, một khi bị bọn chúng phát hiện dốc núi trụ sở, vậy coi như khó lường. Dạ Y cùng Dạ Yểm cũng rất khẩn trương, bọn hắn đều thấy tận mắt bọn sói này thực lực. Nhìn các ngươi sợ hai đến. Đa Long mặt mũi tràn đầy đủ cười, đúng là tuyệt không quan tâm, một mặt đắc ý nói, ngươi có cái gì đáng sợ, không phải có để bọn chúng đi tiểu thủ đoạn không? Minh nhìn Đa Long một chút, hồi đáp, hiện ở không có. Cái gì? Hết rồi. Đa Long trợn tròn mắt, tiếp theo đối với Yêu Miêu hô, ngươi còn chờ cái gì, mau đem cửa hàng chặn a. Yêu Miêu không để ý tới Đa Long, đối với Minh kêu một tiếng. Lúc này, sói tru lần nữa truyền đến, có điều thanh âm nhỏ một chút chút. Minh, Dạ Y Y, Thanh La bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra đàn sói là rời đi. Dạ Y Y, chúng ta đi một chuyến nham nơi đó. Minh nhanh chóng mặc áo khoác, nắm lấy Dạ Y Y rời đi sơn động. Hắn đến thông báo đi săn đội, gần một giai đoạn không thể ra ngoài rồi, miễn cho đụng phải đàn sói. Đêm đã khuya, trong sơn động mấy người y nguyên không ngủ, Minh ngồi ở hỏa bên cạnh ao xuất thần, đang nghĩ giải quyết như thế nào sói xám vấn đề. Minh, mèo cũng là ma thú cấp cao, đánh không lại sói xám không? Thanh La hỏi. Mèo nằm ở trong ngực nàng Yêu Miêu kêu một tiếng. Thực lực của nó xác thực so sói xám cường một chút, nhưng đối phương số lượng quá nhiều, cùng nhau tiến lên nó cũng đánh không lại. Minh lắc đầu, nói ra, đàn sói số lượng quá nhiều, mèo con chưa chắc đối phó. Ra điểm cúi đầu, không nói câu nào, hắn càng không được. Đừng nói sói xám, trong bầy sói tùy tiện túm ra 2-3 con liền có thể giải quyết hắn. Dạ Y Y, ngày mai ngươi cũng không nên đi ra ngoài. Ừm. Dạ Y Y nhẹ gật đầu. Đàn sói đến, không biết bọn hắn sẽ không công kích phân tán tộc nhân. Minh có chút lo lắng. Hẳn là sẽ không. Bọn chúng giống như chỉ ăn ma thú. Dạ Y Y nói. Minh nghĩ một chút, giống như thật sự là như vậy, xung quanh ma thú đều bị bọn chúng hụ chạy, không có chạy mất hầu như đều bị bọn chúng ăn. Trước đi ngủ đi, đàn sói sự tình ngày mai lại nói. Minh đứng lên, Thanh La cùng Dạ Y Y đi theo đứng dậy. Đa Long nhìn xem ba người tiến vào sơn động nhỏ, nói thầm trong lòng, loại kia thủ đoạn không có, ai mà tin a. Bất quá tay của hắn đoạn đều ở biến a, đầu tiên là để cho người ta rút choáng, tiếp theo là biểu nước tiểu, Dạ Yểm là đói xong chóng mặt. Hắn đang nghĩ ngợi, Dạ Yểm đi qua đến, vỗ vô bờ vai của hắn, vũ khí của ta ngươi lúc nào đi muốn? Đa Long quay đầu lại, chậm rãi nói, ta muốn đi đi tiểu, ngươi bồi ta. Cũng không lâu lắm, Dạ Yểm mang theo một mặt cười đắc ý cho từ nhà vệ sinh đi ra. Đa Long cùng tại phía sau, mặt đen đến giống như đáy nổi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, tê dại, ma tộc đều là hắn sao dã thú, dài to như thế đầu, có tác dụng cái gì? Trở về bản thân sơn động thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua Minh sơn động, lại lộ ra vui sướng biểu lộ, phảng phất tìm được trong lòng cân bằng. Sơn động nhỏ bên trong, lần nữa nằm ở trên giường, Minh lần này không có tạp niệm, trong đầu đều là giải quyết như thế nào đàn sói vấn đề. Hắn hiện tại chỉ có 3 cái đói khát thuật cùng 1 cái thôi tình thuật, căn bản không đủ để đối phó toàn bộ đàn sói. Ký số A, hay là thiếu ký số? Nếu là ký số đầy đủ, những phiền toái này liền giải quyết. Cũng không thông báo sẽ không giống lần trước như thế, hơn 10 ngày về sau đột nhiên thu hoạch một nhóm. Nghĩ đến nơi này, Minh ngẩng đầu, nhìn xem bên tường giá đỡ, kia viên chứng yên tĩnh đứng yên ở tầng cao nhất, không lúc đích. Hải tử tiếng khóc. Trong này đến cùng là chủng tộc gì a? Yêu miêu cùng đàn sói đều là bị nó dẫn tới. Minh thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, hắn liền nghĩ tới trước đó 100 cái ký số, tiếp theo nhớ tới kia người xin cơm lão thái thái. Hắn rất kỳ quái, thế giới trong ngộng tộc nhân thực lực đều không mạnh, vì cái gì có thể sống to như thế tuổi tác? Ở chỗ này, có rất ít tộc nhân có thể sống qua 40 mùa đông. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh ngủ thiếp đi. Nam ở bên phải dạ y để chờ mình, đối mặt với hắn, con mắt màu tím chớp chớp. Nàng có thể cảm giác được, hôm nay Minh có chút không giống nhau, giống như nhìn chằm chằm vào chính mình. Cùng lúc đó, ở bọn hắn trước đó ở lại sơn động, hơn 10 con đại lang vây quanh ở tảng đá lớn chung quanh, hoặc nằm sấp hoặc đứng sững, thấp như vậy nhiệt độ, phản phất đối bọn chúng không có một chút ảnh hưởng. Trong sơn động hôi lang chính ở đem hơn 10 con thỏ rừng mở ngực một bụng, lựa bên trong nội tạng, cuối cùng góp thành một đống nhỏ, đặt ở hồng lang trước mặt. Hồng lang một mực nằm dạp trên mặt đất, thoáng mở mắt ra, nhìn một chút kia một đống nhỏ nội tạng, có chút ghét bỏ, bình thường nó đều ăn ma thú nội tạng. Có điều nhìn thoáng qua sói xám mong đợi ánh mắt, nó hay là cúi đầu xuống, đem những này không có cái gì dinh dưỡng nội tạng ăn mất. Một đêm trôi qua, sói xám rời đi sơn động, mang theo đàn sói lần nữa xuất phát. Nó nhất định phải tìm tới như thế đồ vật, không thể từ bỏ. Ở bên trong hang núi này, hắn cảm nhận được như thế đồ vật khí tức, nên còn không có bị mèo ăn mất. Dốc núi trụ sở hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sơn động đều phong bế, hôm nay đi săn đội không đi ra, đào hố đội cũng không làm việc, các tộc nhân đều co lại trong sơn động nghỉ ngơi. Đỉnh núi sơn động, Minh cũng không để cho Thanh Lan nướng cá cùng khoai tây, hắn trong kho hàng mì thịt bò còn có không ít đâu. Năm người vây quanh ở hỏa ao, bưng bát hút chửa tan mặt, canh nóng vào trong bụng, toàn thân ấm áp. Minh, đem cái này bắt cho ta đi. Các ngươi đều có dụng cụ, ta còn không có đâu. Đa Long ăn mì xong, cầm bát nước lớn không nỡ buông tay. Mỗi lần ăn mì thịt bò, hắn đều biết cầm bát to nhìn một hồi. Loại này dụng cụ chẳng những trắng loáng tinh tế tỉ mỉ, còn có xinh đẹp đồ án, hoa văn hoàn toàn cùng bát hòa làm một thể, so tinh mỹ nhất gốm màu đều tốt hơn nhìn. Hắn ở nhân loại quốc gia nhiều năm như vậy, chưa từng thấy. Hắn dám nói, cái này bắt cầm tới nhân loại quốc gia tuyệt đối có thể bán ra giá tiền rất lớn. Không được. Minh không chút do dự cự tuyệt. Con hàng này muốn dụng cụ không phải lần một lần hai, có thể mì thịt bò dụng cụ hình tượng muốn về thu, làm sao có thể cho hắn? Hẹp hòi, keo kiệt, thời gian dài như vậy, ngay cả cái dụng cụ cũng không cho. Đa Long trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái này dụng cụ có thể cho ta không? Gia Yểm lúc này cũng nói, còn gõ gõ bát nước lớn, phát ra thanh âm thanh thúy. Tê Dại, có ngươi lông sự tình. Đa Long tức giận trừng Gia Yểm một chút. Mình nghĩ một chút, dùng một cái ký số đổi 3 cái ý nốt trẻ lớn, xuất ra 2 cái, phân biệt đưa cho Đa Long cùng Gia Yểm. Ta đi, tiểu tử này đầu óc bị sét đánh sao? Thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Đa Long cầm ý nốt bát, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Gia Yểm lay hoay bên trong cái chén trong tay, cười hắc hắc đối với Đa Long nói, ngươi đây là dính ta hết. Xéo đi. Đa Long căn bản không để ý tới con hàng này, quay đầu ôm ý nốt bát bắt đầu cười hắc hắc. Cái này trong mắt hắn đều là tài phú, loại này chưa từng thấy qua kim loại, cầm tới nhân loại quốc gia có thể làm bảo bối mì thịt bò bát to còn muốn đáng tiền. Minh đứng lên, đem mì thịt bò bát thu thập xong, tiến vào sơn động nhỏ, thu vào nhà kho. Hình tượng sẽ tự động từ nhà kho thu về. Cũng đúng lúc này, Yêu Miêu đột nhiên nhảy lên lên, lần nữa đẩy ra cửa động tảng đá, đám người lập tức nghe được từng đợt sói tru. Bọn chúng đến rồi. Đa Long trên mặt nụ cười không thấy, khẩn trương hô. Lần này tiếng sói tru càng ngày càng gần. Minh thứ nhất cái chạy ra khỏi sơn động. Dạ Y đi theo thật sát phía sau hắn, đi theo Yêu Miêu cũng chạy ra ngoài. Dạ Yểm do dự một chút, đi theo cuối cùng. Minh nhanh chóng leo đến đỉnh núi, đi tới khía cạnh dốc núi, xuất ra kính viễn vọng nhìn xuống, liền gặp hơn 10 con đại lang đã đến dốc núi trụ sở giữa sườn núi. Kỳ thật căn bản không cần kính viễn vọng, cũng có thể nhìn thấy hơn 10 con đại lang thân ảnh, cái này một mặt dốc núi không có cái gì che lấp, Dạ Y, Dạ Yểm, còn có Yêu Miêu đều thấy được. Minh ngay đầu tiên để mắt tới sói xám, hắn biết, đây là đàn sói thủ lĩnh. Do dự đều không có do dự, điều ra hình tượng chọn chúng thôi tình thuận. Sói xám lúc này rất hưng phấn, cái này trên sườn núi có rất đậm mùi, mặc dù không phải nó thứ muốn tìm, nhưng cùng chúng nó hiện tại nó thân trong sơn động mùi, rất có thể thứ muốn tìm ngay ở chỗ này. Nhưng liền nó hướng chạy lên thời điểm, đột nhiên dừng lại, một cỗ dục vọng mãnh liệt tràn ngập vào thân, tiếp theo nó hơi ngửa đầu, phát ra siêu cấp tiếng kêu hưng phấn, ngao ho ho ho.